Chương 179, nên đón thời đại mới 2 chương 179, nên đón thời đại mới 2 nơi này thế nào? Sâm Đông Sinh nói, hắn trống rông lơ lửng tại trong gió đêm. Rất tốt, tựa như trên thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta đồng dạng. An Chi Chân hô hấp lấy lương băng băng không khí, thưởng thụ lấy một lát tĩnh mịch, thẳng đến nàng lại đối phần này thường nhân khó mà đến yên tĩnh cảm thấy nhàm chán mới thôi. Đi xuống đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hạ xuống phương thức liền. Kích thích điểm. Tốt lắm. Thế là, Sâm Đông Sinh giải khai gió trói buộc, hai người ngã lộn nhào hướng xuống rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ha ha. Bọn hắn tựa như một đợt cưới công viên trò chơi xe cắp treo tình lữ, vì mới lạ kích thích vui vẻ mà gieo họ. Làm rơi vào độ cao nhất định lúc, lại có cuồng phong từ bốn phương tám hướng vào tới, như là đệm khí giống như chế tạo giảm sóc, để bọn hắn đối hạ lạc xu thế chậm rãi đình chỉ, lại lần nữa bay vụt. Hai người bóng người tại thành phố nhà cao tầng ở giữa xuyên qua, đèn nghe ông lóe lên khu phố răng khắp nơi, ô tô đèn sau quang ảnh kéo mà đi, ở trong màn đêm xếp thành từng đầu sắc sỡ rải sáng, nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau đứng sừng sững ở chính giữa thành thị, bọn chúng pha lên màn tường phản xạ phụ cận ánh đèn cùng thiên thượng tinh quang. Gió ở xung quanh hắn xoay tròn nhẹ gọn, thuận theo chấp hành chú cấm sư mỗi một cái chỉ lệnh. Thông qua nhỏ xíu tâm tư, hắn có thể nhẹ nhõm điều chỉnh quỹ tích bay, ôm trong ngực nữ nhân, khi thì cấp tốc lao xuống, khi thì nhanh chóng kéo lên. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn xong hạ xuống nghỉ chân mục đích. Đi thành phố Thiên Hải chỗ cao nhất đi. Nàng nói, Thiên Hải trung tâm cao ốc, hết thể 120 tầng, tổng cao độ vượt qua 600 mét, là thành bên trong cao nhất cự hình nhà chọc trời, cũng thế là trong nước đệ nhất lầu cao. Cao ốc chỉnh thể hiện xoắn ốc lên cao hình thái, cùng xung quanh nối liền cùng một chỗ mấy đống váy phòng kết hợp đến xem, giống như là từ mặt đất phá đất mà lên cự long. Dưới bóng đêm, cao ốc nửa phần dưới cửa sổ bị ánh đèn chiếu rọi, vẫn là vàng son lộng lẫy cảnh tượng. Cao ốc đỉnh tiêm là bị gọi Thiên Hải chi đỉnh địa phương, nơi đây tại dưới tình huống bình thường sẽ không mở thả, một mảnh đen nhánh, không có mưa hay. Nhưng ở nơi này cái thời gian điểm, nhưng có hai người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không có cố kỵ địa đạp đủ nơi đây. Hả, cảm giác cũng không tệ lắm nha. Sâm Đông Sinh nhìn quanh bốn phía, lộ ra tiểu dung. Đúng vậy a, nếu không về sau liền đem nơi này cầm xuống đi, dùng để làm phòng tiếp khách. Không, như thế quá lãng phí, vẫn là tư nhân sử dụng tương đối tốt, văn phòng hoặc là khu nghỉ ngơi đều có thể, tùy thời đều có thể đứng tại Thiên Hải chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ thành thị. Ha ha ha, nghe vào là rất thích hợp chi chân thị. Công quyền tư dụng loại này việc nhỏ Sầm Đông Sinh cũng không nhà rảnh rồi. Bọn hắn đi đến mái nhà biên giới, không chung nơi cuồng phong gào thét, quét lên hai người tóc. Sầm Đông Sinh đạp lên bậc thang, rộng mở ý chí, liền nghe đến bên cạnh người phụ nữ nói: "Cảm ơn ngươi." "Cảm ơn cái gì? Nguyện ý bồi ta ra tới, còn để cho ta hưởng thụ cưới gió mà đi cảm giác. Khó được ra tới buông lòng một đêm, ta cảm thấy khoảng thời gian này rất quý giá, rất phong phú. Từng có dạng này trải nghiệm, mới có thể khiến người nhớ tới, bay lượn, từng là nhân loại cổ xưa nhất mộng tưởng." "Ta vậy nghĩ như vậy." Sâm Đông Sinh gật gật đầu, "nhưng ta sự tình cũng đừng khách khí. Chi chất tỷ, ngươi lần này ra tới, là có nói muốn nói với ta à?" "Nhìn ra rồi. Ngươi không phải đặc biệt còn để cho ta tìm địa phương hạ xuống nhà." Nam nhân nở nụ cười. "Hai chúng ta chung sống như vậy lâu, ngươi đương nhiên có thể tùy tiện xem thấu ta tâm tư, nhưng ta đối tỷ tỷ nhận biết tương tự có không nhỏ xâm nhập. Quá khiêm nhường, Đông Sinh, ngươi không hề nghi ngờ là trên thế giới này nhất hiểu ta người." An Chi Chân đưa tay đặt ở sau lưng, đứng lên giống như hắn cao độ. "Nhắc tới trên thế giới này có ai có thể chú ý tới ta chân chính tâm tình, chỉ có thể là ngươi. Bất kể là thuộc hạ, địch nhân, cho dù là đủ để khi ta đối thủ người. Một ít ý nghĩ một khi bại lộ liền sẽ trở thành nhược điểm, cho nên không thể để cho người khác trông thấy." Thật dài sợi tóc bị gió thổi loạn, che kín nữ nhân mặt, để giờ khắc này trên người nàng có loại tựa như ảo mộng không khí. An Chi Chân nâng lên cổ tay trắng, đem phân loạn sợi tóc đẩy ra, ngắm nhìn bị bao la bóng đêm đắm chìm vào thành thị cuối cùng, tỷ tỷ đại nhân ánh mắt mông lung. "Chi Chân tỷ." An Chi Chân nhất thời lâm vào trầm mặc. Sầm Đông Sinh vốn còn nghĩ hỏi nàng muốn nói với mình lời nói là cái gì, lại tại giờ phút này đột nhiên ý thức được đáp án. "A." Hắn sinh lòng giật mình. "Chắc không được. Chính như Chi Chân tỷ nói, trên đời này sợ rằng chỉ có hắn một người có thể đoán được nữ nhân thời khắc này tâm cảnh, chỉ có một mực hầu ở bên người nàng, chưa hề bị giấu giếm qua bản thân mới được, chẳng lẽ là ở sầu lo sao?" An Chi Chân nghiêng mặt qua đến, nàng ánh mắt liễm diễm, lại chưa mở miệng đáp lại. Xem ra là đã đoán đúng. Sầm Đông Sinh có loại kỳ diệu cảm giác, thật không có thể tư nghị. Cái kia chết nhân vương, ngay tại vì chính mình sắp chấp hành hạng thứ nhất sẽ đại quy mô ảnh hưởng cùng cải tạo xã hội này kế hoạch mà cảm thấy sầu lo, thậm chí muốn hướng người bên cạnh mình tìm kiếm cổ vũ. Tương lai sợ rằng không ai sẽ tin tưởng giờ khắc này phát sinh đối thoại, bởi vì thời điểm đó nàng sớm đã trở thành trong mắt mọi người thần. Thần sẽ không phạm sai, sẽ không do dự, lời nói người tất thành thật, đi người tất thực hiện. Cục thống trị đám người đều đúng tổng cục trưởng tâm tình tính ý, dù là Sầm Đông Sinh có mang không phải loại kia cuồng tín đồ cảm xúc, nhưng đi qua hắn đồng dạng khó có thể tưởng tượng, bản thân một ngày sẽ từ nơi này nữ nhân trên người, nhìn thấy dầu dĩ một mặt. Bất quá, hắn cảm thấy đây chính là hắn sống lại ý nghĩa. "Yên tâm, Chi Chân tỷ, ngươi nhất định sẽ thành công." Sầm Đông Sinh trả lời âm vang hữu lực, kiên định không thay đổi. Câu nói này cùng hắn nói là cổ vũ, không bằng nói là tiên đoán. Coi như không có hắn, An Chi Chân đồng dạng sẽ dựa theo mình ý nghĩ chấp hành xuống dưới, cũng cuối cùng lấy được thành công. Chính vì vậy, Chi Chân tỷ mới là hoàn mỹ, một chút chưa từng bị thế nhân biết tâm tư, trước đến nay sẽ không che giấu hảo quang của nàng. Nhưng liền xem như hoàn mỹ người, cũng không đại biểu nàng chỉ có thể làm cái người cô đơn. Lúc đầu chỉ là muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi, kết quả vẫn là cùng trước kia một dạng, ngươi đối với ta lòng tin so chính ta còn mạnh hơn đâu. An Chi Chân lúng đồng tiền như hoa. Ta còn tưởng rằng ta đã là rất tự luyến loại người như vậy. Nàng giống như rất hài lòng. Đối với An Chi Chân tới nói, nghe tới người yêu trong miệng ngươi nhất định sẽ thành công, vẹn vẹn liền một câu nói kia là đủ, đối với sau đó phải chấp hành kế hoạch không còn do dự. An Chi Chân nắm lấy nam nhân tay, đi đến đài cao. Nàng nói với hắn, chúng ta liền muốn nên đón một cái nghiêng trời lệch đất thời đại mới, cùng tòa thành thị này, thế giới này một đợt. Sầm Đông Sinh trái lại nắm chặt chiếc nhân vương tay, lặng lặng thưởng thức màn đêm phía dưới thành phố Thiên Hải, nghe tới kêu bao la hùng vĩ lời nói, trong lòng gió êm sóng lặng. Thừng, một đợt. Chương 180, hội nghị cấp cao chương 180, hội nghị cấp cao 2010 năm, ngày 10 tháng 10, 3 ngày. Mùa thu nắng ấm lượn chiếu nhà cao tầng ở giữa pha lê mặt tường, chiếu sáng rạng rỡ, thành thị đầu đường ngựa xe như nước, ồn ào náo động rộn ràng, nhìn lắm thành quen một ngày. Thiên Hải trung tâm cao ốc. Cao ốc tọa lạc ở Thiên Hải phồn hoa nhất trung tâm thành phố tài chính khu thương mại, thêm nữa thành phố Thiên Hải bản thân kinh tế trung tâm, quốc tế thành phố lớn hiện hách địa vị, có thể nói tấp đất tấp vàng. Mà cái này một tòa siêu cao tầng nhà chọc trời, liền từ nơi này đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó tại 2 năm trước đổ bê tông mức cao nhất, ban sơ chỉ mở ra trong đó mấy tầng nhà bảo tàng, thẳng đến năm nay công trình tuyên bố kết thúc, mới bắt đầu phân bước thử vận doanh bên trong. Ở vào 80 tầng một gian hình khuyên phòng họp, bây giờ bị siêu công ủy tạm thời thuê. Có mấy chục người ở đây tụ tập, ngay tại thương thảo liên quan tới phạt sơn phá miếu cụ thể công việc. Tham dự nhân viên bao quát siêu công ủy nội bộ các bộ môn chủ quản, trong chính phủ quan hệ bộ môn đại biểu, các ngoại giới hiệp lực tổ chức thành viên đại biểu, cùng dân gian chu cấm sư tổ chức đại biểu, do cùng sẽ người đạt thành chung nhận thức về sau, lại hướng các bộ môn truyền đạt ý kiến, thi hành mệnh lệnh. Nói cách khác, ngồi ở chỗ này hơn 10 người, đó là có thể quyết định thành phố Thiên Hải siêu tự nhiên tương quan đại sự quyền lực người, từ nơi này trận trong hội nghị thương thảo ra kết quả truyền đến ngoại giới, sẽ thành khuấy động tòa thành thị này phong vân tin tức trọng đại. Khương Chí Phong dịp may trở thành một thành viên trong đó. Hắn năm nay 50 tuổi, là một nhà đưa ra thị trường công ty Khương Thị tập đoàn chủ tịch, nhưng đây chỉ là mặt ngoài thân phận. Ở nơi này thân phận bên ngoài, Khương gia vẫn là chuyển thừa 400 năm lâu cổ đại chú cấm sư gia tộc, còn hắn thì cái này một cổ lão gia hệ gia chủ đương thời. Khương gia từ Minh Triều đến nay, tràn trọc các nơi, khai chi tán diệp, trải qua không ít mưa gió khó khăn chắc trở, cuối cùng may mắn giữ lại bộ phận cùng chú cấm có liên quan tri thức, năng lực cùng tài phú, cho đến chờ đến linh khí khôi phục hôm nay. Cổ tịch ghi lại viễn cổ thời đại về sau, dài đến mấy ngàn năm thời gian bên trong, thế giới này đều ở vào linh khí đê triều kỳ. Bởi vậy giống Khương gia như vậy có thể giữ lại nhất định truyền thống môn phái hoặc gia tộc ít càng thêm ít, được xưng tụng là hoa thạch sống. Tuyệt đại bộ phận chú cấm truyền thống, bản thân lực lượng yếu ớt, truyền cái mấy đời liền sẽ huyết mạch đoạn tuyệt, triệt để lưu lạc làm người bình thường, mà dân gian chợt có năng lực giả, nhiều bị xem như vu sư phương sĩ, cũng không được coi trọng, cuối cùng chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử, hay là chỉ còn lại cái biển hiệu. Có thể nói, Khương Chí Phong là bị trở thành chân quy truyền thống chú cấm sư đại biểu, tài năng ngồi vào trên vị trí này. Bởi vì tại người bình thường cùng chú cấm sư trong xã hội đều có được địa vị nhất định, Khương gia tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đảm nhiệm người trung gian chức trách, cũng là sớm nhất phát giác được thiên địa linh khí đại biến đám người một trong. Tại siêu công ủy thiết lập về sau, Khương Chí Phong cùng Khương gia tích cực hưởng ứng phía chính thức, không có bị thời đại thủy triều bỏ rơi. Người nhà họ Khương có thể mấy trăm năm sừng sững không ngã, tại Vu tổng có thể đối phó mỗi một lần can hệ trọng đại lựa chọn, bao quát thế hệ này Khương gia gia chủ tương tự là vị biết đại thể nhân vật. Hắn hôm nay ở đâu đều có mặt mũi, ở đâu đều sẽ được người tôn kính. Thế nhưng là chỉ có chính Khương Chí Phong tin tưởng. Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Lao thiên là không công bình. Cái gọi là 400 năm không ngừng tích lũy, cũng bất quá là để ra phả bên trên nhiều cơ nghiệp danh tự, trong nhà kho nhiều chút lỗi thời tri thức cùng ghi chép, đang cuộn trào mãnh liệt đến thời đại mới trước đó, loại này tích lũy cùng truyền thừa, căn bản không tính là cái gì. Dựa theo siêu công ủy trước mắt đánh giá tiêu chuẩn, Khương Chí Phong thực lực miễn cưỡng có thể đạt tới bính đẳng, mà ở toàn bộ Khương gia, tuyệt đại bộ phận có tu luyện chân khí tư chất người, đến nay đều dừng lại ở đỉnh đẳng cấp độ nhập môn. Bẩm sinh thiên phú chính là tàn khốc như vậy, danh xưng là truyền thừa chú cấm sư đại biểu, tân sinh huyết dịch nhưng căn bản không đủ để chống đỡ lấy gia tộc này. Nếu là đặt ở quá khứ ngược lại cũng dễ nói, dù sao cái này mấy trăm năm cũng không còn từng sinh ra đặc biệt gì lợi hại chú cấm sư, cả nước, thậm chí toàn thế giới đều là một cái dạng, bọn hắn sinh sống ở một người bình thường chúa tể xã hội. Nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp được linh khí khôi phục, mà Khương Chí Phong là một có thấy xa người, đã mơ hồ có thể đoán được, tiếp xuống rất có thể sẽ tiến vào một cái hỗn loạn thời đại. Lấy sử làm gương, càng là loại này thời đại, lại càng chú trọng mạnh được yếu thua, quan hệ, danh vọng đều là hư, chỉ có lực lượng tài năng bảo hộ gia tộc kéo dài. Chỉ bất quá, quá khứ xã hội lực lượng biểu tượng là quyền lực, mà một khi giao qua chú cấm sư xã hội, lực lượng sẽ trực quan lấy chú cấm cường độ phương thức hiện ra, cường giả một người đủ để định cả khôn. Khương Chí Phong càng nghĩ, thường xuyên khổ não không thôi. Hắn sớm đã ý thức được, dưới mắt có thể làm chỉ có tìm được trước chỗ dựa, đây chính là Khương gia tích cực dấn thân vào siêu công ủy lý do. Hắn dùng một loại cực kỳ hâm mộ, tôn kính, thậm chí e ngại ánh mắt, nhìn về phía đứng tại đầu tòa nữ nhân kia. Nữ nhân có một đầu nồng đậm nhu thuận tóc đen dài thẳng, tầm mắt một điểm mị hoặc lòng người nốt rồi nước mắt, người mặc nữ sĩ Âu phục, ước chừng 25 tuổi. Nàng là hội nghị người chủ trì, dù cho là một thân trang phục chính thức ăn mặc, y nguyên sẽ cho người lấy xinh đẹp động lòng người ấn tượng. Nhưng trong phòng họp đám người không dám dùng ngày bình thường đối đãi khác phái ánh mắt ước lượng đối phương, có ít người đơn thuần là xuất phát từ tôn kính, còn có mấy vị thì là tránh như xả hạn. Khương Chí Phong tin tức linh thông, rất rõ ràng vị này an cố vấn năng lực. Chức vị nhìn như treo trong tổ chức cố vấn chức xuông, kỳ thật sớm đã đại quyền trong tay, siêu công ủy thành viên đối nàng làm ra duy được. Bao quát lần này chủ đề của hội nghị chính là do nàng một tay thôi động. Thân là chú cấm sư, năng lực càng là sâu không thấy đáy, không có người thực sự được gặp nàng xuất thủ, nhưng có can đảm đụng vào bí mật, khiêu khích quyền uy người, tất cả đều đã bốc hơi khỏi nhân gian. Nghe nói nội bộ tổ chức càng là cao đẳng cấp chú cấm sư, thì càng có thể cảm nhận được giữa lẫn nhau chênh lệch, An Cố Vấn cùng khác chú cấm sư hoàn toàn không ở một cái cấp độ, giống như một đóa nở rộ tại Cô Sơn chi đỉnh hoa, không người có thể chạm đến. Vì có thể càng tốt mà đem cái này hạng kế hoạch phổ biến xuống dưới, ta quyết định trước tiên ở thành phố Thiên Hải bên trong triển khai hành động, tổng kết kinh nghiệm, lấy thuận tiện mở rộng đến cả nước. An Chi chân âm thanh trong trẻo trong phòng làm việc quanh quẩn. Ở chỗ này chư vị đều là quan hệ người, hy vọng tại riêng phần mình lĩnh vực tận mình có khả năng phối hợp. Cái niên đại này, cụ nhân loại cùng chú cấm sư ở giữa mâu thuẫn đã bắt đầu nổi lên mặt nước, mà thân ở nơi đây đám người, vô luận là có hay không là chú cấm sư, đều không ngoại lệ đều là có khuynh hướng chú cấm sư giai tầng người, lúc này hào hào gật đầu đáp ứng. Đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ. Nhưng là có người đưa ra chất vấn, nếu như là vì thí điểm, phải chăng nên lựa chọn những thành thị khác? Nơi này dù sao cũng là Thiên Hải. Chính là bởi vì là Thiên Hải. Siêu công ủy ở tòa này thành thị thiết lập, các hạng vi phạm trước hết nhất ở đây chứng thực, dò xét cùng hành động hai phương diện có khả năng lấy được ủng hộ cường độ lại là lớn nhất, không có so nơi này thích hợp hơn địa phương. Nữ nhân ngữ khí nhu hòa, trong lời nói lại lộ ra không được xế bảo, chất vấn người rất nhanh liền tại người khác nhìn chăm chú rụt trở về. Chương 180, hội nghị cấp cao 2 chương 180, hội nghị cấp cao 2 hội nghị sau khi kết thúc, cùng sẽ người tán đi, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người rời đi. Cuối cùng, trong gian phòng này vẫn còn dư lại gần một nửa người. Nếu như nói là vừa mới tham dự hội nghị chính là cùng siêu công ủy liên hệ chặt chẽ cấp lãnh đạo lời nói, kia lúc này còn dư lại, liền tất cả đều là An Chi chân tâm phúc. Cơ hồ toàn viên đều có chú cấm sư bối cảnh, hoặc là ý đồ cùng chú cấm sư đáp lên quan hệ người. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, quan sát lẫn nhau lẫn nhau. Siêu công ủy là một vừa mới chính thức thành lập không đến một tháng tổ chức, sau lưng nó đại biểu mạng lưới quan hệ là cũng là mới phát tập đoàn lợi ích làm chủ, mặc dù giờ phút này đều nghe theo mệnh lệnh của một người, nhưng giữa lẫn nhau còn không tính quen thuộc. Một cái nguyên bản canh giữ ở cổng nữ tính đi đến An Chi chân bên người, thấp giọng xin chỉ thị, có thể để người ta đi vào sao? Bọn hắn ngay tại dưới lầu chờ đợi. Những người này viên bên trong, không hề dừng một vị là gần nhất trong vòng 2 tuần mới gia nhập. Đúng thế, tất cả mọi người rất chờ mong có thể gặp lại ngài một mặt. An Chi chân khẽ gật gù. Đã như vậy, liền dẫn bọn hắn lên đây đi. Một lát sau, lại có một đám người ngồi thang máy đi tới nơi này một tầng, đi vào văn phòng, đem trong phòng nhét so trước đó còn muốn tràn đầy. So sánh với ban ngành chính phủ hoặc là công ty lớn xuất thân người, bọn họ mặc tùy ý, có nam có nữ, tuổi tác có trung niên cũng có người trẻ tuổi, nhỏ nhất thậm chí cảm giác là học sinh cấp 3, phổ biến cho người ta một loại tự do tản mạn ấn tượng. Nhưng bất kể là ai, đối với ngồi ở hội nghị thủ tọa bên trên nữ nhân, biểu hiện của bọn hắn đều tràn ngập tôn kính, thậm chí có một số người được xưng tụng cùng nhiệt, quả thực là tôn giáo đồ. An Cố Vấn, buổi sáng tốt lành. An tiểu thư, chúng ta tới rồi. Đại gia ngồi đi, buông lòng chút. An Chi chân nụ cười trên mặt so vừa rồi lúc học nồng đậm một chút, cái này tựa hồ có thể nói rõ quan hệ lẫn nhau ở giữa thân sơ xa gần, để tin cậy chú cấm sư cảm thấy thân cận. Từ khi các ngươi gia nhập siêu công ủy về sau, ta còn không có hỏi qua chư vị tại thực tế trong công tác thể nghiệm. Các ngươi cảm giác như thế nào? Có mới lạ ý nghĩ, hoặc là muốn trực tiếp truyền đạt cho ý kiến của ta, đều có thể chia sẻ. Chú cấm sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Mười mấy người, cơ hồ đều có trở thành giáp đẳng chú cấm sư tiềm chất tinh anh, gia nhập siêu công ủy, cũng trở thành An Chi chân nhóm đầu tiên dòng chính thuộc hạ. Lão đại mở miệng, bọn hắn tự nhiên cần hồi đáp. Phần lớn người là ở chia sẻ gần nhất kinh nghiệm, hoặc là đơn thuần biểu đạt vui sướng, thẳng đến có một cái thanh niên đột nhiên mở miệng, ý kiến gì đều có thể nói sao. Lời vừa nói ra, trong phòng họp ánh mắt của những người khác không khỏi tập trung vào trên người hắn. Đó là một mang theo mắt kính, bộ dáng nhã nhặn nam nhân, thần thái trong cử chỉ có thể rõ ràng cảm giác được hơn người một bậc khí tràng, chỉ là tại mặt người trước đặc biệt thu liễm. Đương nhiên, An Chi chân mỉm cười. Cái gì đều có thể đàm, không có gì không thể nói. Vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Mắt kính thanh niên dường như bị cổ vũ, thanh âm trở nên lớn lên đến. An Cố Vấn, có mấy lời ta đúng là giấu ở trong bụng lâu, không nhả ra không thoải mái. Ta đối trước mắt siêu công ủy tổ chức cơ cấu, đặc biệt là phương diện nhân sự, tồn tại một chút nho nhỏ ý kiến. Hả, ngươi là bất mãn công việc của ta điều khiển? Cảm nhận được cùng tòa quang tới hoặc trách cứ hoặc băng lãnh, hoặc là xem kịch vui ánh mắt, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Ngài là lãnh tụ của chúng ta, ta đương nhiên không có ý kiến. Trừ số người cực ít bên ngoài, không có mấy cái chú cấm sư hiểu rõ An Chi chân năng lực, dù là tại siêu công ủy nội bộ, cái này vẫn là cái bí mật, nhưng ở tòa người sở hữu, chỉ cần ý đồ truy cứu, tất cả đều có thể cảm giác được nữ nhân kia trên thân tản ra mãnh liệt cảm giác áp bách, như vực sâu biển lớn. Hạng nhất chú cấm sư cho dù không sử dụng dị năng, vậy có được tính áp đảo chân khí lượng. Huống chi, bọn này chú cấm sư bản thân có một số người đã bị nàng âm thầm lợi dụng tinh thần can thiệp ảnh hưởng, còn dư lại hơi thông minh cơ linh một chút khiếp sợ quyền uy của nàng nhu thuận nghe lời, chỉ có cực thiểu số tự cao tự đại người mới có thể nghĩ đến khiêu khích nàng uy nghiêm. Mà bộ phận này ngu ngốc hạ chẳng có thể nghĩ, bọn họ linh hồn tiêu tán, lưu lại bộ phận cũng không có lãng phí, tất cả đều đưa vào trong phòng thí nghiệm đi. Vấn đề là những người bình thường kia vẫn có một số người ở vào không thích hợp vị trí của bọn hắn. Thanh niên nuốt ngụm nước bọt, đối với mình lớn mật trình lên khuyên ngăn cảm thấy khẩn trương, nhưng hắn cho rằng thân là trung thành tuyệt đối thuộc hạ, liền nên vì lãnh đạo phân ưu, nghĩ lãnh đạo cần thiết, nghĩ lãnh đạo chỗ không muốn. Thần sắc của hắn kiên định, ánh mắt chuyển hướng người khác. các vị không cảm thấy tổ chức này nên do chú cấm sư đến trưởng khống chủ thể sao? Nhưng trước mắt tại hành chính trên cương vị vẫn còn có tương đương số lượng người bình thường tại chiếm cứ vị trí, mà bọn hắn căn bản không hiểu rõ chúng ta sự tình. Có mấy vị chú cấm sư vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, còn có người tại không tự chủ gật đầu đồng ý, cái này khiến hắn có lòng tin. Đặc biệt là các vị chấp hành công việc bên ngoài các huynh đệ tỉ muội, thật chẳng lẽ có thể một mực tiếp nhận ở tại an toàn hậu phương lớn bên trong người bình thường, đối với mình công tác khoa tay múa chân. Đây là một bén nhọn chủ đề. Thanh niên ý kiến đặt ở mấy năm sau căn bản không phải vấn đề, nhưng là hiện tại, chính là chú cấm sư quần thể cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn dần dần nổi lên mặt nước thời điểm. Mà là trọng yếu hơn là, nơi này người đang ngồi bên trong, vẫn có mấy vị cũng không phải là chú cấm sư. Thanh niên không để mắt đến điểm này, đến mức mấy người kêu biểu lộ tất cả đều trở nên rất khó coi. An cố vấn, xin hỏi ngài là như thế nào đối đại việc này? Phải chăng tương lai ở phương diện này sẽ có điều chỉnh? Ta nhớ được ngài vẫn luôn nói với chúng ta, tương lai là thuộc về chú cấm sư thời đại. An Chi chân gật đầu. Đương nhiên, ta không chút nghi ngờ điểm này, tương lai thời đại thuộc về chúng ta, thuộc về các vị đang ngồi. Thân là chú cấm sư, chúng ta có tư cách vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Ngữ khí của nàng bẩm sinh sức cuốn hút, giống như là đồng ý thanh niên kiến nghị, đang ngồi chú cấm sư nhóm tất cả đều không tự chủ được lộ ra tiêu dung. Nhưng một giây sau, nàng lời nói xoay chuyển. Mà chính là bởi vì đây hết thể là chú định, cho nên, ý đồ trở ngại loại biến hóa này người, bất kể là người bình thường vẫn là chú cấm sư. An Chi chân trên mặt vẫn là nhu hòa mỉm cười, có thể ngữ khí nhưng dần dần thấp xuống. Cũng không thể bỏ qua. An cố vấn, ngài đây là ý gì? Thanh niên đột nhiên không khỏi vì đó bối rối lên. Nhìn xem nữ nhân cặp kia tĩnh mịch như biển con mắt, hắn trái tim bắt đầu giống tiếp nhận trọng áp giống như ẩn ẩn làm đau, cơ hồ muốn không thở nổi. Một khi ý đồ để mâu thuẫn kích thích, cùng bây giờ trật tự xã hội sinh ra đặt ở trên mặt bàn xung đột, bây giờ ngay tại đồng bột phát triển, xúc tích lực lượng chú cấm sư quần thể, liền sẽ không thể tránh né sẽ bị hao tổn, cách chúng ta thay thế người bình thường thời gian điểm cũng sẽ bị trì hoãn. An Chi chân hướng phía đối phương dựng thẳng lên ngón tay, bị cười nói, đây chính là cái gọi là trở ngại, ngươi rõ chưa? Chương 181, hầu tử luận chương 181, hầu tử luận, đây chính là cái gọi là trở ngại, ngươi rõ chưa? An Chi chân lời còn chưa dứt, liền nghe đến họp nghị phòng buộc phát ra một tiếng hét thảm, vừa rồi đưa ra chất vấn mắt kính thanh niên đột nhiên từ chỗ ngồi vị bên trên nhảy lên, lập tức lại giống tôm luộc tử giống như co người lên. Ánh mắt của hắn đột nhiên hướng phía cạnh ngoài đột xuất, vàn bệnh tiêu máu, một cái tay che ngực, một cái tay khác run rẩy hướng phía trước rối ra, phảng phất là tại thỉnh cầu khoan thứ. Ta! Hắn gào nát y phục của mình, trở nên mặt đỏ tới mang tai, thể nội huyết dịch như dung nham giống như sôi trào lên, tim đập một nháy mắt ra tốc đến rồi mỗi phút 500 lần trở lên, nội tiết hệ thống tựa như lệnh quỹ đạo đoàn tàu, thân thể không bị khống chế siêu phụ tải vận chuyển. Vừa mới còn gióng giạc thanh niên, đột nhiên kêu thảm một tiếng đổ xuống, xung quanh chú cấm sư nhìn xem một màn này, lập tức câm như hến. Ngồi ở thủ tọa bên trên An Chi chân, chỉ là lặng lặng mà nhìn đối phương trên mặt đất dãy rủa, không có kinh ngạc, không có biểu thị. Lúc này, đứng tại bên người nàng thư ký hướng đám người giải thích nói, mời các vị không cần bối rối, đây là có lý do. Người này tại chấp hành lần gần đây nhất công việc bên ngoài trong khi làm nhiệm vụ, bởi vì bất mãn bộ hậu cần tiếp tuyến viên truyền đạt chỉ lệnh, cùng hắn nổi lên xung đột. Bởi vậy ghi hận trong lòng, ngay tại hôm qua xâm nhập tiếp tuyến viên trong nhà, đem cái sau sát hại. Hắn lợi dụng chính mình thủ đoạn hủy thi di tích, cho rằng không có người sẽ chú ý tới, thậm chí nên ngang tham gia lần này hội nghị. Mà ngươi trên hắn lâu trước đó cũng không có chú ý tới điểm này, Ngân Liên. Là, ta rất xin lỗi, đây là ta thất trách. Đứng hầu tại An cố vấn bên cạnh nữ nhân mang theo sợ hãi mà cúi thấp đầu. Ta chỉ là nhắc nhở, chớ để ở trong lòng. Lần sau hoàn thiện thời gian thực liên lạc chế độ, có bất kỳ nhân viên mất liên lạc vượt qua 8 giờ, liền có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Ta rõ ràng. Chú cấm sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai là như vậy. Ta đã cảm thấy An cố vẫn không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên trở mặt. Đó chính là đáng đời rồi. Đang nghị luận âm thanh bên trong, nằm dưới đất thanh niên còn tại kéo dài hơi tàn, không có lập tức chết đi, khuôn mặt của hắn lập tức giống như là già mua rồi mười mấy tuổi, thanh âm càng giọng, hơi thở mong manh. Ta chỉ là giết một người bình thường. Vì cái gì? Loại này vật thay thế, không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Hắn cũng không cam lòng cứ như vậy chết đi, con người gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở thủ tọa nữ nhân. Coi như bị đối phương giết chết, thanh niên trong mắt cũng không có phẫn hận hoặc quán động, có chỉ là vô cùng tận hoang mang. Hắn xuất phát từ nội tâm tán đồng chú cấm sư hơn người một bậc địa vị, đồng thời lại tin phục làm mạnh nhất An Chi chân lãnh đạo. Hắn duy nhất cảm thấy không hiểu là An cố vấn vì sao muốn vì một người bình thường chết, xử lý một cái rõ ràng giá trị cao thượng không biết mấy lần chú cấm sư. Thằng đến bên cạnh có người ở một bên lạnh lùng mở miệng, ngươi vi phạm An cố vấn mệnh lệnh, bản thân cái này chính là đang tự tìm đường chết. Thanh niên duỗi tại giữa không trung tay run rẩy buông xuống, trong con mắt quang mang ảm đạm xuống. An Chi chân ánh mắt từ trước mắt đám người này trên mặt sẽ qua, quan sát đến ánh mắt của bọn hắn. Bọn này chú cấm sư trong có 1/3 người bị khác biệt trình độ thiên khôi quyền thủ tinh thần can thiệp, về sau chỉ cần thỏa đáng sử dụng thủ đoạn liền có thể làm cho cả đoàn thể ngoan ngoãn. Đối nàng mà nói, thiên khôi quyền thủ sử dụng nguyên lý tiếp cận với một loại chi phí đánh cờ, dùng nhỏ nhất lượng tiêu hao khống chế có giá trị nhất người, cũng lấy những người này làm cơ sở điểm khiêu động trình độ lớn nhất xã hội tính lực lượng, tổ chức lên quy mô lớn nhất mạng lưới quan hệ lạc. Nếu là vừa có lực lượng lại bộ quyền nhu người, nghĩ điều khiển một đài khổng lồ xã hội máy móc cũng không buồn ngủ khó, nhưng An Chi Trần muốn làm cũng không ngừng ở đây. Nàng muốn bảo đảm ý chí của mình có thể rõ ràng truyền đạt đến cự hình tổ chức mỗi một cây xúc tu bên trên. Cho nên, tại cần trường kỳ khống chế bọn thuộc hạ trên thân, An Chi Chân thông qua tính được ra tiết điểm, lại thực hiện phân cấp điều khiển. có chú cấm sư trên thân bị thực hiện can thiệp, yếu ớt đến rồi sẽ chỉ dính đến một phần nhỏ tiềm thức, bình thường sinh hoạt hồn nhiên không hay trình độ bên trên. Bộ này hình thức sẽ nương theo lấy An Chi chân thế lực quyết trương mà không ngừng điều chỉnh, thẳng đến thực hiện lý tưởng của nàng xã hội mới thôi. Bất quá, liền xem như nàng, có một số việc vẫn là khó mà hoàn toàn trưởng khống. An Chi chân căn cứ quan sát cho ra kết luận là, chú cấm sư tựa hồ trời sinh liền so với người bình thường càng thêm không ổn định. Mặt tốt tới nói là có mãnh liệt chí tiến thủ có được càng đều có thể hơn có thể tính, một mặt xấu thì là cảm xúc hóa quá kích cùng với mình. Trong đó càng không ít phương thức tư duy khác hẳn với thường nhân người, thậm chí càng là chấp nhất, càng là cường đại hiện tượng. Bao quát chính An Chi Trần, chính là cái bên trong đại biểu. Nàng nhớ được Đông Sinh đã từng nói một câu, chú cấm sư đầu góc phần lớn đều có vấn đề, lời này đích thật là có chút đạo lý. Thế là, ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện loại này không biết có phải hay không là điên rồi ra hỏa. Vì để tránh cho về sau đâm rắc rối, chỉ có thể sớm xử lý còn lãng phí hết giá trị. Coi như không sao. Đối phương có đôi lời không có nói sai, một người bình thường tính mạng, ở trong mắt An Chi Trần cũng không giá bao nhiêu giá trị. Nhưng người bình thường vẫn là nàng bảo hộ đối tượng, là lý tưởng trong xã hội tạo thành một trong, mà một cái không nhận không chú cấm sư, thì là đối với xã hội uy hiếp, tự nhiên muốn sớm thanh trừ. Đương nhiên, nếu là giống muội muội như thế là hạng nhất chú cấm sư, kết cục lại sẽ có khác biệt, xử lý hắn. Nữ nhân nói, để hội nghị tiếp tục. Khổng Ngân Liên khẽ gật đầu, gọi tới người đem nằm trên đất phế nhân kéo đi, lưu loát đem cửa đóng lại. An Chi Trần đem hai tay quanh, để lên bàn, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì mở dạng, mỉm cười. Có mấy lời tại các ngươi gia nhập siêu công ủy ngày đầu tiên, ta liền nói qua. Ta tin tưởng chú cấm sư sẽ thay thế người bình thường, trở thành cái thế giới giai tầng thống trị, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng ta hy vọng chư vị có thể rõ ràng, thay thế một đám cũ hầu tử, sẽ chỉ là một đám so với chúng nó càng thông minh, ưu việt hơn hầu tử, có được mới tinh thiên phú, có thể chế tạo cùng sử dụng cường đại hơn vũ khí mới, làm cho cả tộc đàn lên cao đến giai đoạn mới. Mà không phải diễn biến thành một đám có siêu tự nhiên năng lực hầu tử đối kháng một đám cầm súng hầu tử loại này dã man không thú vị đấu tranh trò chơi. Các ngươi là thiên phú tài năng tinh anh, nhưng năng lực vô pháp thay thế đầu não, học được thích ứng thời đại, thận trọng làm việc. Tốt đẹp tương lai trở lấy chúng ta, nhìn chư quân cùng nỗ lực, gặp tan khốc trừng phạt, cuối cùng lưu lạc thành phế nhân bị bắt đi người nào đó, giống như là một chi nhỏ nhặt không đáng kể nhặt đệm. Trong phòng họp, cùng thuộc một tổ chức chú cấm sư nhóm, nói chuyện không khí trở nên nhiệt liệt cùng hòa hợp lên. Một mực yên lặng đứng ngoài quan sát Khương Chí Phong, lúc này cuối cùng có thể buông lỏng một hơi, cùng xung quanh nhận biết hoặc không nhận biết đồng liêu trò chuyện, hắn bất động thanh sắc lau đi lòng bàn tay xuất ra mồ hôi lạnh. Nói thực ra, Khương Chí Phong 10 phần đồng ý An Cố Vân ý kiến, nàng ánh mắt không thể nghi ngờ so tất cả mọi người nhìn càng thêm xa. Đã có năng lực lại có trí tuệ, siêu công ủy tại Cố Vấn trong tay phát triển lớn mạnh là chuyện bán đã đóng thuyền, tiền đồ sáng lạ. Nhưng ở tận mắt thấy cái kia mạo phạm người kết cục về sau, hắn vẫn cảm thấy một trận hoảng sợ, đáng sợ hơn là, cái khác đang ngồi chú cấm sư lại thật sự liền như vậy tiếp nhận rồi. Mạnh được yếu thua, chú cấm sư xã hội đấm máu quy tắc, liền bày ở trước mặt hắn. Có thể là bởi vì làm người trung gian lâu, cho nên Khương Chí Phong luôn cảm giác mình còn không có hoàn toàn thích ứng. Mặt khác, hắn ánh mắt rơi vào nơi khác. Ở trong sân người không chỉ có chú cấm sư, còn có người bình thường, mà An Cố Vấn mặc dù trừng phạt cái kia lạm sát kẻ vô tội chú cấm sư, An nói ở giữa nhưng lại hữu ý vô ý ở giữa xem nhẹ bọn họ tồn tại. Ví dụ như, ngồi ở bên tay trái vị thứ ba đại địa cổ phần khống chế tập đoàn chủ tịch, Trương Nguyên Lỗ. Đại địa cổ phần khống chế lấy bất động sản lập nghiệp, là cả nước xếp hạng thứ 5 bất động sản xí nghiệp trong thành phố nổi danh nhà đầu tư, lĩnh vực liên quan đến thực nghiệp đầu tư, bất động sản khai phát, ngành du lịch cùng khách sạn kinh doanh các loại, hạ hạt 15 nhà cổ phần khống chế công ty còn, tại một lĩnh mức tiêu thụ hàng năm liền đạt tới kinh người mấy chục tỷ. Cho dù tại Tàng Long Ngọa Hồ thành phố Thiên Hải, kinh doanh quy mô có thể xếp hạng đại địa cổ phần khống chế trước đó chỉ có quốc hữu tài nguyên cùng ngũ đại đi chờ giải rác mấy nhà, Khương thị tập đoàn so sánh cùng nhau chính là tiểu vu gặp đại vu. Mà bây giờ, vị này trong thành phố lừng lẫy nổi danh đại lão bản, lại một bộ như ngồi bàn trông biểu lộ. Chương 181, Hầu tử luận 2 chương 181, Hầu tử luận 2 mắt thấy chú cấm sư ở giữa nói chuyện càng phát ra lửa nóng, lại hoàn toàn không để mắt đến xung quanh, mà xem như người chủ trì tóc dài nữ nhân lại được đứng dậy, tựa hồ dự định rời đi, Trương Nguyên Lô cuối cùng ngồi không yên. Chờ một chút, An Cố Vấn, ta lần này tới là có chuyện muốn xin nhờ. Thỉnh giảng. An Chi Chân nụ cười trên mặt vẫn như cũ hoàn mỹ. Ta gần nhất gặp một chút khó khăn. Trương Nguyên Lỗ do dự nói, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác trò chuyện à? Đương nhiên. An Chi Chân khẽ gật gù, quay đầu đối bọn thuộc hạ nói, các vị trò chuyện đi, nếu có vấn đề nghĩ lén lút hỏi thăm, liền đến sát vách văn phòng tới. Nàng đi ra phòng họp, mà theo sát ở sau lưng nàng thư ký thì đối Trương Nguyên Lỗ làm mời thủ thế. Trương Nguyên Lỗ nhắm mắt theo đuôi địa đạp nhập văn phòng, ánh mắt khắp nơi băn khoăn, luôn cảm thấy không khí chung quanh có chút không giống. Hắn cảm thấy có người ngay tại nhìn trộm bản thân, thế nhưng là thuận kia ánh mắt quăng tới phương hướng nhìn sang, lại không có vật gì. Bát Đồng, hiện ra thân thể. Tại khách nhân trước mặt đừng quá không có lễ phép. Đúng, ta rõ ràng, An đại nhân. Một cái lao cá lại lấy lòng, khiến người liên tưởng đến hát kịch cổ quái thanh âm từ góc có tới. Trương Nguyên Lỗ thấy hoa mắt, đột nhiên nhìn thấy trước đó trống giống địa phương, hiện ra nhỏ gầy bóng người tới. Kia hình thể dường như hài đồng, như cái hầu tử tựa như cuộn mình lên, mặc trên người mực in màu đậm đồ diễn hí khúc, trên mặt lông tóc đầm đầm, xấu xí. Người kia hướng hắn niết miệng, giống như tại biểu đạt hữu hảo. Trương Nguyên Lỗ không có trả lời, cố gắng nhường cho mình chấn định lại, không đến mức mất mặt. Đến hắn vị trí này, tự nhiên vẫn là gặp qua một chút chú cấm sư thủ đoạn. An Chi Chân tại sau bàn công tác tư thái ưu nhã ngồi xuống, tiện tay gõ gõ bàn, một bên nữ thư ký lập tức dâng lên trà nóng, đặt ở bên tay nàng. Nàng nâng lên chén trà, thái độ nhàn nhã nhấp một miếng, bảo là muốn hỗ trợ. Là chỉ nhường ngươi nhi tử trở thành chú cấm sư sao? Ta bên này có thể an bài, trực tiếp đem người đưa đến cao giáo viên khu. Kỳ thật, còn có sự tình khác. Trương Nguyên Lâu cẩn thận ngồi bên dưới, thấp giọng nói, gần nhất thành phố có người theo dõi sản nghiệp của ta, tại chọc ta phiền phức. Nghe vào là làm việc nhỏ, lại cần xin nhờ ta đến xử lý sao? Thân phận đối phương không đơn giản, mặc dù không phải chú cấm sư, nhưng Trương Nguyên Lâu không có đem nói cho hết lời, nhưng An Chi Chân tự nhiên có thể nghe rõ hắn ý tứ. Tìm chút du côn lưu manh đến gây sự, xem như dân gian lão bản quen dùng cách làm, nhưng Trương Nguyên Lâu ra sao địa vị, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng để giành được như thế lớn cơ nghiệp, tự nhiên không có khả năng ăn bộ này, không bằng nói, bản thân hắn chính là thành phố Thiên Hải lớn nhất địa đầu xà một trong. Cho nên, hắn chọc người không thể nào là hắc đạo, vậy cũng chỉ có thể là. An Chi Chân thấp giọng nở nụ cười. Trương tiên sinh ngươi a, có đúng hay không coi chúng ta là thành ngươi tay chân rồi? Không dám, ta chỉ là lo lắng trong đó có lẽ có hiểu lầm. Ta ở phương diện này quan hệ không tính cứng rắn, nghe nói siêu công ủy cùng ngành chấp pháp hợp tác mật thiết, cho nên muốn xin nhờ ngài từ đó hòa giải. Sẽ bị người tìm tới cửa, chỉ có thể là chính ngươi lộ ngọn nguồn. Không, ta nghĩ. Trương Nguyên Lô nói được nửa câu, đã ý thức được đối phương ý tứ rồi. Trong giọng nói của hắn có một chút nộ khí, trầm giọng nói, An cố vấn, ngươi đừng quên nhớ, đương thời là ta đầu tư ngươi, ngươi mở căn cứ thí nghiệm những cái kia tài chính, hắn và ngoại quốc phòng thí nghiệm trao đổi con đường, đều dựa vào ta. Có ơn tất báo đạo lý, ta nghĩ ngươi sẽ không hiểu. Nói không sai. Ta xuất phát từ nội tâm cảm kích ngươi quá khứ trợ giúp, cũng cảm thấy cho tới nay quá phiền phức Trương tiên sinh, cho nên An Chi Chân đem chén trà buông xuống, phát ra không nhẹ không nặng tiếng vang. Ta dự định về sau phái người đi lấy, không nhọc ngài vất vả. Trương Nguyên Lô nhất thời ngạc nhiên, hắn trải qua Thương Hải chìm nổi, phản ứng cực nhanh, lúc này đột nhiên ý thức được một sự kiện, chẳng lẽ người bên kia nhưng thật ra là ngươi? Xuyệt. An Chi Chân đem ngón tay đặt ở bên môi, lộ ra mỉm cười, nói nhỏ chút. Trương Nguyên Lô trong lòng càng ngày càng sợ hãi, hắn vô ý thức từ trên ghế đứng lên, muốn thoát đi ra phòng. Chợt cảm thấy có lạnh buốt lạnh đổ bật uốn lượn leo lên cổ của mình, hù đến đặt mông ngồi xuống. Đừng, vân vân, không muốn. Nếu như ta biến mất, đối với các ngươi không có chỗ tốt. An Chi Chân lúc này đã không quan tâm hắn, nữ nhân ánh mắt nhìn về phía bên trong góc mặt hỉ. Trước ngươi đề cập qua bản thân năng lực, có thể đoạt người tối ra, đúng không? Đúng, đúng. Được xưng là bắt đồng chú cấm sư mặt lộ vẻ vui sướng, biết mình có thể vì An đại nhân công tác cơ hội rốt cuộc đã tới, lấy quỳ lệ tư thái cung kính nói, xin cho phép tại hạ thi triển thủ đoạn. Thử một chút. Ngươi nếu muốn đầu nhập môn hạ của ta, cũng đừng khiến ta thất vọng. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, mặt khỉ nam nhảy lên một cái, quay người nhìn về phía bị một đầu con rết tê dại toàn thân, không thể động đậy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Trương Nguyên Lô kia cung kính biểu lộ trong chốc lát đổi lại nhe răng cười. Lưu truyền đến nay trở mặt chi thuật, có cái gọi là thay đổi sắc mặt thổi mặt kéo mặt phân chia, tại hạ sau đó phải biểu hiện ra đúng là kéo mặt công phu, mời ngài giám thưởng. Vừa dứt lời, bắt đồng vươn tay ra, động tác bén nhọn Trương Nguyên Lô trên mặt một vệt, càng đem hắn ngũ quan giống màng mỏng giống như xé rách xuống tới. Nhìn xem Trương Nguyên Lô lưu lạc thành máu thịt bè bè hình dạng, ngay tại cho lão bản châm trà Khổng Ngân Liên, khóe miệng không nhịn được hiện ra một tia trào phúng. Chỉ là một người bình thường, cũng dám một thân một mình cùng ngài bàn điều kiện, thật sự là không biết mùi vị. Đừng nói lão bản, liền ngay cả nàng cũng sẽ không đem một cái bình thường phú thương để vào mắt, vô luận đối phương giá trị bản thân bao nhiêu. Chú cấm sư trong có nghĩ mãi mà không rõ, thấy không rõ lắm hiện được người, người bình thường bên trong tự nhiên cũng sẽ có, mà lại sẽ chỉ càng nhiều, càng rộng khắp hơn. An Chi Chân nói. Nhưng ở hiện thực tàn khốc trước mặt, ta nghĩ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng. Chương 182, mạch nước ngầm. Chương 182, mạch nước ngầm. Đi theo An Chi Chân bên người ở một đoạn thời gian, Khổng Ngân Liên đối lao bản tắc phong xem như có chút hiểu rõ. Nàng để ý chú cấm sư cùng người bình thường ở giữa cân bằng, đem xung đột khống chế tại dưới mặt bản phương, tránh dẫn phát toàn diện đối địch, nhưng đây chỉ là An Chi Chân tại đại cục bên trên suy xét, nhưng đến rồi nên thanh lý trở ngại thời điểm vẫn là sẽ quyết đoán thanh sạch sẽ. Nàng đứng tại lão bản bên cạnh yên lặng nhìn xem, vị kia tên là bắt đồng chú cấm sư đưa tay rối ra, tại Trương Nguyên Lô trên mặt nhẹ nhàng một bóc, không cần bất luận cái gì công cụ, gọn gàng từ chỗ cổ bóc đến một khuôn mặt người. Kỳ diệu là, lần này kéo mặt qua đi, Trương Nguyên Lô không chỉ là da mặt không còn, chỉ còn lại máu thịt bao trùm lấy mặt xương, tại cả người run rẩy kịch liệt một lần, hắn lâm vào một loại linh hồn thoát xác trạng thái, thể xác mất đi sinh cơ. Bát Đồng đem tấm kia mặt người nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy, trên không trung giáng ra, sạch sẽ ngăn nắp không dính nửa điểm vết máu, hơi mỏng da mặt bên trên lưu lại sợ hãi cùng mở mị sinh động như thật. Một bên lộ ra được chiến lợi phẩm của mình, chú cấm sư trên mặt lộ kiêu ngạo. Kinh ta chi thủ, người không ngừng sẽ bị mất mặt, càng sẽ ném đi tam hồn lục phách. Thì ra là thế. An Chi Chân khẽ gật gù. Tương truyền, trở mặt đầu nguồn là cổ đại nhân loại tại đối mặt hung mãnh dã thú thời điểm, vì sinh tồn mà đem mình bộ mặt dùng bất đồng phương thức phát họa ra khác biệt hình thái, lấy dọa chạy vào xâm dã thú. Mặc dù bản thân là hí kịch biểu diễn một loại nghệ thuật hình thức, nhưng hí kịch tại khởi nguyên bên trên vốn là cùng siêu tự nhiên linh tinh thế giới cùng một nhị tờ. Ví dụ như khởi nguyên từ đoạn, nghi lễ rước thần bởi ta cổ xưa, muốn hoạ hí, ban sơ làn đoạn, nghi lễ rước thần bởi ta cổ xưa, thế bên trong nghi thức vũ đạo là một loại nguyên thủy tiên dân đồ đằng sùng bái cùng nguyên thủy tôn giáo hoạt động, có lâu đời truyền thừa lịch sử cùng nồng nặc thần bí không khí. Càng về sau mới dần dần phát triển thành ngu thần kiêm làm vui vẻ cho người dân gian vũ đạo. Từ trong lịch sử nhìn, khí kịch phát triển là một loại chậm rãi rút đi tôn giáo sắc thái quá trình, mà ở linh khí khôi phục thời đại, loại này thần bí khí chất lại lấy một loại phương thức khác một lần nữa hồi phục rồi. Còn không chỉ chừng này, ngài nhìn được rồi. Bát Đồng cười hắc hắc, không chút do dự đem tấm kia mặt người dán tại trên mặt mình. Kia nhìn như là mặt nạ, nhưng là bị thực hiện trói hồn chi lực ra mặt, tại cùng người khác ra mặt chạm nhau nháy mắt, tựa như máu tan trong nước, cùng một loại vật chất cấp tốc giao hòa, không phân khác biệt. Bát Đồng bộ mặt bị Trương Nguyên Lô ra mặt bao trùm, ngũ quan hình dáng như nước chảy vặn vẹo biến ảo, dần dần trở nên cùng bản thân không khác nhau chút nào, không chỉ là diện mạo, chính bản thân hắn đều ở đây một cỗ kỳ lạ ngoại lực tác dụng dưới phát sinh biến hình. Nguyên bản Trương Nguyên Lỗ thân cao vượt qua hắn một cái đầu, thế là thời khắc này Bát Đồng còng lưng khung xương bắt đầu kéo kẹt sinh trưởng, cơ bắp phồng lên bành trướng, cái bụng tích mỡ nhô lên, quanh thân lông tóc rút ngắn, màu da phát sinh chuyển biến. Bát Đồng ra mặt dưới đáy khuôn mặt bặm mẹo, cái trán chảy mồ hôi, đau khổ chống đỡ, cuối cùng lại một cái Trương Nguyên Lỗ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chứ không vừa bật y phục quần bên ngoài, người bên ngoài đã nhìn không ra cùng nguyên chủ ở giữa khác biệt. Sẽ bị ta xem xuyên, cường độ đại khái là ớt đẳng trái phải. Không am hiểu chính diện chiến đấu, năng lực tính chất rất đặc biệt, nếu là lao bản không có ý định coi hắn làm vật thí nghiệm, tại gián điệp tình báo chờ lĩnh vực có lẽ có kỳ hiệu. Một bên vây xem Khổng Ngân Liên âm thầm phân tích nói ra nguyện vọng của ngươi. Ta muốn đem ta ảo thuật phát dương quang đại, một ngày kia để càng nhiều người có thể nhìn thấy ta chơi. Mặc dù thủ đoạn quỷ dị, xem mạng người như cỏ rác, nhưng ở nói đến mộng tưởng thời điểm, nam nhân lại hai mắt phát sáng, thuần chân giống cái hài đồng. Khi lấy được vị đại nhân này xác định trả lời chắc chắn về sau, Bát Đồng hân vui như điên, cung kính túi lầu xuống. Ngân Liên, Trương Nguyên Lô mang tới người hiện tại. Ngay tại dưới lầu, Trương Nguyên Lô dù sao cũng là trong nước đứng đầu phú thương, là có tiền, trong nhà mời mấy vị chú cấm sư làm bảo tiêu, nhưng hắn lần này là tới tham gia hội nghị, An Chi Chân cùng với đại biểu siêu công ủy là của hắn hợp tác đồng bạn, thế là sẽ không khiến người cùng lên đến. Tuy nói nhân số tại An Chi Chân trước mặt không có chút ý nghĩa nào, nhưng sẽ phạm loại này sai lầm, nói rõ hắn thói quen xã hội văn minh bên trong bộ kia cùng người trao đổi phương pháp, vô ý thức xem nhẹ bản thân bước vào chính là lấy lực lượng vi tôn thế giới mới. Dù cho là người bình thường trong xã hội thân cư cao vị người, nhận biết ý nguyên có giới hạn. Hắn không phải chú cấm sư, không rõ nhân loại cùng An Chi Chân chênh lệch, quá khứ vốn có thành tựu đều xây dựng ở người đối với xã hội vận chuyển quen thuộc cùng nắm giữ phía trên, mà chú cấm sư đại biểu lại là một bộ khác quy tắc, một bộ áp đảo quá khứ thể hệ quy tắc, bọn họ làm việc phương pháp, ở trong mắt người khác có thể xương giá màn, quá khứ các quốc gia thịt cá ăn lợi các đại nhân vật, đem từng cái trở thành mới tinh giai tầng thống trị trên bàn ăn vô hại chân tu, bọn hắn sáng tạo tài phú, quyền lực cùng địa vị, bị tách rời cùng chia sẻ, chuyển hóa thành thế giới mới nền tảng. Ta nhờ ngươi điều tra qua sự tình. Trương Nguyên Lỗ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có liên quan lương đen cảnh, trên tay nợ máu từng đống, chỉ là thời gian so sánh xa xưa, hiểu rõ nội tình nhân đại đều không còn tại thế bên trên. Qua một thời gian ngắn đem tin tức công bố ra ngoài, chúng ta làm việc vẫn là muốn cân nhắc đến đạo đức yêu cầu tương đối cao hợp tác đồng bạn ý nghĩ. Ta rõ ràng. Khổng Ngân Liên cung kính gật đầu. Tại Trương Nguyên Lỗ về sau, cửa phòng làm việc hai độ bị gõ vàng, lần này người bái phòng là Khương Chí Phong. Trương Nguyên Lỗ mang tới người, ngươi mang theo Bát Đồng đi xử lý một lần. Nữ nhân phân phó nói. Phải. Khổng Ngân Liên kêu gọi Bát Đồng đuổi theo, cùng đi tới trung niên nam nhân gặp thoáng qua. Khương tiên sinh, đã lâu không gặp, An cố vấn. Khương Chí Phong câu nệ tại vị trí ngồi xuống, tận lực không để cho mình ánh mắt nhìn thấy nơi khác. Gian phòng bên trong trước đó phát sinh sự tình hắn không rõ ràng, hắn chỉ thấy được Trương Nguyên Lỗ đi vào mấy phút về sau, trong phòng nhiều hơn một có đủ bóc đi ra mặt thi thể, tiếp xuống chính là Trương Nguyên Lỗ đối An Chi Trần cung kính quỳ lạy, đi ra văn phòng bộ dáng. Đối phương căn bản không có ý định giấu giếm. Nhìn hiện trường này, Khương Chí Phong sao có thể đoán không được đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Có việc? Có. Khương Chí Phong nắm lấy đầu gối của mình, tận lực bảo trì trên mặt bình tĩnh. Một tuần sau, chính là ta phụ thân 90 tuổi đại thọ, chúng ta không biết An cố vấn có danh hay không. Tiến hội. Nhìn tình huống đi. An Chi Chân nâng bên cạnh gò má, xem ra không hứng thú lắm. Đương nhiên, ngài thuận tiện là tốt rồi. Chỉ là, ngài như nguyện ý bất chút thì giờ đến, là của chúng ta vinh hạnh. Ừm. Khi hắn cùng An cố vấn ánh mắt chạm nhau thời điểm, chợt trong lòng đất run lên. Đối phương con ngươi tựa như biển sâu vòng xoáy giống như làm lòng người sinh kính sợ, nàng ngay tại quan sát bản thân, không, cùng hắn nói là bản thân không bằng nói là tại thân thể bên ngoài người nào đó, đưa tới đối phương hứng thú, Khương Chí Phong bị này đôi phảng phất có thể nhìn thấy đáy lòng con mắt nhìn thấy tê cả da đầu, sau này, hắn thậm chí hy vọng coi như đối phương là đột nhiên nhất thời hứng lên muốn giết bản thân, tối thiểu có thể cho thông khoái. Tại hít thở không thông dày vò bên trong vượt qua trầm mặc mười mấy giây đồng hồ về sau, đối phương cuối cùng chậm ung dung mở miệng. So với yến hội, Khương tiên sinh, các ngài trong có cá nhân, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Là ai? Khương Chí Phong ngạc nhiên. Trong nhà ngài có cái cháu gái trước mắt ngay tại học đại học, đúng không? Cái này, ngài đây là ý gì a? Chương 182, mạch nước ngầm 2 chương 182, mạch nước ngầm 2 Khương Chí Phong một mặt tâm sự nặng nề, đội vàng rời phòng làm việc không lâu sau, lại vừa vặn cùng lúc trước đi ra hai người đụng vào. Ba người quan sát lẫn nhau đối phương liếc mắt, im lặng không lên tiếng lẫn nhau thăm hỏi. Đi vào văn phòng về sau, Khổng Ngân Liên biểu lộ coi như bình tĩnh, nhưng một vị khác thoát Trương Nguyên Lô ra, đóng vai thành đối phương bất động, sắc mặt nhưng có chút sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn ngồi ở sau bàn công tác phương nữ nhân. Nhiệm vụ lần thứ nhất liền thất bại, khó tránh khỏi khiến người lo sợ bất an. Trương Nguyên Lỗ mời tới chú cấm sư không phải bình thường mà hàng, trong đó có một người xem thấu bắt đồng ra người ngụy trang, cũng từ trong tay của ta trốn. Khổng Ngân Liên hướng An Chi Chân báo cáo. Ta hoài nghi đối phương chính là người ngài muốn tìm. Nàng nói ra một cái tên. Dựa theo An Chi Chân kế hoạch, mỗi một tòa thành phố phạt sơn phá miếu vận động bình thường sẽ chia làm hai cái giai đoạn đợi tới. Giai đoạn thứ nhất được xưng lớn dò xét chủ yếu vì giai đoạn trước tình báo dò xét cùng công việc chuẩn bị. Nếu là thành bên trong không hề an phận ra hỏa, tin tức lại đầy đủ linh thông lời nói, loại thời điểm này liền nên đụng tới ngăn trở. Thành phố Thiên Hải là phổ biến kế hoạch trạm thứ nhất, tại siêu công ủy tận lực thả ra bộ phận tin tức về sau, lấy được phản ứng có thể nói trong dự liệu, tà thuật sư quần thể, đối phía chính thức tổ chức bất mãn dân gian chu cấm sư đoàn thể hoặc cá thể, cùng một ít chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, thậm chí còn có không phải nhân loại bóng người. Bọn hắn đang âm thầm liên hợp, ý đồ bệnh thành một sợi dây thừng, đến đối kháng siêu công ủy dành cho áp lực. Mà đây chính là An Chi Chân kết quả mong muốn. Một phần sơ kỳ danh sách đã trên tay nàng, Trương Nguyên Lỗ một vị nào đó chú cấm sư bảo tiêu đúng lúc là một thành viên trong đó. Xem ra, hắn đầu tư không chỉ có siêu công ủy, không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. A, không hổ là thương nhân. An Chi Chân nở nụ cười, nàng chú ý tới bắt đồng thần sắc sợ hãi, liền nói, vừa rồi thất bại không phải lỗi của ngươi, chớ để ở trong lòng. Bất quá, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, đều phải làm phiền ngươi đóng vai một lần vị này Trương lão bản rồi. Không phiền phức, ta rất tình nguyện. Bắt đồng tranh thủ thời gian trả lời. Nhưng ta đối chuyện của người này không phải rất hiểu rõ, nếu quả như thật muốn đóng vai, có thể sẽ lộ tẩy. Ta sẽ phái người phụ trợ ngươi công tác, đi tìm tình báo chi viện tiểu tổ người. Rõ ràng. Chờ bắt đồng ly mở, Khổng Ngân Liên nhịn không được hỏi, lão bản, ngươi tiếp xuống định làm gì? Dựa theo kế hoạch đã định, còn chưa tới thu lưới thời điểm A. Đúng vậy à, thật vất vả để trong khe cống ngầm con chuột đều tự phát tụ lại cùng một chỗ, cũng không thể tùy tiện dọa chạy. Bọn chúng là quá nhát gan sinh vật, ngay cả chút hứa dương quang đều có thể hù đến bọn chúng. An Chi Chân thấp giọng nở nụ cười. Thu lưới thời gian lại sau này thả thả con bước kế tiếp phải làm như thế nào, nữ nhân câu chuyện có chút dừng lại, Khổng Ngân Liên ngừng thở, chờ lấy lãnh đạo phát ra mệnh lệnh, sau đó, nàng liền nghe đến một câu lười biếng phàn nàn. Hôm nay thời gian làm việc đã đủ rồi, ngày mai rồi nói sau. A, Khổng Ngân Liên còn không có kịp phản ứng, kém chút tưởng rằng bản thân nghe lầm. Ta hôm nay đã làm việc xong, dự định muốn về nhà nghỉ ngơi. An Chi Chân luyện chuyển ánh mắt nhìn về phía nàng, ngữ khí ôn hòa. Ngươi vậy thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi, Khổng tiểu thư, ta cảm thấy trước đó là có chút quá phận ỷ lại ngươi năng lực. Tuy nói là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nhưng gần nhất siêu công ủy nhân thủ tăng nhiều, cuối cùng là có người có thể thay ngươi chia sẻ bộ phận công tác. An Chi Chân nhỏ giọng ngáp một cái, khen ngợi chịu mệt nhọc thư ký, chịu đến nàng toàn thân phát ra lười biếng không khí ảnh hưởng, cả kia song phảng phất có thể đem người linh hồn hút vào trong đó tối tăm hai con người, cũng không có bình thường xem ra như vậy có lực uy hiếp. Ha ha, ha ha. Cảm ơn ngài. Khổng Ngân Liên tâm tình phức tạp. Lão bản lại có một ngày xảy ra tại lòng tốt dự định thả nàng giả, mà trong lòng nàng lại cũng thật sự không bị khống chế dâng lên lòng cảm kích. Thật là một cái khiến người cười không nổi chê cười. Đến như có người chia sẻ loại hình, Khổng Ngân Liên coi như không nghe thấy. Là, siêu công ủy nhân thủ là biến thừa thái, lúc đầu phòng thí nghiệm vừa thiết lập lúc ấy, Khổng Ngân Liên luôn luôn muốn đông chạy tây chạy, việc gì đều muốn làm, mà từ siêu công ủy thành lập tới nay, chức trách của nàng phạm vi dần dần co lại hẹp, thành lập tổng cố vấn đại nhân chuyên môn thư ký, quá khứ những cái kia phiền phức, nàng bây giờ chỉ cần đánh một trận điện thoại để người khác đi làm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cuộc sống của nàng trở nên càng thoải mái rồi. So sánh với 2 tháng trước, bây giờ An Chi Chân dưới trướng thế lực quy mô đã sớm dung không được có một lát phân thần, mỗi ngày đều được toàn lực ứng phó đi đối mặt. Không khách khí. Vậy ta về nhà trước, bye bye. Ném câu nói này về sau, An Chi Chân từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy, tiện tay cầm lấy áo khoác, thật sự cứ như vậy nhanh nhẹn rời khỏi phòng. So sánh với tiếp tục chủ trì hội nghị hoặc là lắng nghe bọn thuộc hạ ý kiến, nàng hiển nhiên càng quan tâm sự tình khác. Là cùng nam nhân kia riêng tư gặp đi đi, nói cái gì nghỉ ngơi thật là một cái bốc đồng lão bản. Khổng Ngân Liên theo xoa mi tâm của mình, cảm thấy đau đầu. Được rồi, ta cũng thật là thời điểm cho mình nghỉ rồi. Hay là trước đem bên này sạp hàng trước thu thập xong lại nói, rõ ràng người đều còn chưa đi sao? Tay của thanh niên cùng tay của cô bé trên không trung giao kích, phát ra thanh thúy ba. Rất tốt, vậy liền coi là khế ước đạt thành. Sâm Đông Sinh thỏa mãn gật gật đầu, hắn nói, từ nay về sau chúng ta chính là đồng đội rồi. Chỉ là muốn tạo thành tiểu đội, vẫn còn kém một cái. Ngươi nên còn nhớ rõ ta lần trước nói cho ngươi biết, chú cấm sư đoàn thể cơ bản nhất đơn vị là 3 người tiểu đội, bởi vì phải phù hợp tiên địa nhân tam tài số lượng. Ta nhớ được. Nhưng vậy thì tốt rồi. Tống Vũ Đường còn có chút không có lấy lại tinh thần. Ta còn tưởng rằng muốn ký cái hiệp nghị hoặc là hợp đồng loại hình, kết quả chỉ là vỗ cái tay sao? Nếu như không phải ẩn chứa chú cấm lực lượng khế ước, như vậy một trang giấy đối chú cấm sư tới nói lại có gì lực ước thúc có thể nói? Sâm Đông Sinh cười trả lời, muốn tìm đến ổn định có thể tin đồng đội, trọng yếu nhất vẫn là xem tướng tính mà không phải năng lực. Cũng thế, thấy đối phương như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn lại hỏi, ta nhớ được ngươi gọi điện thoại lúc đến nói lần này tới còn có chuyện khác. Là Khương Vân Mi, Khương học tỷ sự tình. Nàng một mực nói muốn gặp lại ngươi một lần, liền xin nhờ ta đến chuyển đạt. Chương 183, người thứ 3 chương 183, người thứ 3 cuối thu sắp tới, trong không khí có mấy phần xe lạnh hàn ý ở vào Đại học Thiên Hải phụ cận Âu Phở gì bánh gà tổ phòng, trong tủ kính đã đổi lại ứng mùa trang trí, bí đỏ, hoa khô cùng các loại thu thời tiết mùa đông vật phẩm bày đầy bốc quất, khách nhân đẩy cửa ra liền có thể nghe được cà phê hương khí cùng mới mẻ sấy khô bánh mì hương. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu được sáng sủa sạch sẽ, vị chủ nhà bố trí được phá lệ ấm áp, chỉnh tề trưng bày thời thượng tạp chí cùng mở rộng bốn bìa cứng thư tịch. Chỗ này hoàn cảnh quả thật không tệ, cách trường học lại gần, đã thành rồi hai sư đồ nói chuyện thường trú địa điểm. Trừ bọn họ ra, hai bên ngoài còn có mấy vị trẻ tuổi khách nhân đang uống cà phê nói chuyện phiếm, từng cái nhẹ giọng thì thầm, sẽ không quấy rầy đến người bên ngoài. Thấy ta, đây không phải là vừa bạn, ta cũng muốn gặp nàng một mặt. Sầm Đông Sinh lộ ra mỉm cười. Tống Vũ Đường nhìn xem ngồi ở đối diện thanh niên một mặt mong đợi biểu lộ, tâm tình có chút phức tạp. Kỳ thật, nàng mơ hồ đã đoán được, Sầm Đông Sinh ban đầu nhường nàng đi tìm người lý do, sợ rằng sư phụ vốn là vì cái này người thần bí tới, Thương Học tỷ mới là hắn ban đầu muốn tìm mục tiêu, mà bồi dưỡng nàng, cuối cùng công nhận bản thân trở thành đồng đội, ngược lại là thuận tay vun trồng hậu quả. Bất quá, chỉ cần biết sư phụ sẽ không hất ra bản thân, nàng liền an tâm, vô luận Khương Vân Mi bên kia kết quả như thế nào, so sánh với nàng, mình mới là tới trước, ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu hiện hiện, Tống Vũ Đường liền sinh ra một loại muốn ôm chặt đầu của mình ngồi xổm xuống xúc động, vội vàng đình chỉ tiếp tục nghĩ. Cái gì gọi là ta tới trước cảm giác mình tốt hèn mọn, chỉ là ngẫm lại đều để người cảm thấy xấu hổ. Nữ hài giày bên trong ngón chân từng cây co quắp tại một đợt, quả thực muốn đem mặt đất móc ra khâu đến, nàng giả vờ như vô tình cố gắng hít thở sâu nhiều lần về sau, mới miễn cưỡng gắng chịu được biểu lộ. Sầm Đông Sinh tự nhiên không biết đồ đệ trong đầu cả ngày quay trở ra đều là chút cái gì bừa bộn suy nghĩ, chỉ là ngạc nhiên chú ý tới, ngồi ở phía đối diện cô nương gương mặt bên trên hiện lên một chút đỏ ửng, dưới đáy bàn hai chân không an phận địa chấn đến động đi, một bộ như ngồi bàn trông bộ dáng. Làm sao vậy, Vũ Đường? Không, không có gì. Tống Vũ Đường hít sâu một hơi, cố gắng nhường cho mình chấn định lại. Sư phụ tìm là đồng đội, lại không phải bạn gái, đừng có lại suy nghĩ lung tung, nghĩ lên nhà vệ sinh liền đi đi. Không có. Có đúng không? Sầm Đông Sinh gật đầu, khéo hiểu lòng người đem chủ đề rời đi chỗ khác. Tiếp xuống, ngươi muốn cùng ta cùng đi gặp nàng sao? Ừm, ta muốn đi. Tống Vũ Đường trả lời. Sư phụ dự định hiện tại liền mời nàng gia nhập đội ngũ của chúng ta sao? Không, trọng yếu nhất vẫn là bản thân nàng ý nguyện, tương tính có thích hợp hay không. Trước đó, còn phải xác nhận một chút nàng đến cùng phải hay không ta muốn tìm cái kia người. Muốn làm thế nào? Chờ lấy đi, qua một thời gian ngắn lại nhìn tình huống. Kỳ thật không có gì biện pháp, tại khóa chặt mục tiêu về sau, còn dư lại chính là nhìn chằm chằm người này. Dựa theo Tống Vũ Đường quan sát, đối phương trước mắt hẳn là còn không phải chú cấm sư, chỉ có thể chờ đợi nàng không có chướng ngại mệnh cấm sớm ngày thức tỉnh. Sầm Đông Sinh uống vào cà phê, nhìn qua ngoài cửa sổ. Nên nói không nói, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Nếu là nàng thật sự thức tỉnh rồi, nói không chừng lúc này tìm không gặp cái này người. Đúng rồi, còn có sự kiện. Hắn nhớ tới đến sau quay đầu lại thương lượng với Tống Vũ Đường. Đã chúng ta là đồng đội, ngươi có phải hay không nên đổi một lần xưng hô? Tống Vũ Đường mê hoặc nhìn về phía hắn. Sư phụ, ta không có hiểu ngươi ý tứ. Nói đúng là, ngươi có thể xuất sư. Sầm Đông Sinh đem chén cà phê buông xuống, biểu lộ trở nên hơi nghiêm túc một chút. Kỳ thật tại ngươi chiến thắng cái kia tà thuật sư thời điểm, liền nên nói cho ngươi biết. Sư phụ không có ý định tiếp tục dạy ta rồi. Không, ta đương nhiên sẽ còn tiếp tục dạy bảo ngươi. Ngươi có bất kỳ nghi hoặc đều có thể ngay lập tức đến hỏi thăm ta. Phát hiện ngươi nơi nào có vấn đề cũng sẽ kịp thời nhắc nhở. Ý của ta là, sư đồ dù sao có thượng hạ cấp phân chia, mà đồng đội hẳn là bình đẳng. Có đúng hay không trực tiếp hô danh tự tương đối tốt. Hô danh tự à? Vậy rất tốt. Bất quá. Tống Vũ Đường vô ý thức bắt được chén cà phê, ngón tay dài nhọn không an phận vuốt ve chén vết tường. Một lát sau, nàng mới hồi đáp. Sư đồ, quan hệ thầy trò cũng có thể là bình đẳng. Gây nên học vô tiên hậu, đặt giả vi sư. Nghe vào rất miễn cưỡng. Cho nên, ngươi tạm thời không có ý nghĩ này. Đúng. Sầm Đông Sinh ánh mắt sáng rực, như muốn xem thấu tâm tư của nàng. Tống Vũ Đường vô ý thức gục đầu xuống, chính mình cũng cảm thấy nàng bây giờ tâm cảnh không thích hợp, nhưng ở làm rõ ràng chân chính ý nghĩ trước đó, nàng vẫn là nghĩ duy trì hiện trạng. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ta vốn là cho là ngươi sẽ phản cảm. Ngươi cảm thấy không có việc gì, kia không thay đổi cũng không cái gọi là, chỉ là xưng hô nha. Chỉ là xưng hô. Mà thôi. Tống Vũ Đường lặng yên nhẹ nhàng thở ra, vì chuyển đổi tâm tình, nàng vốn là có đổi tên hô ý nghĩ. Sầm Đông Sinh. Nàng nói. Ừm. Gọi Đông Sinh thế nào? Còn có thể. Đông Sinh ca đâu? Chúng ta là người đồng lứa đi. Thú hổ, xưng hô thế này bên cạnh hắn đã có người đang dùng. Đúng vậy a, người đồng lứa. Học trưởng, học tỷ đều không cách nào dùng chờ một chút, chúng ta thật sự là người đồng lứa sao? Kỳ thật ta so người khác càng buổi tối tiểu học một năm. Hai người bọn hắn lẫn nhau báo sinh nhật, kết quả phát hiện niên đại là cùng một năm, nhưng luận tháng, Tống Vũ Đường vẫn thật là so với hắn lớn. Không nghĩ tới tuổi của ta so sư phụ còn muốn lớn hơn. Phải gọi Đông Sinh tiểu đệ mới đúng chứ. Vậy vẫn là tạm biệt. Đạo ngược thiên cương thuộc về là. Thường dụng xong trà chiều về sau, Sầm Đông Sinh cùng Tống Vũ Đường về trường học, trực tiếp đi hội học sinh văn phòng tìm Khương Vân Mi. Đẩy cửa ra đồng thời, ngồi ở chủ sau cái bàn mặt Khương Vân Mi ngẩng đầu, thấy là người quen mặt, trên mặt dáng tươi cười đứng dậy nên đón bọn hắn. Nữ hài 20 tuổi ra mặt niên kỷ, đúng lúc là xen vào An Chi chân loại kia khí chất thành thục xã hội nhân sĩ cùng hắn như vậy thanh xuân có sức sống sinh viên ở giữa, giữ lại màu trà hoa lên đầu, sợi tóc hơi cuộn, xem xét liền biết có trải qua tỉ mỉ quản lý. Lần trước lần đầu gặp mặt chỉ là kinh hồng thoáng qua, lúc này Sầm Đông Sinh cuối cùng có thể thật tốt ước lượng đối phương tướng mạo. Khương Vân Mi ngũ quan hình dáng nhu hòa mà rõ ràng, trên sống mũi mang lấy mảnh gọng kính phù hợp nàng trầm tĩnh nội liễm khí chất. Chợt nhìn không bằng sức sống bắn ra bốn phía Tống Vũ Đường nhìn chăm chú, nhưng đơn thuần hình dạng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, chỉ là không có như vậy cho dương. Quả nhiên, Diệu Thần Tử cũng là một vị đại mỹ nhân. Đời trước trong tình báo ngược lại là có đề cập tới, nhưng nàng bản thân chưa từng có ảnh chụp tiết lộ đến ngoại giới. Sầm Đông Sinh không nhịn được lần nữa cảm khái, định tiêm chú cấm sư bên trong tuấn nam mỹ nữ số lượng cũng thật nhiều, nếu không phải là loại kia khí chất chắc tuyệt hoặc đặc biệt, tóm lại chính là ném vào trong đám người liếc mắt sẽ bị người nhận ra đến trình độ. Bị vận mệnh chiếu cố đám người, liền ngay cả trời sinh tướng mạo đều có ưu việt tính, thật sự là không nói lý thế đạo. Còn tốt, bây giờ ta là một thành viên trong đó. Các ngươi đã tới. Khương Vân Mi tới đón tiếp thời điểm, văn phòng bên trong còn có học sinh khác, lúc này chính chần chờ nhìn về phía hai vị khách tới thăm. Học tỷ, ngươi, ta và bằng hữu có chút việc muốn trò chuyện, các ngươi trước tiếp tục làm việc đi. Chương 183, người thứ 32 chương 183, người thứ 323 người đi đến phụ cận hành lang, nhìn qua dưới lầu đỉnh viện trồng cây phong, tán cây đã bị nhuộm thành mỹ lệ và nóng. Lại gặp mặt hai vị. Khương Vân Mi xoay người lại, trên mặt là lễ phép lại không mất nhiệt tình tiêu dung. Ta và Tống học muội xem như người quen, gần nhất còn tán gẫu qua ngày, còn vị này Sầm tiên sinh, hai chúng ta đây coi như là lần thứ hai gặp mặt ta. Không sai. Sầm Đông Sinh gật gật đầu. Hai người bọn hắn lần đầu gặp mặt vẫn là lần trước đánh nhau đánh tới kịch liệt nhất thời điểm, kết quả không có thể nói hơn mấy câu nói, hàn huyên vài câu về sau, hắn sẽ đưa hai người rời đi. Không dùng gọi tiên sinh. Hừm, cũng là, dù sao niên kỷ còn nhỏ hơn ta chút. Khương Vân Mi giơ lên xinh xắn cái cằm, trong tươi cười có mấy phần trêu chọc, vì thể hiện thân cận điểm, gọi học đệ như thế nào. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, mới vừa rồi còn đang cùng Vũ Đường thảo luận qua tương tự chủ đề. Vì cái gì các nàng sẽ để ý như vậy xưng hô sự tình đâu? Quá không tôn trọng rồi. Tống Vũ Đường ở một bên tiếp lời, dùng một loại mang theo trách cứ giọng điệu nói. Cùng Khương Vân Mi trao đổi thời điểm, mỗi lần nâng lên có quan hệ Sầm Đông Sinh sự, nàng thế nhưng là đều biết dùng rất tôn kính thái độ. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Kia. Yeah. Khương Vân Mi trừng mắt nhìn. Sầm lão sư thế nào? Tôn xưng bên trên lão sư vừa bạn Tống học muội một mực gọi người sư phụ. Ngươi cứ tự nhiên, ta cảm thấy gọi thẳng tên là tốt rồi. Vậy ta cũng không khách khí. Ngày mùa thu buổi chiều, bọn hắn một đợt tựa ở hành lang trên lan can bắt đầu tán gẫu. Sầm Đông Sinh hỏi thăm về bối cảnh sau lưng của nàng, Khương Vân Mi hoàn toàn không có giấu giếm ý tứ, hướng hai sư đổ từng cái thẳng thắn. Nàng biểu thị bản thân đến từ một cái chú cấm sư gia tộc, được xưng tụng lịch sử lâu đời, nhưng cho đến ngày nay, mặc dù linh khí khôi phục chiều cường đã tới, nhà của nàng cũng đã không có thể căng cứng lên biển hiệu người. Mạnh nhất cái kia người là gia chủ, ngoài ra, bất kể là thế hệ lão niên vẫn là người trẻ tuổi, cho dù có trở thành chú cấm sư tư chất, cũng bất quá là khó khăn lắm đập vào mắt trình độ. Nói là mạnh nhất giống như vậy không quá mạnh bộ dáng, không có gì uy nghiêm, cùng Tống học muội còn có ngươi, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Ngẫu nhiên mời tới làm khách chú cấm sư khả năng còn phải mạnh hơn một chút. Nói đến đây, nàng chưa quên tranh thủ thời gian bổ sung một câu, đây là ta cách nhìn. Vậy còn ngươi, có hay không tu luyện qua? Có. Trong tộc vẫn luôn có một cái quy củ, chính là để trong nhà mỗi cái vạn bối đến 14 tuổi thời điểm đều muốn học tu luyện nhập môn, nhìn có hay không kế thừa trong nhà lưu truyền chú cấm tư cách. Trước kia phong kiến thời đại là chỉ có nam, thế kỷ trước thập niên 50 bắt đầu nam nữ đều muốn luyện. Cái gọi là chú cấm sư tư chất, một là linh giác, chính là giác quan thứ 6 loại hình, hai là chân khí. Ta tin tưởng hai vị khẳng định so với ta hiểu rõ. Khương Vân Mi nhỏ giọng thở dài. Nghe trưởng bối có ý tứ là, ta người trước tư chất không tệ, còn rất bén nhạy. Cái sau liền hoàn toàn không xong rồi, có thể là bởi vì ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh duyên cớ đi. Tóm lại, ta cả một đời cũng không thể trở thành. Vậy cũng chưa chắc. Sầm Đông Sinh lắc đầu. Không nhất định. Nhưng cổ đại chú cấm sư truyền thống thì xem là cái gì, cùng kết hợp hiện đại khoa học phương pháp luận cấm sư khai phát lý luận so sánh, hiệu suất cùng độ chính xác căn bản không ở một cái trình độ bên trên. Không nói trước cô nương này rất có thể chính là diệu thần tử bản thân, coi như không phải, nàng tương lai tỷ lệ lớn cũng có thể trở thành chính thức chú cấm sư. Theo Sầm Đông Sinh kinh nghiệm, linh giác cùng chân khí chỉ cần có một hạng nhập môn, chẳng khác nào chỉ nửa bước dẫm vào đại môn, thậm chí cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Một cái cấm sư am hiểu phương diện kia, chủ yếu vẫn là do tương lai chú cấm đến quyết định. Đừng tin bọn hắn, ta có thể dạy ngươi. Sầm Đông Sinh rất dứt khoát nói, có ta hỗ trợ, ngươi tỷ lệ lớn có thể lên làm chú cấm sư. Ai, có thật không? Khương Vân Minh nở nụ cười, ta có cơ hội giống như các ngươi, dùng tới những cái kia rất huyễn khốc siêu năng lực. Đương nhiên, vậy nhưng quá tốt rồi, thật sự là kinh hỉ. Sầm Đông Sinh ngược lại là phát giác được nàng không hề giống ngoài miệng nói như vậy vui sướng, tựa hồ có khác để ý sự. Bất quá hắn tịnh không để ý, hắn chỉ là muốn tìm một cơ hội rút ngắn quan hệ, có thể càng tốt mà quan sát đối phương thôi. Mà lúc này đây, ở một bên vây xem Tống Vũ Đường lông mày đã lặng lẽ nhào thành một đoàn. Sư phụ, thì thôi, dù sao hắn ban đầu cứu mình, còn có sau này dạy nàng thời điểm, đều là rất chủ động nói ra, hắn chính là chỗ này loại rất tích cực tính cách. Chủ yếu vấn đề vẫn là trên người Khương Vân Mi. Khoảng thời gian này trao đổi đến, nàng đối vị này học tỷ tính cách, cùng với ngày thường tác phong làm việc, là có nhất định hiểu rõ. Mặc dù nàng năng lực rất mạnh, nhưng tổng cho người ta một loại đối bất cứ chuyện gì cũng không để tâm, lười biếng cảm giác. Bao quát bên người nàng người quen biết, vô luận nam nữ đồng học, đều duy trì lấy không gần không xa khoảng cách. Nhưng là hôm nay, người này tận lực nghĩ kéo vào quan hệ cảm giác, thực tế rất rõ ràng. Nghe nói ngươi còn có chuyện tìm ta hỗ trợ. Đúng vậy, xem như một trận giao dịch. Nhưng trước mắt còn không có xác định được. Khương Vân Mi chủ động lấy điện thoại di động ra, chúng ta trao đổi một lần phương thức liên lạc, khác hẹn thời gian mới hảo hảo đàm. Không có vấn đề. Tống Vũ Đường ở một bên yên lặng nhìn xem, đột nhiên mở miệng, ngươi tìm hắn là cùng chú cấm sư có quan hệ. Không sai. Ta không được sao? Tống Vũ Đường vẻ mặt thành thật, mặc dù năng lực bên trên cùng sư phụ còn có khoảng cách, nhưng nếu thật là có việc, ta cảm thấy ta vẫn là có thể giúp một tay. Khương Vân Mi hơi kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt. Cảm ơn ngươi quan tâm. Trước ngươi giúp ta tìm tới Kha Tuấn Thần hạ lạc, ta còn không có thật tốt cảm ơn ngươi. Hừm, ta biết, ta vốn là dự định mời ngươi. Khương Vân Mi vừa cười vừa nói, chỉ là hiện tại lại biết hy vọng hai vị có thể một đợt tới. Hai sư đổ rời đi. Khương Vân Mi ngừng chân tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem bóng lưng của hai người biến mất ở cuối hành lang. Tại cái nào đó nháy mắt, nàng đột nhiên nhăn đầu lông mày, phản phất nghe khó mà chịu được tạc âm, bưng kín bản thân một bên lỗ tai. Thật ồn ào. Sâm Đông Sinh cầm tới phương thức liên lạc về sau, liền bắt đầu kiên nhẫn đợi đợi. Nhưng mà, từ sau lúc đó trong thời gian một tuần, Khương Vân Mi lại một lần cũng không có liên lạc qua hắn, Vũ Đường bên kia cũng không có lại chưa bao giờ thấy qua nàng. Hắn nhìn xem trên điện thoại di động cái số kia, lẩm bẩm nói, ta sẽ không phải là bị leo cây đi. Hắn bị người từ phía sau ôm lấy, bên hai truyền đến chi chân tỷ thanh âm sâu kín. Là ai, có lá gan lớn như vậy? Nói cho ta biết tên của nàng. Chương 184, gia tộc chương 184, gia tộc Sầm Đông Sinh đang theo dõi điện thoại di động lẩm bẩm, sau lưng truyền đến chi chân tỷ thanh âm, tiếp lấy nữ nhân hai tay từ phía sau lưng đưa qua đến, vờn quanh ở cổ của hắn. Hoa hồng nào ngạt ngát hương, cùng mềm mại nở nang xúc cảm, quen thuộc ấm áp đem hắn đoàn đoàn bao vây. Sầm Đông Sinh đối với lần này tập mãi thành thói quen, hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là lung lay điện thoại di động. Trước đó có người hẹn xong muốn thương lượng với ta một số chuyện, kết quả một tuần đi qua, tin tức hoàn toàn không có. Ta ngay tại hoài nghi người nọ là không phải mất tích. Thật quá phần đâu. Cho nên, là ai? Ê! Trong đại học một học sinh, nàng gọi Khương Vân Mi. Sầm Đông Sinh giải thích nói, hắn ngữ tốc không tự giác bắt đầu tăng tốc. Ta và nàng ngay cả bằng hữu cũng không tính là, chỉ có thể nói là người quen, nàng ngược lại là cùng Vũ Đường quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là, ta hoài nghi trong cơ thể nàng khả năng ẩn tàng có một loại nào đó trời sinh mệnh cấm. Ngươi dự định mời nàng trở thành bản thân đồng đội. Bất kể là đồng đội vẫn là bằng hữu, đều có lôi kéo giá trị. Vậy thật là xảo. Sau lưng nữ nhân khẽ cắn một lần bành thái của hắn, trong giọng nói lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta biết rõ nàng gia đình địa chỉ nha. Nàng nếu là tiếp tục không hồi phục ngươi, ngươi dứt khoát chủ động đi tìm nàng được rồi. Sầm Đông Sinh nhất thời không có kịp phản ứng. Đương nhiên, An Chi Chân muốn biết hai gia đình địa chỉ đều là chuyện rất dễ dàng, đừng nói nàng, chính Sầm Đông Sinh liền có cái này quyền hạn. Vấn đề ở chỗ, nàng vì sao lại sớm chú ý Khương Vân Mi? Ngươi lúc nào bắt đầu chú ý nàng? Ngay tại gần nhất. Được rồi, đừng giật ra chủ đề, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Quên đi thôi. Sầm Đông Sinh thở dài, lại nghe được An Chi Chân giống cổ vũ nhà mình đệ đệ dũng cảm truy cầu tình yêu đại tỷ tỷ một dạng hướng dẫn từng bước, muốn chủ động điểm, ngươi đây là đang theo đuổi nhân gia nữ hài tử, không thể chỉ dựa vào người khác cấp lại à? Ta mới không có truy cầu. Hắn rất lý trí lách qua cả bấy. Tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác ngươi ở đây ăn cái gì không có đạo lý bay dấm đâu? Mới không có ăn dấm. Không có sao. Sau lưng nữ nhân trầm mặt một lát, lập tức lại không nhẹ không nặng cắn một lần lỗ tai của hắn. Có một chút điểm, nhưng không trọng yếu. Chi Chân tỷ thanh âm hơi để cao điểm, nghe tựa như tại giận dỗi. Ta chú ý cái này người, là bởi vì đã sớm đoán được ngươi xem bên trên nàng. Mặc dù ngươi là trước cùng Tống Vũ Đường gặp mặt, nhưng chân chính muốn tìm đồng bạn là nàng. Vì cái gì nói như vậy? Nếu như cô nương kia là một người bình thường, ngươi coi như gặp qua sẽ không để ở trong lòng, lại càng không cần phải nói cùng nàng gặp mặt. Cho nên, nàng là cái gì cấp bậc chú cấm sư, có thể nói cho ta biết không? Sầm Đông Sinh nhất thời không nói gì. Chi Chân tỷ lời nói đương nhiên đều là chính xác, hoàn toàn như trước đây, nàng đoán được mình tâm tư, có thể đoán trước hắn hành động, những này hắn đều đã quen, nhưng giờ này khắc này, hắn duy nhất muốn nhả danh đúng là trừ ta ra, ngươi đến cùng giám thị bao nhiêu người? Bên cạnh ngươi xuất hiện người sở hữu, ta đều có mỗi ngày nhìn chằm chằm. Thật hay giả? Sầm Đông Sinh che chán của mình, khoe miệng có chút run rẩy. Cũng bởi vì cùng Chi Chân tỷ kết giao, không chỉ là hắn về sau gặp được cùng nhận biết người sở hữu, cũng có thể bị ảnh hưởng đến. Thật là một cái phiền toái nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi kỳ thật rất nhàn? Không thể nào. Ha ha. An Chi Chân vui sướng cười khẽ. Ta bể bộn nhiều việc a, cho nên mới sẽ làm rảnh rỗi như vậy sự tình đến buông lòng tâm tình đi. Sầm Đông Sinh quyết định không tiếp tục xoắn xuýt cái vấn đề này. Hắn nghĩ thầm, đã Chi Chân tỷ tận lực nói ra, Khương Vân Mi nàng thật sự gặp gỡ khó khăn. Không phải không khả năng này. Trước đó lúc gặp mặt nhìn không ra điểm này, nhưng này cô nương vừa nhìn liền biết là ưa thích giấu tâm tư loại hình, ngoài miệng nói có việc muốn nhờ có thể liên quan tới muốn nhờ nội dung, nhưng không có hướng người khác sớm tiết lộ mảy may. Cùng với Thính Vũ Đường ý tứ, nàng cùng Khương Vân Mi quan hệ là khá thân, nhưng đối với người này ý tưởng chân thật cùng người tế bối cảnh vẫn hoàn toàn không biết gì. Cô gái này xuất thân đại gia tộc, tâm tư vốn cũng không khả năng giống tại bình thường trong gia đình lớn lên Tống Vũ Đường như vậy đơn thuần. Sầm Đông Sinh vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy đau đầu. Hắn nhất không am hiểu ứng phó chính là quá cường đại nữ sinh, thứ hai không am hiểu đúng là bụng dạ thâm trầm, đầu não thông minh nữ sinh. Nếu là nàng thật sự thay đổi chủ ý, không có ý định hướng ta xin giúp đỡ, kia chủ động đi tìm cũng thật là biện pháp duy nhất, chỉ cần ta còn muốn lôi kéo nàng. Phiên phức về phiên phức, Sầm Đông Sinh ý nghĩ cũng không có cải biến. Chuyện này hắn sớm có đoán trước, dựa theo Diệu Thần Tử tại cực thiểu số ngoại giới trong tình báo tiết lộ cho người ấn tượng, trong hiện thực nàng liền nên là loại người này thiết, lo liệu lấy cực đoan thần bí chủ nghĩa. Chỉ cần không tới Chi Chân tỷ trình độ kia, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Cái này liền không rõ lắm. Bất quá, ngươi biết xuất thân của nàng sao? Nàng cùng ta nói qua, tựa như là đến từ một cái lịch sử lâu đời chú cấm sư gia tộc. Không sai. Giang Đông Thương gia, trước kia chỉ ở trong phạm vi nhỏ lưu truyền chú cấm sư quần thể bên trong, bọn hắn vẫn còn có chút danh khí, ở thế tục giới không nhỏ sản nghiệp. Sầm Đông Sinh nhớ lại một lần, hoàn toàn không có nhớ lại đám người này là ai, tối thiểu cùng thân là hiệp hội cấm sư Trung Hoa bí thư trưởng Diệu Thần Tử danh khí căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, cái gọi là truyền thống chú cấm sư chính là một bang chê cười. Nhưng hắn lại nghĩ lại, cái này Khương gia đã tại thành phố Thiên Hải, mà hắn lại là cục thống trị nhân viên, nếu là có như thế cái đại gia tộc ở tòa này thành thị, hắn lại hoàn toàn chưa nghe nói qua, giống như cũng không còn đạo lý gì. Đây có phải hay không nói rõ? Trong tương lai trong vài năm, gia tộc này biến mất. Sầm Đông Sinh một bên suy nghĩ, một bên nghe An Chi Trần giới thiệu có quan hệ Khương gia tình báo, Khương gia thực lực tổng hợp lệch nhỏ yếu, chỉ là chiếm cái tên tuổi. Nhưng căn cứ ta trước mắt lấy được tình báo, gia tộc này gần nhất xuất hiện thành viên ở giữa nội bộ mâu thuẫn, cũng cùng một ít không an phận chú cấm sư qua lại mật thiết. Bởi vì phản sơn phàm yếu, ta xem không có lý do khác. An Chi Trần nở nụ cười. Mặt khác, bọn hắn gần nhất đang dự định xử lý một trận yến hội, thay bọn hắn nhà trưởng bối chúc mừng sinh nhật. Ngươi thay thế ta đi thôi, nếu là phát hiện Khương tiểu thư thật sự gặp gỡ phiền toái, ngươi còn có thể thuận tiện hung hăng kiếm một món tiền nàng độ thiệt cảm. Sầm Đông Sinh đang nghĩ trả lời, lúc này điện thoại di động chung reo, hắn mở ra xem, gửi thư tín người chính là Khương Vân Mi. Thật có lỗi, Sầm tiên sinh, gần nhất không có thời gian liên hệ ngài. Liên quan tới lần trước nhắc tới sự, ta bên này đã giải quyết, ngài coi như làm không có để cập qua, để ngài phí tâm. Về trường học sau ta mời ngài cùng Tống học muội uống trà. Ngươi nói có đạo lý. Sầm Đông Sinh đưa điện thoại di động thả lại miệng túi, ta vẫn là chủ động đi tìm nàng đi. Cổ có 3 lần đến mời, hắn nếu biết Khương Vân Mi trên thân khả năng có được to lớn giá trị, liền không khả năng đặt vào mặc kệ, cái này không phù hợp tâm ý của hắn. Trọng sinh đến nay, Sầm Đông Sinh hành động đều là tại đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Hết thảy lo nghĩ cùng bí ẩn, chờ hắn tự mình trong đó, tự nhiên sẽ cháy nhà ra mặt chuột. Chương 184, gia tộc 2 chương 184, gia tộc 2. Thật sự muốn đi, có đúng hay không quá lấy lòng rồi. Nữ hải tử chắc là sẽ không thích quá chủ động, quá nhiệt tình nam nhân. Không phải ngươi để cho ta chủ động à, ta tự có phán đoán. Hắn thở dài, nếu là nàng năng lực có kia phần giá trị, mà ta lại muốn chiếm thành của mình. Hừm, cũng là A Đông Sinh sẽ không coi trọng nữ nhân bình thường. Lại là một vị hạng nhất chú cấm sư, khó trách ngươi sẽ một mực tâm tâm niệm niệm. Chi Chân Tỷ đã đem Khương Vân Mi xem như tương lai hạng nhất chú cấm sư, hiển nhiên là từ hắn lời nói ở giữa đọc lên tâm tư, Sầm Đông Sinh không nói gì phản bác. An Chi Chân vuốt ve nam nhân ngực, móng tay xẹt qua da rẻ cảm giác ngứa một chút, nàng sâu kín nói, tựa như bất luận thanh nhan muội muội như thế nào khi dễ, không nhìn ta, đều chỉ có thể yên lặng chịu đựng, bởi vì nàng thực tế thật lợi hại, ta căn bản không thể chơi vào. A, nàng nói được nửa câu, đột nhiên biến thành kêu sợ hãi, bởi vì Sầm Đông Sinh nhân cơ hội này bắt lại tay của nàng. Hắn có chút bất đắc dĩ, gần nhất rõ ràng ngay cả muội muội cũng bắt đầu nghe người ta nói, làm sao tỷ tỷ cái này bên cạnh lại bắt đầu giận dỗi đây? Đối với cái này loại phiền toái nữ nhân, Sầm Đông Sinh duy nhất có thể làm cũng chỉ có một thanh nào tới, hung hăng ngăn chặn nàng tầm kia đoán trách miệng. An Chi Chân ngữ khí từ ưu đoán biến thành kinh hô, rất nhanh biến thành ha ha cười không ngừng, đến cuối cùng biến thành quyến rũ tiếng hơi thở. Chờ đã, chờ một chút, dùng quá sức nha. Đông Sinh, bộ dáng bây giờ của ngươi tựa như cái trẻ con một dạng đâu. Ha ha, cảm giác rất đáng yêu. Được rồi, ngoan ngoan. Ai? Ngươi nói lúc nào? Đúng vậy a, cũng là lúc đầu. Ngươi đây, chuẩn bị xong chưa? Thành phố Thiên Hải, thành phố bệnh viện số 3, nằm viện lâu. Đặc biệt cần xa hoa phòng bệnh. Khương Thị tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch, tuổi gần 90 Khương Đức Hưng, tại bọn văn bối trong mắt là một vị thể cốt cứng rắn lao gia tử, mặc dù nghỉ hưu đã lâu, so với người trẻ tuổi còn muốn có sức sống. Nhưng ngay tại một tuần trước, hắn đột nhiên bị bệnh, sinh chính là loại không biết tên quái bệnh, cả nước danh y đều bị mời đến nhìn qua một lần, lại đều không thể nhìn ra cái gì thành tựu, chỉ biết lao gia tử từ đây một bệnh không tầm thường, ở một tuần thời gian viện về sau, thân thể ngày càng sa sút, càng thêm suy yếu, mấy ngày nay càng là ngay cả nói đều nói không ra, luôn luôn ở trong hôn mê. Cửa phòng bệnh trước hành lang thượng nhân người đến hướng, thỉnh thoảng có người dẫn theo thăm hỏi phẩm tới cửa thăm hỏi. Sợ quấy rầy Khương Đức Hưng nghỉ ngơi, cho nên người bái phòng phần lớn đều chỉ là vào xem liếc mắt liền ra đến rồi, cùng phụ trách tiếp đãi người nhà họ Khương giao lưu. Khương Đức Hưng cháu gái, Khương gia đời thứ 3 Khương Vân Mi, hôm nay vẫn là ở tại trong bệnh viện không có việc gì. Lúc bắt đầu nói muốn giúp đỡ chiêu đãi đến đây thăm bệnh người, nhưng trong nhà mấy vị trưởng bối lại phối hợp nhận lấy việc này. Dù sao đây là bọn hắn khơi thông nhân tế quan hệ cơ hội tốt, đến như bệnh nhân, kia căn bản không cần đến nàng, hoặc là do bất kỳ một cái nào người nhà họ Khương tới chiếu cố, có mấy vị chuyên nghiệp hộ lý 24 giờ chăm sóc đâu. Bao quát lúc này những trưởng bối kia, những cái kia mang nhà mang người từ những thành thị khác đến thăm lão gia tử người nhà họ Khương. Bọn hắn chỉ muốn mượn cớ vây quanh ở bên người lão nhân, cố gắng hiện ra bản thân một mảnh hiếu tâm, sợ bỏ lỡ cơ hội. Nàng buồn bực ngán ngẩm ôm hai tay, ngồi ở trên ghế, trên đầu mang theo một đỉnh trẻ bán bám mũ, trên cổ treo đầu đội thức thai nghe. Vì để tránh cho phiền phức, còn tận lực đem chính mình khuôn mặt che khuất, miễn cho có người đến bắt chuyện. Người bên ngoài nhìn nàng tựa như trên ghế cho mắt, mà trên thực tế, Khương Vân Mi là ở quan sát người qua đường. Trước phòng bệnh tụ tập những người bái phòng nói chuyện phần lớn là chút khiến người để không nổi cảm giác hứng thú chủ đề, không có dinh dưỡng lời khách sáo, Khương Vân Mi nghe được buồn ngủ. Khương Đức Hưng cháu gái không ngừng nàng một cái, đem các lộ cháu gái điện ngoại tôn nữ sinh cháu gái sinh ngoại tôn nữ tất cả đều tính đến, đều có thể tổ lớp. Trong này, Khương Vân Mi cùng mình tộc nhân gian quan hệ tương đối xa cách, phụ thân của nàng trước kia cùng gia tộc có mâu thuẫn, cùng mẫu thân một đợt dọn đi những thành thị khác, nàng là sau này mới trở lại Thiên Hải. Có chút thành viên gia tộc biết rõ tên của nàng, là bởi vì Khương Vân Mi là thi đậu đại học Thiên Hải, còn làm hội học sinh chủ tịch, nhưng chính nàng nhưng vẫn cùng gia tộc giữ một khoảng cách, các loại gia tộc tụ hội đều là có thể không tham gia cũng không tham gia. Có thể tại Khương Đức Hưng đổ xuống về sau, nàng vẫn là không thể không đến, bởi vì nàng chung quy là gia tộc này một viên. Khoảng thời gian này ngay cả đại học khóa đều chậm trễ rồi. Ai? Khương Vân Mi ngay tại trong lòng phàn nàn, đột nhiên trông thấy một cái quý phụ ăn mặc trung niên nữ tính, cùng nàng bên người hai hài tử cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Nữ hài nhìn thấy các nàng, lập tức ngồi thẳng thân thể, vểnh hai, bắt được bọn họ đối thoại. Người này là nàng tiểu cô mụ, Khương Đức Hưng nhỏ nhất nữ nhi, cho tới nay được sủng ái nhất. Ra ra xem ra bệnh được thật sự thật là nghiêm trọng. Xuyệt. Một thân nhãn hiệu quý phụ đội vàng lôi kéo nhà mình đứa nhỏ, nhường nàng thanh âm điểm nhẹ. Rốt cuộc là bệnh gì? Ai biết được, ngay cả bác sĩ cũng đều không hiểu. Mụ mụ, ta nghe nói gần nhất gia tộc sinh ý không phải rất tốt. Ra ra có đúng hay không bị khí? Lúc này, tiểu cô mụ đã lôi kéo con của mình đi đến bên cạnh. Hai hải tử một nam một nữ, một cái còn tại lên cấp 3, một cái thì chỉ so với Khương Vân Mi nhỏ 2 tuổi. Phụ nhân do dự một chút, thấp giọng nói, không liên quan chuyện của các ngươi. Các ngươi thăm viếng xong ra ra, liền có thể trở về, gần nhất khoảng thời gian này liền ở tại riêng phần mình trường học, đừng trở lại rồi, cũng đừng đi đại trạch chơi. Thế nhưng là, vừa rồi đại biểu ca nhìn thấy ta thời điểm, còn mời chúng ta đi đại trạch tham gia yến hội a. Nàng nhi tử mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái gì? Yến hội? Đúng vậy, hắn nói ở nơi này cuối tuần. Cha đều ngã bệnh, còn xử lý cái gì yến hội? Không sai, điểm này xác thực rất kỳ quái. Tại cách đó không xa nghe lén Khương Vân Mi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cuối tuần Khương gia yến hội, nguyên bản định là cho lão thái gia chúc mừng già mua chi niên, thanh thế long trọng để trong tộc để đều tới tham gia. Cái này vốn là không có gì, vấn đề là tại Khương Đức Hưng bị bệnh về sau, yến hội lại một điểm không bị ảnh hưởng, còn tại gấp cái chiêng dày đặc bố trí bên trong. Cùng hắn nói là cho Khương Đức Hưng chúc thọ, không bằng nói là trận này yến hội nhất định phải xử lý, mà lão nhân 90 tuổi thọ yến chỉ là trên danh nghĩa lý do, chính là bởi vì phát giác không thích hợp, nàng mới bỏ qua trước đó mời người quen biết đến giúp đỡ dự định. Bảo là muốn cho ra ra xuống hỉ, đại biểu ca còn hỏi ta, có hay không giao bạn gái, có lời có thể một đợt mang tới tham gia yến hội. Đúng vậy a, cũng đã hỏi ta có không có bạn trai. Nữ nhi nói, ta nói ta là học sinh cấp 3, không thể yêu sớm, đại biểu ca mới không nói. Loại thời điểm này, còn có tâm tư thúc lên cưới đến rồi. Quý phụ lông mày có chút nhíu lên. Đám người này đến cùng đang làm cái gì thành kiểu? Chương 185, bệnh nhân chương 185, bệnh nhân cô tốt. Khương Vân Mi đi tới quý phụ trước người, cười híp mắt vấn an. Hả, là Vân Mi a? Khương Tuệ Quân ngừng lại câu chuyện, quay đầu nhìn về phía nữ hải, lộ ra ôn hòa cười. Ngươi là tới tham gia ra. Ta nhưng thật ra là đến giúp đỡ. Hỗ trợ. Nhiều người như vậy tại, muốn ngươi hỗ trợ cái gì? Khương Tuệ Quân nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút đem trong phòng bệnh 3 tầng 3 tầng ngoài vây chật như đem tối người nhà họ Khương, rất nhanh hiểu được là chuyện gì xảy ra, tức giận nói, ta xem à, là có người gặp ngươi một mình tại thành phố Thiên Hải đọc sách, đã cảm thấy ngươi thật là tệ phái. Trưởng thành, sai sử tiểu bối đến ngược lại là thuận tay, thật không biết e lệ. Nàng xem như trong gia tộc thành viên trọng yếu, lại không ngứa nhất bộ này. Ta giúp ngươi đi nói một chút bọn hắn, ngươi vẫn còn đi học đâu, sao có thể đem thời gian lãng phí ở loại sự tình này bên trên. Không có chuyện gì cô. Khương Vân Mi cười cười, ta ở chỗ này kính kính hiếu tâm cũng tốt. Nàng lý do rất đơn thuần, gần nhất Khương gia thực tế không yên ổn. Nàng không phải không nghĩ tới thoát thân, nhưng chỉ cần thân ở Thiên Hải vẫn là người nhà họ Khương, liền không thể tránh sẽ bị gia tộc vòng xoáy hút quá khứ. Chỉ là trốn tránh không có tác dụng. Cha mẹ trong gia tộc địa vị biên giới, muốn hiểu rõ nội tình, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Khương Tuệ Quân muốn nói lại thôi. Lúc này, nàng trong túi chuông điện thoại vang lên rồi. Ta đi nhận cú điện thoại. Nàng xem liếc mắt trên điện thoại di động điện tới biểu hiện, thần sắc đội va hướng góc có đi, Tiểu Cẩm, nhỏ Cờ, các ngươi bồi tỷ tỷ trò chuyện chút nhi đi. Vân Mi tỷ. Vân Mi tỷ, chúng ta đã lâu không gặp. Đúng a, lần trước còn giống như là Tết xuân tụ hội thời điểm, tại đại trạch gặp qua một lần. Khương Cẩm Khương Kỳ thái độ đều rất nhiệt tình. Khương Vân Mi nhà trước kia cùng trong tộc có mâu thuẫn, bởi vậy phai nhạt ra khỏi hạch tâm vòng tròn, nhưng cùng Khương Tuệ Quân một nhà lại duy trì tốt đẹp quan hệ, từ đầu đến cuối có qua lại. Cho nên nàng hòa huynh muội hai quan hệ không tệ, xem như tiểu đối bên trong mới tốt. Đại học Thiên Hải thế nào? Ta nghe nói Vân Mi tỷ đều là hội học sinh chủ tịch rồi. Mới vừa lên đại học Khương Kỳ thở dài, ngựa khi đã có chút cực kỳ hâm mộ, lại cảm thấy thất lạc. Ta năm ngoái thi đại học phát huy thất thường không có thi đầu, bị cha mẹ hung hăng mắng một trận. Còn tốt, kỳ thật đại học không phải trọng yếu nhất, cá nhân cố gắng mới càng mấu chốt, lên đại học không thể nối chế. Ta nhớ được ngươi là đi Thiên Nam Lý Công a. Kia không phải cũng là đại học tốt à? Nói là nói như vậy nha. Không có chuyện, sang năm ta sẽ thay thế ca ca đi đại học Thiên Hải thấy Vân Mi tỷ, đến lúc đó liền có thể gọi ngươi học tỷ rồi. Một bên Khương Cầm vỗ ngực một cái, biểu hiện được tràn đầy tự tin, bị bên người ca ca trừng mắt liếc về sau, không sợ hãi chút nào trừng trở về. Nhìn xem hai huynh muội hô động, Khương Vân Mi biểu lộ dễ dàng hơn, nàng cười trêu chọc nói, ha ha, chờ ngươi thi đậu thời điểm, ta đã tốt nghiệp đi. Ai Vân Mi tỷ có thể tiếp tục học nghiên a? Cùng bọn hắn hàn huyên một hồi về sau, Khương Vân Mi đem chủ đề dẫn đạo hướng mình cảm giác hứng thú phương hướng. Khương Tuệ Quân một nhà tại Khương gia vòng tròn bên trong ở vào hạch tâm địa vị. Gần nhất khoảng thời gian này, bọn hắn rất có thể từ gia trưởng chỗ ấy nghe nói qua một ít tình huống. Các người biết rõ liên quan tới lần này ra thọ thần sinh nhật yến, tam thúc muốn chúng ta mang bằng hữu tới được sự tình sao? Biết rõ a ban đầu là muốn chúng ta mời nhận biết chú cấm sư bằng hữu a. Ừm. Khương gia là đảm nhiệm chú cấm sư cùng người bình thường ở giữa cầu nối người trung gian. Lúc đầu chỉ là một hạng lưu truyền đến nay truyền thống, tại thiên địa lại biến, thế cục biến ảo về sau, người nhà họ Khương rất nhanh ý thức được ở trong đó giá trị, đối với phương diện này cực kỳ trọng thị. Khương Vân Mi ánh mắt không tự giác trôi hướng trong đó mấy vị khách nhân phương hướng. Kia tự giác hơn người một bậc thần thái, trên thân tỏa ra khí chàng, tỷ lệ lớn chính là chú cấm sư rồi. Nhưng Khương gia vấn đề là, tộc nhân bên trong không có có thể chống lên chàng diện trụ cột. Bọn vãn bối tiềm lực không lớn, các trưởng bối đều rất gấp. Các ngươi tìm được? Ừm. Hai minh muội một đợt gật đầu. So với nàng, Khương Kỳ Khương Cầm cùng cái khác chú cấm sư cơ hội giao thiệp khẳng định càng tấp nập. Vân Mi tỷ không tìm được, ta có thể giúp một tay giới thiệu. Không cần. Khương Vân Mi lắc đầu, nếu như nói ta vốn là còn một chút xíu ý nghĩ, hiện tại đã bỏ đi rồi. Cha mẹ vẫn đối với chuyện đã qua canh cánh trong lòng, mà nàng lại trùng hợp tại trong đại học biết một vị rất có bản sự học muội, cho nên nàng thật có qua ý nghĩ này. Nàng đương thời chủ động đưa ra giúp Tống Vũ Đường một tay, đi tìm vị kia tà thuật sư hạ lạc, chính là vì rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Đương nhiên, không phải cơ cầu, nàng sẽ ở thương lượng thời điểm đem mọi chuyện đều cùng bằng hữu sớm nói rõ ràng. Nếu là có thể mượn cơ hội này nhận biết càng nhiều chú cấm sư, hẳn là cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Muốn đem người trung gian vị trí này phát dương quang đại, chính là Khương gia các trưởng bối nguyện vọng. Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để duy trì trang diện, đến lúc đó nhất định sẽ mời không ít người tới. Nhưng ở gia gia bị bệnh về sau, Khương Vân Mi rất nhanh liền ý thức được, trận này đến hội rất không thích hợp, gia tộc của nàng cũng cuốn vào đến một loại nào đó hỗn loạn trong vũng bùn. Liền ngay cả nàng cái này phân ly ở gia tộc công việc bên ngoài thế hệ trẻ tuổi cũng nhìn ra được, nhưng như tam thúc cùng đại biểu ca trở trưởng khống gia tộc quyền lực người, nhưng thủy chung không muốn nói thật, còn giữ lại các thành viên chỉ có thể mở mị sống qua ngày. Cùng với, ở trong mắt Khương Vân Mi, vấn đề lớn nhất là nếu thật sự xảy ra ngoài ý muốn, người nhà họ Khương căn bản bất lực trưởng không cục diện. Các ngươi đoán, tam thúc bọn hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nàng nhẹ nói, cùng hắn nói là hỏi thăm, càng giống là ở xác nhận lẫn nhau trong lòng cái kia suy đoán. Là dự định để chúng ta tìm chú cấm sư kết hợp a? Mặc dù tam thúc bọn hắn giúp ta giới thiệu qua, nhưng cho ta cảm giác chính là ai cũng có thể, chỉ cần là chú cấm sư là được. Vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Vẫn là thôi đi. Khương Kỳ lắc đầu, ra mắt mấy vị kia ta đều cự tuyệt, ta mặc dù nhận biết mấy cái bằng hữu, nhưng các nàng đều không phù hợp tiêu chuẩn của ta. Đều cái gì nhiều năm, còn làm thông gia a, thật thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Khương Cầm quyền mồm, ngữ khí rất bất mãn. Sinh sống ở thế kỷ 21 người trẻ tuổi, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận loại này an bài. Nghe xong cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy phản cảm. Đúng vậy a, xác thực rất buồn cười. Căn bản là đập chán nghĩ ra được. Khương Vân Mi biểu thị đồng ý cũng không biết những trưởng bối này đến tột cùng tại gấp cái gì. Đúng à, bọn hắn kỳ thật một chút đều không quan tâm chúng ta, đại biểu ca mới vừa rồi còn nói muốn cho ta giới thiệu mấy nam nhân đâu, hắn thậm chí không biết ta còn tại học cao trung. Hai minh muội ảo ảo phàn nàn. Mà Khương Vân Mi, khi nàng xác nhận Khương gia thế hệ trẻ tuổi nhóm đều gặp được tương tự khốn cảnh về sau, nghĩ tới nhưng thật ra là một chuyện khác, cùng Khương Kỳ, Khương Cầm hai cái tương đối ngây thơ người trẻ tuổi khác biệt, nàng nhìn thấy càng nhiều, rõ ràng chân chính cao đẳng cấp chú cấm sư trên bản chất cùng nhân loại đã không phải là một cái giống loài rồi. Bọn hắn là thật có thể làm đến tùy ý làm bậy mà khó chịu trừng phạt, bởi vì sau lưng nó là trên đời tuyệt đại bộ phận người đều đảm đương không nổi đại giới. Nếu quả thật có loại người này nghĩ tại Khương gia mạnh cưới dân nữ mạnh gả dân nam, không nói trong gia tộc mấy cái lòng dạ khó lường các trưởng bối có nguyện ý hay không, những người còn lại nhóm nhưng là muốn phản kháng đều làm không được, đã chú cấm sư thế giới là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn xã hội, những cường giả kiếp như thế nào lại chịu đến kẻ yếu chói buộc đâu. Gia chủ bọn hắn vô luận có bất kỳ mưu đồ, sợ rằng cũng sẽ không toàn nguyện. Làm chú cấm sư, bọn hắn quá nhỏ bé. Chương 185, bệnh nhân 2 chương 185, bệnh nhân 2 cái này không thể được. Khương Vân Mi nghĩ thầm. Nàng càng suy nghĩ lại càng thấy được việc này không ổn. Nàng giúp Tống Học Muội một lần bận rộn, Tống Học Muội về sau thay nàng giới thiệu Sầm Đông Sinh, còn đáp ứng rồi tham gia Khương gia yến hội. Nếu như nói đến nơi đây mới thôi còn có thể tính một trận giao dịch, nhưng bây giờ biết rõ Khương gia có vấn đề còn dẫn bọn hắn đi, đó chính là hại người rồi. Lại nói, lấy bọn hắn thực lực có thể không sợ Khương gia, nhưng lúc này bị đầu góc có hố các trưởng bối hấp dẫn tới được các lậu như vị xà thần, có thể cũng không nhất định rồi. Khương Vân Mi không do dự nữa, nàng phân biệt biên soạn hai đầu tin nhắn, cho đôi kia sư đồ gửi đi quá khứ. Thu hồi điện thoại di động, nàng dự định chạy được rồi. Lúc này Khương Tuệ Quân trở lại rồi, nàng đối với mình hài tử nói, nhỏ cờ, tiểu cầm, chúng ta bây giờ đi thôi. Khương Vân Mi liền vội vàng đứng lên, cô, ta nghĩ, cảm giác hay là trước về trường học một chuyến, ta sắp có một tuần không có trở về rồi. Khương Tuệ Quân gật gật đầu. Tốt, ta thay ngươi đi nói. Khương Vân Mi hòa huynh muội hai chờ ở trên hành lang. Lúc này, một cái 50 năm tuổi, tướng mạo uy nghiêm, âu phục dày da nam tử, từ hành lang bên kia tiếp cận. Khương Tuệ Quân dừng bước lại, nhíu mày, nhìn xem xung quanh người nhà họ Khương tiến lên nhiệt tình nên đón. Là Tam Thúc. Hắn không phải nói muốn đi đại trạch sao? Lại trở lại rồi. Khương Vân Mi trong lòng có chút siết chặt. Cái này được xưng Tam Thúc nam nhân, chính là bây giờ Khương gia người cầm quyền. Tiểu cô mụ Khương Tuệ Quân sẽ không sợ người khác, nhưng nếu như là Tam Thúc lời nói. Không đúng, nàng nghĩ thầm, ta tại Tam Thúc trong mắt là một nhỏ trong suốt, hắn không đến mức làm khó ta đi. Chí Phong ca, ta mang bọn nhỏ rời đi. Cái này liền chuẩn bị đi rồi. Đúng vậy a, cha tình huống hiện tại. Ta xem không quá yên tâm. Khương Tuệ Quân thanh âm trầm thấp xuống. Không đi đại trạch ngồi một chút sao? Đừng, ai biết ngươi lại mời cái gì yêu ma quỷ phải đến, ta sợ hù dọa hải tử. bọn họ đều là Khương gia khách nhân. Là khách nhân, liền sẽ không đem chúng ta nhà làm cho chướng khí mù mịt. Đừng nói như vậy, ngươi biết ta đều là vì gia tộc này. Tuệ Quân, ngươi cũng là một thành viên trong đó. Khương Tuệ Quân lắc đầu. Sự tình trong nhà cứ như vậy đi, đừng đem hải tử của ta nhóm nhấc lên. Ta dẫn bọn hắn về trước đi. Đúng rồi, còn có Võ Ca nữ nhi. Hán, ngươi là nói, Vân Mi, có đúng không? Tam Thúc ánh mắt đột nhiên hướng bên này quay tới, khi nhìn đến Khương Vân Mi mặt về sau, hắn biểu lộ đột nhiên cổ quái. Ta đi cùng nàng trò chuyện hai câu. Tam Thúc, ta đã chuẩn bị đi. Trong trường học còn có việc. Khương Vân Mi hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi, trên mặt cô gái còn tại cười, trong lời nói thái độ cũng rất kiên quyết. Coi như chờ một lúc muốn bạch mặt, nàng đều không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Ta biết rõ. Ngươi chừng nào thì đều có thể trở về, ta không quản được ngươi. Khương Chí Phong nhìn về phía ánh mắt của nàng rất phức tạp, có một chút nhìn không thấu kinh ngạc, sầu lo, cùng sâu đậm hoang mang. Khương Vân Mi thậm chí cảm thấy hắn tại cảm thấy e ngại. E ngại cái gì? Nữ hài rất hoài nghi là bản thân nhìn lầm rồi, dù thế nào cũng sẽ không phải tại e ngại bản thân a. Ngươi, rốt cuộc là lúc nào bị coi trọng? Bị coi trọng? Có ý tứ gì? Khương Vân Mi trừng mắt nhìn. Vẫn là thôi đi, ngươi có thể không cần nói cho ta biết nguyên do. Khương Chí Phong do dự một chút về sau, vẫn là quyết định nhắc nhở một câu, vạn nhất đứa nhỏ này là thật là cái gì không biết đâu. Hôm qua ta đi tham gia một trận rất trọng yếu hội nghị cấp cao, chủ trì hội nghị một vị nào đó đại nhân vật đột nhiên cùng ta nhắc lên tên của ngươi, nói coi trọng ngươi, để chúng ta chiếu cố thật tốt, còn nói qua không lâu hội hợp ngươi gặp mặt một lần. Cái gì? Kinh ngạc cùng bối rối xông lên đầu. Nàng đột nhiên nghĩ đến một loại không ổn độ khả thi, muốn hỏi thăm tin tưởng, nhưng Khương Chí Phong hiển nhiên không nguyện ý ở nơi này chủ đề bên trên nói chuyện nhiều. Ngươi nghĩ đi thì đi đi, hoặc là đi cùng gia gia nói một tiếng lại đi. Ngươi đã có loại này bối cảnh, trước mắt nhà chúng ta cũng rất bình thường, ta sẽ nhắc nhở người khác chú ý. Nói xong câu đó về sau, Khương Chí Phong quay người liền tiến trong phòng bệnh rồi. Khương Vân Mi cùng tiểu cô mụ một nhà cáo biệt, một thân một mình lại ngồi trở lại tấm kia ghế dài. Lần này nguy rồi. Nữ hải vô lực che lấy trán của mình, ngước đầu nhìn lên lấy màu trắng bệnh viện trần nhà. Nàng trong gia tộc một mực là nhỏ trong suốt trạng thái, cũng không có trở thành chú cấm sư, kết quả vẫn là tránh không khỏi sao. Tam Thúc trong miệng đại nhân vật, chỉ có thể là chú cấm sư rồi. Muốn nói nàng bây giờ chỉ là một người bình thường, còn có cái gì bị người để mắt tới lý do, khả năng liền chỉ còn lại. Khương Vân Mi vuốt ve bản thân non mềm gương mặt. Đây không phải tự luyến, mà là nữ hải từ nhỏ đến lớn bị người truy phủng kinh nghiệm. Cùng lực lượng hoặc là địa vị cũng không có quan, hơn người khuôn mặt đẹp vốn là một bút tài phú, cũng sẽ dẫn tới người ngấp nghé. Nhưng nàng trong lúc nhất thời xác thực nghĩ không ra người này là ai. Là quá khứ tham dự Khương gia tụ hội thời điểm, bị một vị nào đó chú cấm sư coi trọng. Có thể tại ý thức được đám người này tính nguy hiểm về sau, Khương Vân Mi vẫn tại duy trì cùng gia tộc khoảng thời gian cách, phát giác được Khương gia căn bản không đáng tin cậy về sau, càng là lại không có tham gia qua bất luận cái gì tụ hội, nàng làm như vậy bản thân liền có xuất phát từ rời xa nguy hiểm suy xét. Đúng rồi, có phải hay không là, Khương Vân Mi trong đầu linh quang lóe lên, vừa tìm được một tia hy vọng. Tại nàng nhận biết chú cấm sư bên trong, quan hệ quen thuộc nhất đúng là Tống Học vừa rồi. Nàng luôn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng nàng sau lưng nam nhân kia vẫn là có khả năng. Mặc dù tuổi tác kỳ thật đều là sinh viên, so với mình còn nhỏ 2 tuổi, nhưng đã chú cấm sư thế giới thực lực vi tôn, nói không chừng sẽ không chú ý nhiều như vậy. Nếu như là hắn, là của hắn lời nói, liền sẽ có chỗ nào không giống sao. Khương Vân Mi không phải rất muốn đến hỏng phương hướng suy nghĩ, nàng đối nam nhân ấn tượng là kỳ lạ cường đại có lẽ. Cái gọi là coi trọng chỉ là bồi dưỡng ta, tựa như bồi dưỡng Tống Học Muội đồng dạng. Nhưng nói đi thì nói lại, Tống Học Muội cũng mọc rất xinh đẹp, nghĩ tới đây, Khương Vân Mi không nhịn được lâm vào trầm mặc. Nàng đem lấy xuống thai nghe một lần nữa đeo lên, đem âm lượng dùng đại chiêu. Được rồi, khoảng thời gian này, ta vẫn là trung thực ở lại nhà đi. Chương 186, Tổ Tông chương 186, Tổ Tông. Bên hai bờ kịch liệt sục sôi kim loại vui trong bối cảnh, Khương Vân Mi lại chỉ cảm thấy buồn ngủ. Nàng đã thành thói quen. Gần nhất khoảng thời gian này đều là ở nơi này trói hai nhạc khúc âm thanh bên trong vượt qua, so sánh với kia như có như không tại trong đầu quanh quẩn phiền lòng tạc âm, nhân tạo âm nhạc tối thiểu tuân theo trong phạm vi nhất định mỹ cảm cùng quy luật, không đến mức làm cho tâm thần người suy yếu. Khương Vân Mi là dự định triệt để mở xếp đặt, dù sao nghe Tam Thúc có ý tứ là, người nhà họ Khương đã không xen vào nàng kia khi nào thì đi đều như thế. Nói đến, nhìn Khương Chí Phong kia phản ứng, hoàn toàn là bị kia cái gì đại nhân vật sợ rồi nha. Còn tốt nàng đã sớm biết Khương gia rất không đáng tin cậy, lúc này thật cũng không cảm thấy thất vọng. Đúng lúc này, nữ hài lại lần nữa nghe được một trận bén nhọn tạc âm, giống như là từ mảng nhị chỗ sâu chuyển tới đau đớn, từ bên trong quần cuộn dâng lên, mà không phải cạnh ngoài cảm thấy được. Cái quỷ gì, cái này cũng đỡ không nổi sao. Khương Vân Mi lại một lần từ nửa mê nửa tỉnh bên trong hù dọa, không thể không mở mắt ra, đem hai nghe lấy xuống. Nàng cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Xa xa hành lang đi mắng, phòng bệnh bên ngoài tụ tập người nhà họ Khương đang cùng những người bái phòng tán gẫu. Hết thể như thường. Tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ trên mặt đất, tung xuống sặc sỡ còn sáng. Chính vào ban ngày, phu cận đều là người quen, nhìn xem vừa nóng náo, có thể nói là nhất làm cho người an tâm hoàn cảnh. Nhưng nàng lại mơ hồ cảm nhận được bất an, phản phất có một loại nào đó tà ác lực lượng ngay tại tới gần tòa nhà này phòng, sắp giáng lâm tại trong bệnh viện. Khương Vân Mi cho tới nay mục tiêu cuộc sống, chính là nghĩ tới bên trên bình tĩnh nhàn nhã nhân sinh. Bình thường lớn lên, bình thường kết hôn sinh con, sau đó bình thường chết đi. Nhưng nàng trước đây thật lâu liền ý thức được, vì truy cầu hài lòng như ý thời gian, dù sao cũng phải trả giá ngoài ý liệu cố gắng. Ví dụ như, muốn để cha mẹ an tâm, nàng liền phải thật tốt đọc sách, thi đậu đại học tốt, lại ví dụ như, không muốn bị cuốn vào Khương gia vòng xoáy, đầu tiên liền phải làm rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, cho nên mới nhất định phải chủ động tham dự. Khương Vân Mi một mực có loại cảm giác thân bất do kỷ, mà loại cảm giác này, ngay tại vừa rồi, nghe nói mình bị người để mắt tới tin tức sau, đã tới đỉnh phong. Nàng phát hiện mình giống như vô luận như thế nào tránh cũng không có ý nghĩa, khả năng đây chính là cái gọi là vận mệnh. Tại Khương Vân Mi 15 tuổi thời điểm, từ trưởng bối trong miệng biết được bản thân vô pháp trở thành chân chính chú cấm sư, ngay lúc đó nàng tại nội tâm chỗ sâu nhẹ nhàng thở ra. Nàng không muốn trở nên làm cho người nhìn chăm chú, nhưng bẩm sinh đồ vật luôn luôn như bóng với hình, gần nhất, Khương Vân Mi phát hiện mình trên thân ngay tại phát sinh thay đổi nào đó. Thính lực chẳng biết tại sao tăng cường. Vừa rồi Khương Tuệ Quân một nhà bí mật nói chuyện trời đất thời điểm, ngồi ở 10 mét có hơn trên ghế dài nàng nhưng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Khoảng cách này, lại thêm đặc biệt cần phòng bệnh phụ cận ồn ào hoàn cảnh âm, lấy người bình thường thính lực là không thể nào nghe thấy. Nếu như chỉ là hiện thực thanh âm ngược lại cũng thôi, vấn đề là nàng luôn có thể nghe tới một chút quỷ dị quái đản thì thầm, căn bản không giống như là trong hiện thực người hoặc sinh vật phát ra. Khi thì tĩnh mịch, khi thì ai oán, khi thì đến từ xa xôi bị ngạ, khi thì lại tiếp giáp bây giờ. Có lúc là nam nhân gào rít giận dữ, có lúc là nữ nhân thúc thiết, có lúc dứt khoát là phi nhân hò hét, giống như là radio bên trong khác biệt kênh hoán đổi, người bên ngoài chỉ có thể nghe thấy trong hiện thực thanh âm, mà nàng lại đồng thời có thể thu nghe hiện thực linh giới hai thế giới chuyển tới hồi âm. Từ khi ý thức được trên người mình có loại này tài năng về sau, Khương Vân Mi bắt đầu thử đi hiểu rõ cùng nắm giữ nó. Khi nàng nghe tới trong sân trường chuyển tới quái thanh về sau, cảm thấy không thể thả lấy mặc kệ, đối với chuyện này tiến hành rồi xâm nhập điều tra, cũng tại trong lúc này cùng Tống Vũ Đường kết bạn. Về sau mang theo học bội tìm kiếm bốn phương tà thuật sư tương tự dựa vào là chính nàng thính giác. Chỉ là, loại năng lực này phát huy cũng không ổn định, cần tại đại lượng ồn ào bối cảnh âm bên trong tìm kiếm ra mục tiêu, có đôi khi muốn nghe đến cụ thể cái nào đó thanh âm còn phải tìm vận may, thế là ngày đó ở trong núi xoay chuyển tầm vài vòng, mới tìm được bọn tà giáo đổ khu định cư. Cùng với, chính là bởi vì có loại năng lực này, nàng mới có lòng tin một mình thám thính đến Khương gia bí mật. Nói thật, Khương Vân Mi không biết loại này kỳ quái thiên phú tại đoạn thời gian gần nhất bên trong thức tỉnh đến tuột cùng ý vị như thế nào, cũng không có nhất định phải xâm nhập tìm kiếm tâm tư. Đạo lý rất đơn giản, loại này đặc dị năng lực có thể nhường nàng phát hiện những cái kia ẩn nó lên yêu ma quỷ quái, lại không cách nào bảo hộ nàng, như mỗi lần đều lần theo thanh âm tìm hiểu ngọn ảnh, tương đương với cho người ta tới cửa đưa thịt. Cho nên, Khương Vân Mi chỉ để ý phát sinh ở bên người, không thể không giải quyết vấn đề, lúc khác, ở Mỹ liền để bọn hắn nhau nhau đi thôi. Có lẽ, cái kia đại nhân vật chính là coi trọng ta loại năng lực này đâu. Có thể cho tới bây giờ, đây là trên thế giới chỉ có một mình nàng biết đến bí mật. Kia, nói ví dụ hắn, nàng, có thể dự báo tương lai. Suy nghĩ lung tung đến trình độ này, nữ hài chính mình cũng cảm thấy hoang đường, nhịn không được bật cười. Khương Vân Mi vô vô khuôn mặt của mình, chấn định lại. Đối tương lai lo lắng liền giao cho tương lai bản thân suy xét, nàng bây giờ, là thời điểm nên lòng bàn chân bôi dầu rồi. Ngay tại Khương Vân Mi vừa đứng dậy thời điểm, nàng nghe tới phòng bệnh bên kia truyền đến rối loạn tương mừng, có người ngay tại kinh hỉ hô, tỉnh rồi, lão thái gia đã tỉnh lại. Cuối cùng đã tỉnh lại. 15 phút trước, Khương Chí Phong nhìn xem trên giường bệnh cái kia quen thuộc vừa xa lạ lão nhân, trong lòng cảm xúc phức tạp khó hiểu. Khương Đức Dương, hắn cha ruột. Tại huynh đệ tỷ muội nhóm trong mắt, Khương Đức Dương không phải một vị hợp cách phụ thân, nhưng chính là cái này người, đem gia tộc giao cho mình, thậm chí dạy hắn như thế nào hành xử trách nhiệm. Khương gia ban đầu người thừa kế không phải hắn dựa theo trình tự không tới phiên hắn cái này tam tử làm gia chủ, mà bây giờ, Khương gia đời này bên trong chỉ còn lại có hắn, bởi vì Khương Chí Phong trước đó hai đứa con trai tất cả đều chủ động hoặc bị ép lựa chọn rời đi. Một cái đi những thành thị khác, một cái đi hướng dị quốc. Chuyên quyền độc đoán, tinh lực tràn đầy, về hưu về sau ý nguyên không chịu đối với gia tộc công việc buông tay. Khương Đức Dương các đời sau đối với lần này căm thù đến tận xương thủy, nhưng từ Khương Chí Phong góc độ, hắn bí mật vẫn là rất ghen tị phụ thân tinh lực, so với tuổi trẻ tiểu tử còn lợi hại hơn. Hắn một trận hoài nghi đây có phải hay không là một loại nào đó chú cấm hoặc cấm vật hiệu quả, nhưng hắn lại tin tưởng, Khương Đức Dương bản thân cùng hắn hải tử mở dạng, chỉ là bính đẳng chú cấm sư. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện, phụ thân nguyên lai thật sự già rồi. Khương Chí Phong nhìn qua trên giường bệnh da bọc xương, hai mắt nhắm nghiền gầy còm lão nhân, cơ hồ nhìn không ra hắn lúc đầu hình dạng. Hắn nỗi lòng nặng nề, vì Khương gia vận mệnh nhiều thăng trầm mà thở dài, đem phụ thân đắp lên trên người chăn mền đi lên dịch. Đột nhiên, giống như là bị động tác này thức tỉnh, trên giường lão nhân mí mắt run nhẹ nhẹ, một chút xíu mở ra tới. Là ai? Thanh âm khàn khàn, vẫn đục trong mắt, Khương Đức Dương sau khi tỉnh lại muốn động đậy, lại giống như là bị bản thân suy yếu làm chấn kinh, mờ mịt nhìn về phía trước. Chương 186, tổ tông 2 chương 186, tổ tông 2 phụ thân, người đã tỉnh. Khương Chí Phong rất kinh ngạc. Bác sĩ từng nói với hắn mỗi ngày dược vật tiêm vào có xúc tiến giấc ngủ tác dụng phụ, lại thêm bệnh nhân lại lên nghiên kỷ, rất dễ dàng một giấc chiêm bao bất tỉnh. Lúc này tỉnh lại ngược lại nói rõ xảy ra chuyện, hắn vội vàng dự định kêu gọi y tá tới hỏi thăm tình huống. Chí Phong, là ngươi, ngươi đến rồi. Hắn hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng chuyển động cổ, thậm chí ngay cả giơ cánh tay lên đều lộ ra rất phí sức, một con giống như móng gà khô cạn, chậm rãi bắt được giường bệnh bên cạnh hàng rào. Hừm, ta tại. Lúc này, Khương Đức Dương thức tỉnh tin tức đã truyền đến phòng bệnh bên ngoài, chờ lấy tận hiếu tâm người nhà họ Khương lần lượt tràn vào phòng bệnh. Lão thái gia, ngươi đã tỉnh. Gia gia, ngài cuối cùng tỉnh rồi, đoàn người đều rất lo lắng ngươi a. Khương Chí Phong còn không có về bên trên hai câu, đã có nhiều chút người đã tự tiện đi vào phòng, đem giường bên cạnh vây chật như nêm tối, trên mặt của hắn lập tức hiện ra vẻ giận dữ. Nhưng ở hắn mở miệng trước, Khương Đức Xương đã làm ra kịch liệt phản ứng. Các ngươi tiến đến làm gì sao? Mau cút. Khu khu, lan ra ngoài. Khan giọng lời nói giống đến một nửa, lão nhân kịch liệt ho khan, tình trạng nghiêm trọng đến phảng phất muốn đem phổi ho ra đến, thấy cảnh này Khương gia tộc đám người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Các ngươi mau đi ra, cha ta hắn vừa tỉnh, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một hồi. Chờ bác sĩ tới lại nói. Khương Chí Phong phất phất tay, đem người đều đuổi đi ra về sau, một lần nữa ngồi trở lại đến phụ thân bên người. Chí Phong a. Ai, ta tại. Khu khu. Lại là một trận kịch liệt ho khan, trên giường lão nhân thật vất vả thở ra hơi, quả thực muốn đi nửa cái mạng, nhưng hắn vẫn là cố gắng nâng lên tay run rẩy, đem tay của con trai cổ tay nắm chặt. Ngươi biết, vì cái gì biết rõ Khương gia tình trạng như thế, ta vẫn còn muốn kiên trì nhà của chúng ta truyền thống sao? Khương Chí Phong trong lòng hơi động. Vấn đề này, sợ rằng sở hữu người nhà họ Khương đều ở đây hiếu kỳ. Tại lúc trước hắn hai vị ca ca sẽ rời đi, chủ yếu cũng là bởi vì ở phương diện này cùng phụ thân có khác nhau. Tất cả mọi người không phải ngây ngốc, không có thực lực, không có sức, lại nhất định phải một đầu lẫn vào chú cấm sư trong chuyện, cái này nguy hiểm cỡ nào, ai cũng có thể nhìn ra được. Nhưng mà, Khương gia cuối cùng quyền quyết định không ở nhà chủ chỗ ấy, mà ở lao gia tử trong tay, đến mức trước sau hai vị gia chủ đều bị đuổi đi, đến cuối cùng, chỉ có thể tùy hắn cái này tam nhi tử tới đón đánh. Nếu như không phải ngài kiên trì, chúng ta cũng không nhìn thấy hôm nay. Khương Chí Phong thấp giọng trả lời. Ngài một mực nói với chúng ta, thiên địa luôn có một ngày sẽ nên đón đại biến, các ca ca không tin, ta lại là tin. Chỉ là, nếu là vì tiến một bước địa vị, chúng ta chuẩn bị tựa hồ còn chưa đủ đầy đủ. Cho nên, ta mới khiến cho ngươi tận lực lôi kéo người bên ngoài. Loạn thế đến thời khắc, đầu tiên muốn chiêu binh mãi mã, lung lạc lòng người. Nhưng bọn hắn, những cái kia bị triệu tập đến tam giáo cửu lưu hàng người, chỉ hiểu lớn nhỏ cơ nắm tay, căn bản sẽ không nghe chúng ta nói. Ha ha, đây chính là ta hôm nay muốn tìm ngươi nói sự. Chí Phong, ngươi hai vị kia ca ca là hết ngồi đại giếng, không phân rõ tốt xấu, ngươi không giống, mấy năm này công tác để cho ta rất yên vui. Ta cảm thấy, là thời điểm đem bí mật nói cho ngươi biết. Lão nhân vẫn đục trong con mắt, hiện ra cuồng nhiệt quang. Chúng ta Khương gia tốt xấu kéo dài mấy trăm năm, trải qua mấy cái triều đại chìm chìm nổi nổi, từ đầu đến cuối không có tản, lão tổ tông cũng không phải cái gì đều không cho chúng ta lưu lại. Đến, ngươi đem lỗ thai phụ tới. Khương Chí Phong túi đầu xuống, nghe phụ thân ghé vào lỗ thai hắn thì thầm. Một lát sau, hắn một lần nữa ngẩng đầu, biểu lộ khó có thể tin. Phụ thân là nói, chúng ta còn có một vị tổ tông. Sống vượt qua 200 năm, còn ở lại chỗ này trên đời. Đúng. Khu. Vừa dứt lời, lão nhân lại dùng sức ho khan, suy yếu thở hào hẹn. Chỉ là quá khứ bị trọng thương, cho nên mới một mực không có lộ diện. Khương Chí Phong trên mặt biểu lộ đang kinh hỉ cùng hoài nghi bên trong không ngừng biến ảo, hắn thu thập tâm thần, thấp giọng hỏi, kia, vị này tổ tông thực lực. So với ta đời này thấy qua chú cấm sư cộng lại đều mạnh hơn. Khương Đức Xương thanh âm trầm thấp nở nụ cười, nếu là tổ tông có thể đem tổn thương dưỡng tốt, không người là đối thủ của hắn. Được chứng kiến siêu công ủy bộ phận cao tầng thực lực, Khương Chí Phong một nửa tin, một nửa lại không tin. Nhưng vô luận như thế nào, Khương gia từ đây có trụ cột. Tựa hồ là thật sự. Phụ thân, ngươi vẫn cùng ai nói qua chuyện này? Ta và Tiểu Hạo nói qua, gần nhất gia tộc công việc đều là các ngươi hai đang xử lý, đúng không? Khương Hạo, hắn so với ta càng sớm biết hơn đạo. Lần trước hắn đến thời điểm, ta còn tỉnh dậy, liền thừa cơ đem chuyện này nói cho hắn biết. Khương Đức Xương một lần nữa nằm xuống lại, mới nói một hồi này lời nói, hắn nhìn qua đã là mỏi mệt không chịu nổi. Chí Phong A, ta là nhanh chỉnh không nổi nữa, ngươi và Tiểu Hạo hai người, nhất định phải đem Khương gia thật tốt truyền xuống. Khương Chí Phong đang nghĩ đáp ứng, nhìn thấy phụ thân lại một lần che ngực ngồi dậy, đối mặt đất dùng sức ho khan. Lần này trình độ kịch liệt muốn vượt qua trước đó bất kỳ lần nào, khiến người hoài nghi lão nhân một giây sau sẽ hay không trực tiếp mất đi. Khương Chí Phong liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng mà phốc qua, lão nhân hé miệng, nhổ ra không phải máu, không phải đầm dịch, mà là hắc thủy. Canh hôi hắc thủy phun ra Khương Chí Phong một thân, để nam tử trung niên này cứng đờ ngốc tại chỗ. Lúc này, bác sĩ cùng y tá vội vàng đổi tới, cùng sốt ruột chờ ở phòng bệnh bên ngoài người nhà họ Khương một đợt xuống tới. Đập vào mi mắt là ghé vào trên giường bệnh điên cuồng phun hắc thủy lão nhân, kia chất lỏng phảng phất không chỉ hết sức giống như từ Khương Đức Xương dạ dày cùng trong cổ họng trào ra, phân lượng cơ hồ muốn vượt qua hắn kia còn lưng thân thể gầy yếu, đem giường chiếu ngâm được ướt đẫm, đem phòng bệnh mặt đất nhuộm thành mực nước giống như nhan sắc. Như thế siêu hiện thực quỷ dị một màn, để đám người không khỏi kinh ngạc cùng kinh hoàng, tại trong tiếng thét chói tai, cục diện lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Khi này hết thảy phát sinh thời điểm, Khương Vân Mi đã rời đi hành lang, trải qua thang lầu, đến nằm viện cửa lầu. Nàng nghe đến từ trên lầu mọi người tiếng kinh hô, nhưng ở một mảnh kia ồn ào bên trong xen lẫn, lại là người bên ngoài không nghe được, làm người dùng mình rên rỉ, như là ác ma rỗi ra sắc nhọn móng tay, tại pha lê bên trên một chút xíu xét qua, khó nghe đến khiến người muốn nhấc lên đỉnh đầu. Chính như nàng đoán trước được như thế, vô hình nào đó tà ác lực lượng giáng lâm tại trong bệnh viện, như âm ảnh giống như bao phủ lại tòa nhà này, thông qua thính giác nàng thậm chí có thể nghe tới kia đồ vật là như thế nào đẩy ra mỗi một phiến trên hành lang cửa sổ cùng môn, xuyên qua toàn bộ hành lang, phát ra mừng rỡ như điên gọi, như gió bình thường quanh quẩn trên lầu mỗi người bên người, tham lam nhìn chăm chú bọn hắn mù tịt không biết mặt. Nữ hài hít sâu một hơi, lại lần nữa bước nhanh, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Khương gia nơi này, quả nhiên có bệnh, mà lại, bệnh phải trả không nhẹ. Chương 187, Khuê phòng chi mê chương 187, Khuê phòng chi mê ta đoạn thời gian gần nhất đều ở đây quan sát Khương học tỷ, hỏi thăm qua bên người nàng người. Nàng quá khứ một tuần thời gian đều không đến trường học, mấy ngày gần đây ngược lại là đến rồi, nhưng trên mặt mắt quầng thâm càng ngày càng nặng, cảm giác ngay tại thừa nhận một loại nào đó áp lực lớn, rõ ràng là tại cảm thấy phiền não, nhưng ai cũng không có thể hỏi ra đến tận cùng, không có ai biết xảy ra chuyện gì, mà theo học tỷ bạn học cùng lớp nói, nàng mỗi lần vừa để xuống học liền vội vàng về nhà, không thấy tăm hơi. Tống Vũ Đường cho hắn gửi tới trong tin nhắn ngắn, ghi chép cặn kẽ khoảng thời gian này phát sinh trên người Khương Vân Mi dị thường. Ừm. Sầm Đông Sinh bước cằm, lộ ra vẻ suy tư. Như thế xem ra, Khương Vân Mi hẳn tạm thời không có gặp được trên thân người uy hiếp, nhưng đích xác gặp được khó giải quyết vấn đề khó. Hắn lúc đầu đang nghĩ, nàng có phải hay không bởi vì gặp được khó khăn, cần thỉnh cầu hỗ trợ, nhưng trước mắt đến xem, Khương Vân Mi càng giống là ở ngày đó về sau mới gặp gỡ vô pháp giải quyết vấn đề khó, không hy vọng đem người khác cuốn vào, mới không có lại liên lạc bọn hắn. Suy tính đồng thời, Sầm Đông Sinh đã lái xe đến vị kia nữ hải ở cư xá. Tại thành phố Thiên Hải bên trong thuộc về cao cấp xa hoa khu dân cư, không tính là quý nhất một loại kia, thắng ở cảnh vật tĩnh mịch, giao thông tiện lợi. Hắn dọc theo vườn hoa đường mòn, đi tới trong đó một tòa phía dưới. Lúc này, Tống Vũ Đường lại phát tới tin nhắn, "Sư phụ, ngươi là đi làm khách, cẩn thận không nên tùy tiện xâm nhập cô gái quê phòng nhà." Từ lần trước tán gẫu về sau, Tống Vũ Đường liền thay đổi đối với hắn xưng hô, sẽ không đặc biệt sử dụng tôn xưng. Mà nhưng phàm là dùng tới sư phụ sự xưng hô này thời điểm, liền không hiểu sẽ cho người một loại nàng hiện tại rất chân thành cảm giác. Thế nhưng là, cái này nhắc nhở thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Sầm Đông Sinh nhịn không được chép miệng một cái. Nàng coi ta là thành người nào? Ta lại không phải dã nhân, là hiểu lễ phép. Lần trước sư phụ đi nhà ta làm khách thời điểm, ngươi còn chủ động đưa ra nói muốn nhìn gian phòng của ta. Ngươi không phải đáp ứng rồi, mà lại chỉ là giúp ngươi điều chỉnh một chút vật phẩm phương vị mà thôi. Trong phong thủy học, thông qua vật phẩm phương vị bài trí, đồ dùng trong nhà tăng thêm điều chỉnh liền có thể ảnh hưởng một người mệnh số. Đây đương nhiên là giả, một người mệnh cách bẩm sinh, nương theo một người cho đến chết, không có khả năng bị dễ dàng như vậy cải biến. Bất quá, như cái nhà này chủ nhân là một vị chú cấm sư, hán, nàng, tại tu luyện chân khí thời điểm, nội tại khí tức cùng bên ngoài thiên địa lại càng dễ đạt tới tuần hoàn phổi cùng đại tuần hoàn cân bằng, khiến người càng có thể toàn thần chuyên chú, tâm tình thư sướng. Loại trình độ này hay là có thể thực hiện, căn cứ là hiện đại kiến trúc tâm lý học trở phức tạp biên giới tính ngành học tri thức. Sầm Đông Sinh nhàn rỗi thời gian tại cục thống trị tăng lên chương trình học trung thượng qua phương diện này khóa, xem như một loại tiểu kỹ xảo, hắn cùng với 2 tỷ mỗi nhà đều trải qua hắn tự tay bố trí, đương nhiên sẽ không đem mình đồ đệ kiêm đồng bạn rơi xuống. Ta là không quan hệ, nhưng đối với khác không nhận biết nữ sinh tới nói rất mạo muội. Ta đây đương nhiên biết rõ. Hắn để điện thoại di động xuống. Nói trở lại, Khương Vân Mi gian phòng sẽ là cái dạng gì đâu? Mặc dù quá khứ Sầm Đông Sinh một mực là đầu sói cô độc, nhưng từ trọng sinh đến nay, hắn ngược lại là dịp may từng tiến vào ba nữ tử khuê phòng. Trong ấn tượng, An Chi chân phòng ngủ càng giống là thư phòng, bên trong bày đầy mở rộng bản tình trang thư tịch, còn có hắn không nhận biết ngoại ngữ nguyên tắc, trên bàn đặt vào một đài laptop. Ngoài ra, bố trí phong cách ngắn gọn, thậm chí sẽ cho người cảm thấy có chút băng lãnh, nhìn không ra nàng cá nhân ăn mặc hoa mỹ phong cách. Hoặc là nói, lúc này mới chân chính phản ứng bản thân nàng nội tâm, nhưng ngược lại, y đi thanh nhan gian phòng bố trí được rất có nhà cảm giác ấm áp, đại khái là bị bà nội nàng ảnh hưởng, toàn thân là ấm sắc điệu, bài trí đều là nàng tự tay chế luyện tiểu vật kiện, ví dụ như chung gió, tối say gió hoặc là cắm hoa. Tống Vũ Đường gian phòng thì so sánh tiếp cận bình thường trẻ tuổi đô thị nữ tính ấn tượng, có đổi theo thời thượng đồ vật, mao nhung nhung lớn búp bê, bởi vì bản thân nàng yêu thích ngoài trời vận động, cho nên còn có các loại vật bóng bàn, ván trượt cùng giày ngụm, trên tường dán vận động viên áp phích. Chúng mỹ nhân tính cách cùng khí chất một trời một vực, gian phòng phong cách tự nhiên khác lạ, từ đó chiết xạ ra chính là các nàng yêu thích cùng cá tính một góc. So sánh với bên ngoài mặc quần áo ăn mặc, ngày bình thường đi ngủ nghỉ ngơi gian phòng là hoàn toàn thuộc về tư nhân sinh hoạt lĩnh vực, càng có thể thể hiện ra một người chân thật nội tâm. Hắn cùng Khương Vân Mi chưa quen thuộc, tự nhiên không tưởng tượng nổi gian phòng của nàng sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Vốn dĩ hiện hữu ấn tượng, có thể sẽ xen vào chi chân tỷ cùng Vũ Đường ở giữa đi. Sầm Đông Sinh lắc đầu, hắn làm sao bắt đầu liên tưởng lên nhân gia khuê phòng? Giống như thật có chút hèn mọn lên rồi. Đều là Vũ Đường sai. Trong lòng của hắn nhả danh một câu, đi tới cánh cửa kia trước, lễ phép gõ gõ. Hôm nay lại là thứ bảy. Khương Vân Mi bị định thời gian chuông báo nhau nhau như mày, một cái tắt đem nón nghệ yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên tường lịch ngày mai sẽ là Khương gia đại trạch tổ chức yến hội thời gian. Mấy ngày nay trôi qua ngơ ngơ ngắc ngác, thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Nàng không có chút nào dáng vẻ có thể nói gãi gãi đầu, ánh mắt từ tản ra nhàn nhạt trắng sáng quang trên màn hình rời, cầm lấy nạp điện ký điện thoại di động. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Khương Vân Mi sẽ không mở ra điện thoại di động, ở vào cùng ngoại giới tin tức cô lập trạng thái, đắm chìm trong triệt để bảy nát trong vui sướng, chỉ có nhắc nhở tin nhắn tiếng chuông reo không ngừng. Hiện tại, nàng cố gắng tỉnh lại lên tinh thần, bắt đầu từng đầu hướng xuống đọc qua. Bạn học cùng lớp, học đệ học muội, còn có lao sư, phát giác được nàng trạng thái không đúng các người quen, hào hào phát tới quan tâm vấn an tin nhắn. Khương Vân Mi ở trong lòng một giọng nói thật có lỗi, tiện tay biên tập hồi phục, đem chuyện này qua loa quá khứ. Cũng có đến từ người nhà họ Khương, nội dung là mời nàng đi tham gia yến hội. Khương Vân Mi chưa hồi phục, tiếp tục hướng xuống lật. Đến thấp nhất, nàng xem thấy đến từ cha mẹ tin nhắn. Bọn hắn bị mời, từ một tòa khác thành thị xuất phát, chuẩn bị ngày nữa hải xâm thêm yến hội, hỏi thăm nữ nhi lúc nào có thể gặp mặt một lần. Thật hay giả? Ai? Nàng tiện tay vứt bỏ điện thoại di động, vô lực ghé vào sau lưng mềm nhũn trên gối đầu. Gian phòng bên trong không có mở đèn, mờ tối quang mang chỉ có thể bao phủ trong phòng ngủ một mảnh nhỏ khu vực. Trên bàn đặt vào một bình đã không còn bốc khí Coca, tán loạn lấy mở ra khoai tây chiên đóng gói cùng bánh bích quy hộp, còn có mấy bản, xem xét bìa mặt đều là lưu hành tiểu thuyết tình cảm. Trên màn hình TV là mắc cỡ đỏ mặt hướng ngoài màn hình tợ lệ nói rõ nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ, nàng biểu lộ bị dừng lại tại tuyển hạng phía trên. Mà Khương Vân Mi bản thân thì là dựa vào bản thân đồ chơi đại hùng, cả người không có chút nào hình tượng địa ngã chồng có nằm, ngưỡng vọng trong bóng tối trần nhà, mặc viền ren váy ngủ nàng xem đi lên tựa như một đầu mỹ nhân ngư, chẳng qua là lên bờ mất nước cái chủng loại kia. Nếu để cho nhận biết Khương Vân Mi các học sinh thấy được nàng cái này lôi thôi một màn, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến nói không ra lời. Ở trong mắt người ngoài, Khương Vân Mi là một gần gũi hoàn mỹ nữ sinh, thành tích ưu lương, nghiêm túc phụ trách, đối xử mọi người ôn hòa thỏa đáng, tướng mạo mỹ lệ, từ bất luận cái gì phương diện đều tìm không ra tật xấu. Nàng xem đi lên giống như là loại kia trường học video bên trong sẽ xuất hiện học sinh tinh anh, tương lai đi hướng xã hội, giới kinh doanh thậm chí quốc tế sau sân khấu tương tự là ẩn hiện tại thượng lưu xã hội tinh anh nhân sĩ. Nhưng bây giờ cái này không có trang điểm, mặc váy ngủ tuổi trẻ nữ hài, từ trên người nàng nhìn không ra nửa điểm tinh minh khí chàng, chân chính Khương Vân Mi, nhưng thật ra là độ tinh khiết 100% trạch nữ, nhân sinh yêu thích nhất chính là trốn ở trong nhà đánh điện tử đọc tiểu thuyết ăn khoai tây chiên, như thế ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời. Chương 187, Khuê phòng chi mê 2 chương 187, Khuê phòng chi mê 2 ai, không xong rồi, ta thật bỏ qua. Dứt khoát đầu hàng đi. Tiếp tục phiền não xuống dưới căn bản không có ý nghĩa. Khương Vân Mi lười biếng lật cái lăn. Nàng là bởi vì bị người chỉ rõ bị một vị nào đó cường đại chú cấm sư để mắt tới sự thật mới bày nát, bây giờ tốt chứ, ngay cả cha mẹ đều muốn bị cuốn vào. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp khuyên ngăn bọn hắn. Nhưng Khương Vân Mi đối cha mẹ cố chấp tính cách rất hiểu rõ, một khi không ngăn cản được, nếu không dứt khoát bản thân đưa tới cửa a, tối thiểu cha mẹ chỗ ấy là có thể bảo vệ. Khương Vân Mi lúc này thậm chí cảm thấy hối hận, nàng làm sao lại không bỏ xuống được bản thân gương mặt này đâu? Nếu là biến thành không đáng giá nhắc tới gái xấu, nói không chừng liền sẽ không bị người coi trọng. Nhưng một khi nghĩ đến phóng túng sau thật sự biến dạng lậu dáng vẻ, nàng lại dùng mình một cái. Khương Vân Mi tuyệt không cho phép bản thân sa đọa thành bộ dáng kia. Nàng thích người, lại chán ghét vua, người chính là chỗ này a mâu thuẫn. Mặc dù siêu thích trạch ở nhà thời gian, mặc dù đây là giấc mộng của nàng, nhưng Khương Vân Mi biết rõ quá độ phóng túng sẽ để cho thân hình của mình biến dạng, da rẻ trở nên kém, cho nên đại bộ phận thời điểm đều ở đây cố gắng bảo dưỡng, dưỡng thành vận động quen thuộc, bảo trì dáng người, ngủ sớm dậy sớm, bảo hộ da rẻ, định kỳ hộ lý, thẳng đến tiên sinh lệ chất triệt để nở rộ, kể từ đó, chân chính đạt được cơ hội bung lòng ngược lại biết ít. Cùng với, vì không nhường người nhà cảm thấy thất vọng, vì không khiến người ta cảm thấy mình là xinh đẹp vô não bình hoa, nàng nghiêm túc khắc khổ học tập, trước mặt người khác đóng vai đáng tin hình tượng. Dần dần, đây hết thảy đã trở thành nàng vô pháp dứt bỏ một bộ phận. Người khác hoàn toàn nhìn không ra, thậm chí ngay cả cha mẹ cũng không biết bản thân bí mật chân diện mục. Ta loại người này, nói không chừng được bao nuôi vẫn còn tương đối nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề lại tới nữa rồi, nàng thật có cơ hội bị người coi trọng, đối phương nhất định là nhìn chúng tấm kia hoàn mỹ ra, như bộc lộ ra chân thật một mặt, nhất định sẽ bị chán ghét, tiếp lấy chính là bị ném bỏ. Lấy nàng loại này khó chịu không chịu thua cá tính, sẽ chỉ ở người trước cố gắng đóng vai ra một cái hoàn mỹ tình nhân hình tượng, tuyệt không khiến người ta thất vọng, nói không chừng so bây giờ còn phải khổ cực đâu. Thú hồ, chỉ là trở thành tình nhân chuyện này bản thân, chẳng khác nào là ở đối với mình nhân sinh nhận thua, thế là cũng chỉ có thể ngấm lại. Khương Vân Mi hai mắt dần dần nhắm lại, qua không biết bao lâu, tại mấy chục lần hít sâu về sau, đợi nàng lại lần nữa mở ra thời điểm, nữ hài trong con mắt lóe lên một chút ánh sáng. Liền đến này là ngừng đi, đã phóng túng đủ lâu. Mặc dù cũng liền toàn tâm toàn ý làm mấy ngày thời gian trẻ nữ, nhưng cũng có thể là từ khi nàng trưởng thành đến nay, vượt qua dài đằng đẵng nhất một đoạn kỳ nghỉ. Vì trở thành chính nàng cùng người bên ngoài trong suy nghĩ cái kia hoàn mỹ người, Khương Vân Mi đã bị đè nén quá lâu, quá lâu. Mà chính là gần nhất trước đó chỗ không có áp lực, một cái căn bản là không có cách chiến thắng địch giả tưởng dựng nên trong tương lai con đường bên trên, nhường nàng cảm thấy không biết làm sao, trong lúc nhất thời hiện lên to lớn mê mang đánh tan quá khứ đeo lên mặt nạ, ngược lại nhường nàng tìm được nguyên bản chân ngã. Còn tiếp tục như vậy, nàng chỉ sợ cũng thật có thể thực hiện bản thân cho tới nay mộng tưởng, đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa đối với mình nhân sinh triệt để không chịu trách nhiệm. Có thể Khương Vân Mi dù sao còn không có nhận thua. Là lúc, nàng nhất định phải làm chút gì. Coi như vô pháp thật sự ngăn cản xấu nhất sự tình phát sinh, vậy không nên tại lúc này từ bỏ. Khương Vân Mi giữ vững tinh thần, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống chuyện nên làm, đồng thời thử nghiệm đem chính mình trạng thái điều chỉnh trở về. Thay đổi bước đầu tiên, là bên ngoài, nàng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, một lần nữa biến thành cái kia thời thượng lại tinh xảo nữ sinh viên, lại đem gian phòng chỉnh lý sạch sẽ, thu thập sạch sẽ. Nhìn như là bên ngoài chi vật, đối người cảm xúc ảnh hưởng lại ngoài ý muốn hiệu quả lộ ra. Làm một người quyết định phải thay đổi mình, cải biến nhân sinh thời điểm, thường thường chọn từ bề ngoài bắt đầu, dù chỉ là đơn giản thu thập một lần gian phòng, cũng có thể làm cho tâm cảnh rất khác nhau. Gian phòng bên trong tạm thời vẫn là một mảnh u ám, chỉ có phòng tắm ánh đèn bị mở ra, nữ hài chính đối tấm gương kề mặt màng. Tỉnh lại Khương Vân Mi rửa mặt đến rồi một nửa thời điểm, đột nhiên nghe được một cái ngoài ý muốn thanh âm. Đông đông đông, là tiếng đập cửa. Ai? A, đúng rồi, ta trước đó kêu đi giả. Khương Vân Mi nắm lên áo khoác choàng bên trên, mặt nạ dưỡng da còn chưa tới hái xuống thời gian, liền dứt khoát như thế tiếp tục thoa, mang dép lệch cạch hướng môn phương hướng đi. Nhưng mà, khi nàng đẩy cửa ra về sau, thấy lại là một tấm ngoài dự đoán của mọi người người quen khuôn mặt. Ngươi tốt, Khương đồng học, ta tới thăm ngươi. Sầm Đông Sinh ngữ khí sảng lãng hướng nữ hải lên tiếng chào hỏi. Ngươi không sao chứ? Ta xem Vũ Đường bên kia cũng rất lo lắng ngươi, ngươi lại từ đầu đến cuối không có chính diện hồi phục, cho nên ta liền trực tiếp tới cửa, hy vọng ngươi đừng để ý. Ách, Hắn vừa đem chuẩn bị xong lời dạo đầu nói xong, lại đột nhiên cảm thấy cô gái trước mắt hình tượng có như vậy một chút ra ngoài ý định. Thời nay không giống ngày xưa, bây giờ Sầm Đông Sinh cũng không lại là cái kia đối với người khác phái rốt đặc cán mai sơ ý nam nhân, hắn đối lượng tính ở giữa khác nhau có nhất định hiểu rõ, biết có những cái kia là đáng giá quan sát chi tiết, có thể bại lộ một người nữ nhân chân thật trạng thái. Dù sao, nếu là hắn nhìn không ra một vị nào đó phiền phức nữ nhân hôm nay chỗ nào ăn mặc dụng tâm ý, hoặc là nơi nào kiểu tóc cùng trang điểm không giống nhau, là thật sẽ chọc cho nàng không cao hứng. Chính là bởi vì bị rèn luyện ra phần này nhãn lực, Sầm Đông Sinh tài năng phát giác được vi diệu dị dạng, nói ví dụ, lúc này rõ ràng đã là xế chiều, có thể đứng ở trước mặt hắn Khương Vân Mi lại là một bộ vừa tỉnh lại bộ dáng, không ngừng trên mặt thoa che mặt màng, tùy ý buộc lên tóc cũng có chút khô ráo, xem ra rất lâu không có dọn dẹp qua mình. Cái này cùng hắn trước đó tại hội học sinh văn phòng bên trong thấy cái kia ăn mặc tinh xảo, tươi đẹp chiếu người cô nương, hoàn toàn không giống một người. Xem ra, người gần nhất trôi qua xác thực không phải rất tốt. Bà đát. Mà Khương Vân Mi bên kia thì là há to miệng, mặt nạ dưỡng da rơi trên mặt đất, lộ ra một tấm thất kinh mặt. Chương 188, chân chính Khương Vân Mi chương 188, chân chính Khương Vân Mi đứng ở ngoài cửa nam nhân cùng đứng ở bên trong cửa nữ hải. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Sâm Đông Học, ngươi làm sao lại tới đây? Khương Vân Mi trở tay không kịp, biểu lộ tại trong kinh ngạc mang theo bối rối. Nàng sẽ như thế thất thố lý do rất phức tạp, một phương diện, Sầm Đông Sinh bản thân liền là nàng muốn tránh né đối tượng, bất kể là xuất phát từ hoài nghi vẫn là không muốn để cho người quen quấn vào bên cạnh mình phiền phức bên trong, một phương diện khác, đừng nói là người quen, lúc này Khương Vân Mi căn bản không hy vọng có bất kỳ người chú ý tới mình. Dưới mắt đúng lúc là từ bảy nát bên trong khôi phục như cũ thời khắc mấu chốt, xuất phát từ theo bản năng lòng tự trọng, nàng không muốn đem bí mật hình tượng bại lộ cho bất luận kẻ nào. Sầm Đông Sinh hơi cúi đầu, nhìn xuống đất bên trên tấm kia bị hủ rơi mặt nạ dưỡng da. Thế nào, không hoan nên phải không? Ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào trên người cô gái, vượt qua đầu vai của nàng, hướng phía sau gian phòng nhìn lại. Gặp hắn bộ này phản ứng, Khương Vân Mi cuối cùng kịp phản ứng. Chờ một chút. Nàng giơ tay lên, che khuôn mặt của mình, sau đó thật sâu thở dài. Thật có lỗi, Sầm Đông Học, chờ ta mấy phút là tốt rồi. Ta trước thu thập một chút. Nàng dùng sức đóng cửa lại. Mấy phút về sau, cửa gian phòng lần nữa bị đẩy ra. Lúc này ánh vào hắn tầm mắt chính là sau khi mặc chỉnh tề Khương Vân Mi, nàng không thi phấn trang điểm, vẫn không mất lệ sắc, chỉ có thể nói là thiên phú. Nhưng là, nàng có thể đem bản thân dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng là trạch vài ngày gian phòng cũng đã không kịp thu thập. Làm Sầm Đông Sinh được mời, cuối cùng bước vào gian phòng này bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt chính là, trong thùng rác có thể nhìn thấy vứt bỏ nước mà bình, khoai tây trên túi hàng cùng ti giả hộp. Nhìn ra được, ở vào trung ương một đám lớn khu vực đều là nàng hưởng lạc khu, đặt vào mấy cái to lớn vừa mềm giả dích gối dựa. Bị người ôm lâu, phía trên đã xuất hiện có chút hình người lõm, trên mặt bàn đặt vào mấy cái tay cầm, cùng với xếp thành núi nhỏ tiểu thuyết, mạng gạ. Rất thoải mái bộ dáng. Không có ý tứ, trong nhà của ta có chút loạn. Mà một bên Khương Vân Mi nhìn xem Sầm Đông Sinh tại kia nhìn quanh bốn phía, kiểm tra hoàn cảnh, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, xấu hổ tư ẩn bất hạnh bại lộ ở trong mắt người khác. Không quan hệ. Sầm Đông Sinh ngoài miệng nói không quan hệ lại nhớ lại trước đó suy đoán. Hắn vốn đang phỏng đoán vị này học tỷ khuê phòng bố trí sẽ là xen vào tỷ tỷ đại nhân cùng Tống Vũ Đường ở giữa phong cách, đó là bởi vì khi đó trong ấn tượng Khương Vân Mi còn là một vị tinh xảo thời thượng nữ sinh. Nhưng sự thực là, Khương Vân Mi tại ngầm lại hoàn toàn là một fan khác diện mục. Người trước cùng người sau biểu hiện khác lạ. Các nàng bình thường nghỉ ngơi sinh hoạt thường ngày gian phòng thường thường mới là hiện ra chân thật tự ta địa phương. Hả, đây là? Sầm Đông Sinh ánh mắt rơi vào trước bàn trên màn hình. Mở TV lên cơ, nói rõ thẳng đến vừa rồi mới thôi nàng đều vẫn còn đang đánh trò chơi. Khương Vân Mi thuận hắn ánh mắt nhìn lại, nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt hướng tờ lễ ơn nói rõ cờ cờ, liền như vậy đường đường chính chính dừng lại ở trên màn ảnh. Bên trong căn phòng không khí phảng phất trong nháy mắt này ngưng kết. Một bên nữ hài như là chứng kiến tận thế, một mặt xong đời, biểu lộ. Nàng đội vã thu thập mình, quét dọn gian phòng, bận điệu bên trong phạm sai lầm. Không nghĩ tới đem chuyện gấp gáp nhất rơi xuống. Đây không phải Đông Hồi ức bảy nha. Lúc này, Sầm Đông Sinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đông nhiên nở nụ cười. A. Sầm Đông Học biết rõ cái này. Đúng vậy a. Hắn nói, thật làm cho người. Sầm Đông Sinh lúc đầu muốn nói hoài niệm nhưng vẫn là kịp thời đem cái này từ nuốt trở vào. Ta nhớ được, tựa như là một cái ầm ầm gần đêm, đúng hay không? Đây cũng là hệ liệt mới nhất vừa làm. Khương Vân Mi bộ mặt biểu lộ căng đến chăm chú, trong lòng cảm giác nhục nhã vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng ở nghe nói Sầm Đông Sinh thế mà là đợi lễ về sau, giống như lại có chút có thể tiếp nhận rồi. Bất quá, thật sự là rất khó tưởng tượng. Nàng nhìn bên cạnh thanh niên, kia cao lớn tráng kiện dáng người, không giận tự uy cứng rắn tướng mạo, khí chất cùng hắn kia siêu nhân thực lực tương xứng. Không nghĩ tới bí mật lại sẽ có loại này trạch yêu thích, so với mình tương phản còn muốn lớn hơn. Sầm Đông Học trước kia chơi qua sao? Ừm, không có chơi qua. Hắn sở dĩ cảm thấy hoài niệm, là bởi vì hắn đã từng tại cục thống trị quản lý trong đội ngũ, có một vị đeo kính đồng đội. Hai người là cùng linh người, bình thường trao đổi cơ hội so sánh tấp nập. Đối phương thích vô cùng đánh yêu đương trò chơi cùng nhìn ạn nhìn, nói ngắn gọn, chính là điển hình trạch nam, cả ngày nghe hắn nâng lên những cái kia giả lập nhị thứ nguyên lao bà, Sầm Đông Sinh đều ghi nhớ mấy cái. Không có chơi qua, là bằng hữu ta rất thích. Sầm Đông Sinh nở nụ cười. Cả ngày nói nhân vật này là của hắn lao bà cái gì, rõ ràng đều không phải chân nhân. Đúng rồi, chính là trên màn ảnh vị này. Ha ha, thật có ý tứ. bởi vì Sầm Đông Sinh là đưa lưng về phía Khương Vân Mi, cho nên không nhìn thấy nàng phức tạp biểu lộ. Khương Vân Mi cố gắng mím chặt bờ môi, mà nội tâm chỗ sâu nàng đã muốn ôm cái đầu lăn trên mặt đất đến lăn đi rồi. Sầm Đông Sinh đem bên trong căn phòng đèn điện mở ra, mà Khương Vân Mi thì là đem thật dậy màn cửa kéo ra, mở ra cửa thủy tinh, để ánh nắng cùng tươi mát gió đồng loạt tràn vào. Nàng hô hấp một ngụm không khí mới mẻ, trong lòng âm thầm may mắn tối thiểu trong phòng không có quá đại khí vị, bởi vì một mực có tại dùng thuốc làm sạch không khí cùng tuần hoàn cơ. Nếu là có hương vị, ngay cả chính nàng đều chịu không được. Bất quá, nếu là sa đọa phóng túng thời gian lại dài một chút, có thể liền không nói được rồi. Mời ngồi xuống đến nghỉ ngơi đi. Khương Vân Mi mời Sầm Đông Sinh vào hạ. Được. Nam nhân đại mã kim đao ngồi trên đế, tò mò nhìn nàng chằm chằm. Ai, hình tượng của ta là triệt để xong đời. Khương Vân Mi trong lòng quay trở ra những ý niệm này, trên thân tản ra áp suất thấp, cứ việc khuôn mặt của nàng vẻ mặt vẫn gắng chịu được có vẻ như bình tĩnh, thậm chí còn có thể đối nam nhân lộ ra tự nhiên tiêu dung, tại ngụy trang bản thân phương diện này đúng là làm được cực hạn, nhưng Sầm Đông Sinh vẫn là bao nhiêu có thể nhìn ra một điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta thật không nghĩ tới Khương đồng học bí mật là cái dạng này. Mở miệng chính là để Khương Vân Mi nghĩ che mặt một câu, nhưng Sầm Đông Sinh lời kế tiếp lại làm cho nàng hơi kinh ngạc. Bất quá, cứ như vậy ta yên tâm. Cái gì? Ta cho là ngươi gần nhất không cùng người ta liên hệ là ra chuyện gì. Kết quả trước mắt xem ra, còn giống như không có. Khương Vân Mi không nghĩ tới, hai người bất quá là gặp mặt một lần, đối phương lại sẽ như vậy quan tâm bản thân, còn vì này chủ động tới cửa. Nàng nói, thật có lỗi, là ta không có nói thật. Khoảng thời gian này có mấy lần ngoài ý muốn theo nhau mà tới, để cho ta rất khó thập toàn thập mỹ xử lý, cảm thấy có chút đau đầu. Sau đó, Khương Vân Mi vuốt ve trán của mình, nàng thở dài, thẳng thắn trả lời, sau đó, ta liền có chút hỏng mất. Có thể là bởi vì ta cho tới nay có chút hoàn mỹ chủ nghĩa, hoặc là nói qua quá xuôi gió xuôi nước đi. Trong đoạn thời gian này, ta tự giam mình ở trong phòng, ngăn cách ngoại giới liên lạc. Ta biết do không ít người tại quan tâm ta, nhưng ta vô pháp kịp thời từng cái đáp lại, liền dứt khoát coi như không nhìn thấy rồi. Ta có thể hiểu được. Sầm Đông Sinh gật gật đầu. Mỗi người một đời, khó tránh khỏi sẽ gặp phải loại này hệ bại thời khắc, thậm chí đều không cần gặp gỡ đại sự, khả năng chỉ là đụng tới chút ít ngăn trở, liền sẽ để người tinh thần sụp đổ. Lòng người nói cho cùng là rất yếu ớt cấu tạo. Người ở đây sụp đổ về sau, lựa chọn tự giam mình ở trong nhà tĩnh dưỡng mà không phải phát tiết cho người khác, so sánh dưới tính xong. A ha ha, cảm ơn. Khương Vân Mi không nghĩ tới hắn có thể nói ra những lời này đến, trong lòng ấy náy lại thêm mấy phần. Bất quá, cái này liền mang ý nghĩa. Trước đó ngươi, kỳ thật từ đầu đến cuối cùng tất cả mọi người vẫn duy trì một khoảng cách, đúng không? Cho nên, ngươi mới không có thể thổ lộ hết cùng chia sẻ bằng hữu. Chương 188, chân chính Khương Vân Mi 2 chương 188, chân chính Khương Vân Mi 2 nữ hải có loại ngực chúng một tiếng cảm giác. Bình thường người gặp được loại này chống đỡ không nổi đi bi thương thời kỳ, đều sẽ lựa chọn ỉ lại bên người trọng yếu người. Khương Vân Mi không phản bắt được. Nàng biết rõ, nam nhân nói đến mức hoàn toàn chính xác. Tại bộ kia phong khoáng cường giả bề ngoài phía dưới, đối phương có thể xem thấu người khác tâm tư nhạy cảm nhãn lực. Từ khi Khương Vân Mi ngột ngạt bản tính, vượt qua song diện nhân sinh bắt đầu, vẫn tại tận lực cùng người chung quanh giữ một khoảng cách, cho tới bây giờ, sợ rằng ngay cả cha mẹ đều sẽ cảm giác cho nàng có chút lạ lẫm. Ta cảm thấy ngươi có thể thử tin tưởng một lần người khác. Tin tưởng? Người khác? Đúng. Nói ví dụ ta, ngươi đến tuột cùng gặp loại nào khó khăn, có thể cùng ta chia sẻ sao? Sầm Đông Sinh quan sát đến thần thái của nàng biến hóa, cảm thấy là thời điểm tiến vào chính đề. Nhờ có chi chân tỷ rèn luyện, hắn bây giờ nhìn mặt mà nói chuyện năng lực mạnh rồi không ít. Không ngoài sở liệu, Khương Vân Mi lần này không tiếp tục nói năng thận trọng, mà là rất thoải mái trả lời. Trước đó, ta và ngươi còn có tống học muội đề cập qua, ta đến từ một cái chú cấm sư gia tộc, nhà chúng ta bình thường liền cùng tam giáo cựu lưu chú cấm sư nhóm có liên lạc lui tới. Ừm. Trước mấy ngày ông nội ta sinh bệnh nằm viện, ta tại bệnh viện chiếu cố. Sau này, ta tam thúc, cũng chính là Khương gia chủ đương thời nói cho ta biết, ta bị một vị đại nhân vật coi trọng. Nghe thế cái tin tức thời điểm, Sầm Đông Sinh nhịn không được nheo mắt lại. Là ai? Là ai dám cướp ta người? Tam thúc không muốn nói cho ta biết. Một điểm tin tức cũng không có. Ta sau này hỏi qua người khác, nói là tam thúc mấy ngày nay đều ở đây thành phố họp. Nam nhân trong đầu linh quang lóe lên. Hắn đương nhiên sẽ không quên, ngay tại đến đây thăm hỏi Khương Vân Mi trước đó, An Chi Chân đã từng quấn qua hắn. Tại thời khắc này, Sầm Đông Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Khương Vân Mi ngoài miệng đang nói, ánh mắt nhưng xưa nay không có từ trên mặt hắn rời qua, cho nên nàng chú ý tới Sầm Đông Sinh dao động. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ, Sầm đồng học, chuyện này có thể hay không cùng ngươi có quan hệ? Nữ hài nhìn chằm chằm thần thái của hắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia đại nhân vật chính là ngươi sao? Ê! Hắn có chút không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi là bị ta cái kia yêu thích ăn bậy bay giấm bạn gái theo dõi, đơn thuần thai bay vạ gió. Được rồi, nói cho cùng vẫn là trách nhiệm của hắn. Mặc dù người trong cuộc không phải ta, nhưng ngươi nếu có lo nghĩ, có thể trực tiếp để cho ta xử lý. Ta sẽ không để cho ngươi có phiền thoái. Sầm Đông Sinh thở dài nói. Quả nhiên là như vậy. Có thể là bởi vì sớm có suy đoán, lại hoặc là ở nơi này mấy ngày bảy nát về sau, nàng đã trong bất chi bất giác sớm làm xong tâm lý dự thiết, là người quen, ngược lại an tâm chút. Bất quá, nữ hài trong đầu vẫn là không nhịn được nhớ lại trước đây không lâu nàng, nghĩ đến nếu như chính mình không thể không trở thành người nào đó tình nhân về sau, sẽ nhịn không ngừng toàn tâm toàn ý đóng vai cái này một vai diễn sầu lo. Khương Vân Mi dùng sức lắc đầu. Nàng mới không có khả năng đi làm cái gì tình nhân. Hú hồ, nhìn Sầm đồng học biểu lộ, hắn tựa hồ đối chuyện này căn bản không biết rõ tình hình, có người khác xuất phát từ một loại nào đó nguyên do liên lụy đến nàng. Như vậy, chỉ cần hắn không có tâm tư này, chuyện này liền xem như đi qua đi. La Sâm Đồng học lời nói, ta an tâm. Khương Vân Mi nở nụ cười, ngữ khí trở nên nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng sẽ là loại kia ngày nào đột nhiên đụng tới một cái người xa lạ, đối với ta mau tới trở thành ta người loại hình chuyện hay. Ha ha. Trước mặt vị thanh niên này tại trầm mặc một lát sau, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình, ánh mắt của hắn sáng rực, thậm chí để Khương Vân Mi sinh ra một loại cảm giác vi diệu, mình bị để mắt tới ra rẻ, tựa như sốt bình thường nóng hổi. Sao, thế nào rồi? Ngoại trừ đâu? Sâm Đông Sinh hỏi nói, ngoài ra, ngươi còn có khác khó khăn sao?
Không có.
Ta nói là, vừa mới loại chuyện đó là không thể nào phát sinh. Đúng không?
Đương nhiên.
Gặp hắn không giống như là đang nói láo, Khương Vân Mi hơi nhẹ nhàng thở ra. Có thể nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Vừa rồi một cái nháy mắt, ánh mắt của đối phương trở nên quá nóng bỏng, nàng có chút bị giật mình. Đây chính là trước mắt lớn nhất khó khăn, hiện tại đã bị Sầm Đồng học ngươi giải quyết rồi, ta rất cảm tạ. Nếu như nói ngoại trừ sự tình, ách, thỉnh giảng, ta cảm thấy rất hứng thú. Nói đều nói đến nước này, Khương Vân Mi chỉ có không giữ lại chút nào, thành khẩn đối đãi. Ta kỳ thật vẫn cảm thấy, chúng ta gia tộc nội bộ tồn tại vấn đề trọng đại. Về sau, Khương Vân Mi đem trong nhà vì lao nhân tổ chức thọ yến, lại tại này trước đó bệnh nặng hôn mê, trong lúc đó phát sinh các loại quái sự, cùng với Khương gia bây giờ tụ tập các lộ như quỷ xà thần sự thật, tất cả đều không giữ lại chút nào giới thiệu một lần. Sầm Đông Sinh một bên nghe, một bên nghĩ thầm, cùng Chi Chân Tỷ nhắc nhở có thể đối được, là thật. Ta vốn là dự định sớm làm rời xa bọn họ, nhưng cha mẹ của ta giống như bị giao độc rồi. Khương Vân Mi thở dài, chuyện này ta sẽ xử lý. Sầm Đông học đã thay ta giải khai lớn nhất tâm lo, còn lại không có quan hệ gì với chú cấm sư sự tình ta có thể giải quyết, không có đạo lý còn phiền phức người khác. Ngươi định làm gì? Cha mẹ của ta tính cách ngoan cố, nhưng dù là dùng tới lừa dối hoặc là cưỡng bách thủ đoạn, ta đều sẽ để cho bọn hắn rời xa vòng xoáy. Ta đang nghĩ đến biện pháp, mặc dù quá trình có thể có chút đại nghịch bất đạo, nhưng ta tin tưởng đây mới là tốt nhất hiếu thuận phương thức.
Đúng vậy a, ngươi rất hiếu thuận.
Sầm Đông Sinh gật đầu. Bất quá, so với gia tộc của ngươi, ta càng để ý một chuyện khác. Ngươi nâng lên gần nhất khoảng thời gian này, vẫn luôn có thể nghe tới thanh âm kỳ quái, đúng không?
Đúng thế.
Nói rất đúng, không giữ lại chút nào. Khương Vân Mi đối khoảng thời gian này phát sinh trên người mình dị thường hiện tượng đồng dạng không làm giấu giếm. Mà Sầm Đông Sinh cảm giác hứng thú chỉ có chuyện này. Đã lời cũng đã nói ra, hắn cũng sẽ không giấu giếm nữa mình ý đồ, ta liền có chuyện nói thẳng. Khương Vân Mi, ta cho rằng ngươi trên người có rất đặc biệt thiên phú, ta muốn bồi dưỡng ngươi. Chương 189, Diệu Thần Tử nhập đội. Chương 189, Diệu Thần Tử nhập đội. Ngươi muốn uống cái gì?
Coca, nước chanh đều có.
Nước sôi để nguội là tốt rồi. Khương Vân Mi rót hai chén nước nóng, đưa cho hắn một chén, mình thì tại hắn đối diện ngồi xếp bằng xuống tới. Tựa như Tống Học Muội một dạng sao? Nàng tiếp tục vừa mới cái kia chủ đề.
Ừm.
Nam nhân khẽ gật gù. Cơ hồ ngay tại đối phương đề cập gần người nhất bên trên phát sinh dị thường hiện tượng mấy mắt, Sâm Đông Sinh đã xác định, Khương Vân Mi chính là hắn muốn tìm cái kia người. Không có chướng ngại bản chất, nhưng thật ra là sáu loại thần thông gọi chung. Mặc dù Diệu Thần Tử bản thân thần bí, có quan hệ nàng tin tức cơ hồ toàn bộ ở vào giữ bí mật trạng thái, nhưng ngược lại, không có chướng ngại lại là người người đều biết hạng nhất chú cấm, nó hiệu quả thực tế quá tốt đoán, căn bản làm không được giữ bí mật. Bởi vì bữa này cấm nguyên hình, chính là Phật gia lục thần thông chỉ sáu loại siêu việt nhân gian mà tự do không ngại chi lực. Nữ hài nhắc tới thính lực tăng cường, cũng bắt được đến từ U Minh thanh âm. Trở lên các loại kỳ diệu hiện tượng, không hề nghi ngờ, là đệ nhất thông thiên nhị thông ngay tại thức tỉnh triệu chứng, cái gọi là có thể nghe văn tam giới lục đạo chúng sinh khổ vui lo vui ngữ liệu nói, cùng nghe thế gian hết thảy thanh âm, không có chướng ngại. Bất quá ở trong mắt Sầm Đông Sinh, Khương Vân Mi tình trạng trước mắt vẫn có như vậy một chút ngoài ý liệu. Dựa theo người đời sau suy đoán, không có chướng ngại là một loại mệnh cấm, nhưng đồng dạng là có trời sinh mệnh cấm người, Chi Chân Tỷ cùng Thanh Nhan muội muội đều là một bước lên trời, sau khi thức tỉnh trực tiếp trở thành hạng nhất chú cấm sư. Khương Vân Mi loại này từng bước một giải tỏa tình huống, không giống như là bẩm sinh mệnh cấm, ngược lại là càng giống là Sầm Đông Sinh tu luyện hắn hóa tự tại quá trình. Mặc dù không có chướng ngại hạng nhất cấp bậc không thể nghi ngờ, lại không phải mệnh cấm, mà là bình thường chú cấm. Suy xét đến cùng Diệu Thần Tử xuất thân có liên quan tình báo khan hiếm, đây không phải không có khả năng. Chỉ là không biết, quá khứ chỉ là người bình thường Khương Vân Mi, là khi nào, lại là từ nơi nào lấy được hạng nhất chú cấm truyền thừa đâu?
Cái kia,
trên người ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Là chuyện tốt, không phải chuyện xấu.
Chịu đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, trong cơ thể ngươi quá khứ cất giấu lực lượng ngay tại thức tỉnh. Sầm Đông Sinh thu liễm tâm tư trả lời. Hắn thấy lai lịch vấn đề không có trọng yếu như vậy.
Thức tỉnh à?
Cảm giác rồi cùng huyễn tưởng cố sự đồng dạng. Khương Vân Mi một tay nâng cầm lên, lộ ra tiểu dung. Không nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh trên người ta.
Đúng vậy, a ngươi nên có nhìn qua không ít tương tự tác phẩm.
A ha ha. Đối phương một mặt chúng ta có thể không trò chuyện cái này sao biểu lộ?
Ta rất muốn khống chế bản thân năng lực, nếu như Sầm Đồng học đồng ý giúp đỡ, ta tự nhiên là vô cùng cảm kích.
Như vậy, ta cũng muốn giống như Tống Vũ Đường, nhận ngươi làm sư phụ sao?
Không cần.
Thu đồ một chuyện vốn là nhất thời đứng lên. Sau này khi ta ý thức được, Vũ Đường trên người tiềm năng vượt qua tưởng tượng của ta về sau, liền mời nàng trở thành đồng đội, tương lai cùng ta một đợt hành động.
Địa vị của chúng ta là ngang nhau.
Sầm Đông Sinh nói. Nhưng chú cấm sư tồn tại xã hội lấy một loại tên là tam tài quy luật, một chi trụ cột nhất đội ngũ, cần ba người mới có thể phát huy ưu thế, quang ta và nàng là không đủ. Ta dự định tại gần nhất trong khoảng thời gian này, tề tiểu chi tiểu đội này. Cho nên,
Sầm Đồng học trong kế hoạch ba người, chính là ngươi, Tống học muội, còn có ta sao? Sầm Đông Sinh nhẹ gật đầu. Nghe là không sai, ta muốn là ngày nào trở thành chú cấm sư sau muốn tổ đội, khả năng cũng sẽ tìm Tống học muội nàng còn có ngươi hỗ trợ. Đúng vậy a. Nam nhân đã sớm chú ý tới một sự kiện. Trong tương lai, Tống Vũ Đường trở thành hiệp hội cấm sư Trung Hoa độ học thần tượng, Thương Vân Mi thì là trở thành bí thư trưởng, là cả hiệp hội thực quyền nắm giữ người, mà đời này Sầm Đông Sinh lại biết rồi một cái khác bí mật, hai người đều ở đây Đại học Thiên Hải đọc qua sách, là học tỷ muội quan hệ. Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Chỉ là cái này bí mật đời trước không người biết được, đến mức ngoại nhân không hiểu rõ mối liên hệ này. Xuống chút nữa xâm nhập suy xét một tầng, mặc dù Tống Vũ Đường được bày tại bên ngoài, mà Khương Vân Mi thì một mực bảo trì thần bí chủ nghĩa tác phong, có thể từ xuất thân đến xem, Khương Vân Mi đến từ Thiên Hải đỉnh tiêm đại học tin tức có tại ngoại giới lưu thông, nhưng Tống Vũ Đường bên kia, rõ ràng liên quan tới cuộc sống của nàng cùng trải nghiệm đều có đại lượng truyền thông lộ ra ánh sáng, thuộc về sống ở đèn chiếu bên dưới nhân vật, hết lần này tới lần khác không người biết được. Xuất thân của nàng, là Sầm Đông Sinh ngẫu nhiên đã cứu nàng một lần mới biết được là cùng trường học sinh. Cái này chỉ sợ là hai người cố ý hành động, thông qua loại này đổi, ngược lại khiến người không mò ra giữa lẫn nhau liên hệ. Cùng với, đã giữa hai người này có loại bí mật này quan hệ, cái này đối cộng tác ngầm tỷ lệ lớn hợp tác qua không chỉ một lần. Đã Sầm Đông Sinh biết rồi điểm này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, hắn sẽ cưỡng ép cắm vào trong đó, đường đường chính chính để cái này đối cộng tác biến thành tổ ba người. Người nghĩ như thế nào? Sầm Đông Sinh đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, đem cái chén buông xuống. Khương Vân Mi không có lập tức trả lời, chỉ là biểu lộ đã nói cho hắn biết đáp án. Nàng nhìn để ở trên bàn ly thủy tinh, chiết xạ ra trong suốt ánh sáng lộng lẫy, trong lúc nhất thời nhìn đến xuất thần. Ta trước kia nói qua, gia tộc bọn ta mua đến nhất định số tuổi, liền sẽ tại các trưởng bối dẫn dắt đi, đo đạc có hay không chú cấm sư tư chất. Ừm. Nhưng ta nhất định phải bật ra, chú cấm sư thế giới biến chuyển từng ngày, từ quá khứ lưu chuyển xuống lão cổ đồng kỹ xảo, chưa hẳn đáng tin cậy. Ta rõ ràng. Nữ hải khe khẽ thở dài, chẳng qua là lúc đó, ta được nhận định vì không có tư chất thời điểm. Ta nhưng thật ra là thở phào nhẹ nhõm. Sâm Đông học khả năng đã nhìn ra rồi. Ở trong mắt người khác ta, cùng ta chân chính mong muốn mình không phải là một chuyện, ta càng thích ổn định, an tưởng, hưởng thụ nhân sinh thời gian. Nhưng là ta đã ý thức được, mình ý nghĩ đến cỡ nào ngây thơ. Muốn vượt qua loại này sinh hoạt, sau lưng cần chính là mạnh hữu lực bảo hộ. Hắn nói, đúng vậy à, ta một mực muốn né tránh hỗn loạn cùng đấu tranh, lại luôn bị không giải thích được sự đổi kịp, bị cuốn vào đến phiền toái vòng xoáy bên trong. Đơn thuần là ta vận khí quá kém sao? Sầm Đông Sinh lắc đầu, đây không phải một người vấn đề. Trong tương lai, loại chuyện này sẽ chỉ phát sinh càng ngày càng tấp nập. Khương Vân Mi tầm mắt buông xuống, thấp giọng nói, như thế chẳng phải là rất tàn khốc? Là rất tàn khốc. Người bình thường đem triệt để mất đi nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội, nước chảy bèo trôi, chỉ có thể khẩn cầu cường giả che chở. Sâm Đông học, ngươi thuyết pháp thật giống như tận mắt chứng kiến qua tương lai một dạng đâu. Không hề dừng một người từng nói như vậy, nhưng đây chỉ là cá nhân ta căn cứ vào hiện thực tình trạng lên đường dự đoán mà thôi. Khương Vân Mi nhắm lại hai con ngươi, qua sau một lúc lâu mới chậm rãi mở ra. Ta hiểu. Nói chuyện có một kết thúc về sau, Sâm Đông Sinh đứng dậy đi đến bệ cửa sổ một bên, vậy đánh điện thoại di động, cùng nhà mình đồ đệ tán gẫu. Học tỷ tình huống bên kia như thế nào? Nàng không có việc gì. Hô. Điện thoại cô bé đối diện nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác, ta đã cùng nàng đàm được rồi. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện về sau, nàng liền sẽ gia nhập chúng ta. Ai? Cái này liền. Tống Vũ Đường có chút giật mình, sư phụ đã xác định nàng chính là muốn tìm người sao? Có thể, dù sao chuyện này trước hết như thế định ra rồi. Hàn huyên một hồi về sau, Tống Vũ Đường nói muốn cùng học tỷ phiếm vài câu, thế là hắn liền đem điện thoại di động đưa cho Khương Vân Mi. Khương học tỷ, ta về sau sẽ không lại dùng xưng hô thế này rồi. Tống Vũ Đường ở trong điện thoại nói. Ha ha, ta rõ ràng. Chúng ta bây giờ là đồng bạn nha. Ừm. Khương Vân Mi liếc nhìn đang đứng tại bên cửa sổ ngắm phong cảnh nam nhân liếc mắt, hạ giọng cười nói bổ sung, còn có, ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt quan hệ thầy trò a, yên tâm đi. Cùng loại sự tình này không quan hệ. Mịp rồ phồn đối diện, giọng cô gái dường như có chút xấu hổ. Chương 189, Diệu Thần Tử nhập đội 2 chương 189, Diệu Thần Tử nhập đội 2 tại Tống Vũ Đường trở thành người biết chuyện về sau, ba người tiểu đội tại trên danh nghĩa xem như chính thức thành lập. Tại tiếp nhận Sầm Đông Sinh mời về sau, Khương Vân Mi rất nhanh thay đổi phó thái độ, chủ động hướng nam nhân thỉnh giáo lên. Sầm lão sư, thỉnh giáo đạo ta đi. Nàng đã bị thỉnh thoảng bên thai bờ quanh quần tạp đâm bối rối hồi lâu, giờ phút này chỉ muốn ngay lập tức giải quyết. Không có vấn đề. Sầm Đông Sinh búng cái ngón tay. Chú cấm sư hai đại cơ sở vận dụng, chân khí cùng linh giác cùng chú cấm lĩnh vực bản thân cùng một nhịp thở. Đây chính là hắn như thế khát vọng Diệu Thần Tử nguyên do, trừ bỏ hạng nhất chú cấm bản thân ưu việt bên ngoài, hắn là thật rất cần một vị am hiểu hơn linh giác đồng đội hỗ trợ. Vì có thể càng tốt mà tìm hiểu tình báo, hắn thậm chí nghĩ tới có đúng hay không muốn tự mình tu luyện một môn quỷ tiên hệ chú cấm. Có Khương Vân Mi gia nhập, liền hoàn toàn không cần suy xét loại sự tình này, không có chướng ngại sáu loại thần thông thêm vào lên hiệu quả, có thể xưng toàn năng phụ trợ. Sầm Đông Sinh tại linh giác vận dụng lĩnh vực bên trên tạo nghệ không sâu, nhưng cho bây giờ chỉ là người bình thường, Khương Vân Mi chỉ đầu nhập môn đường tắt vẫn là không có vấn đề. Người bây giờ lớn nhất buồn rầu, phải chăng ở chỗ không cách nào khống chế bản thân năng lực? Đúng, luôn sẽ nghe tới bừa bộn thanh âm, ban đêm đều ngủ không tốt, mà lại rất khó phân biệt từ cái nào phương hướng chuyển tới. Linh giác quá dị ứng duệ lời nói, sẽ có loại vấn đề này. Đó có phải hay không chỉ có thể dựa vào không ngừng luyện tập đến nắm giữ? Khương Vân Mi bất đắc dĩ thở dài, mặc dù ta có làm như vậy. Sầm Đông Sinh lại lắc đầu. Luyện tập chỉ là một phương diện. Ngươi tình trạng trước mắt nhưng thật ra là bởi vì linh hồn phương diện thụ thức tỉnh chú cấm ảnh hưởng trở nên mạnh mẽ quá đáng, mà nhục thể phàm thai lại chưa qua chân khí tu hành tẩy lễ, khó mà chống đỡ được linh giác lạm dụng. Hắn giải thích nói, chú cấm sư ý tứ là thân tâm hợp nhất, một khi ở một phương diện khác mất đi cân bằng, liền sẽ làm người cảm thấy đau đớn.
A, Khương Vân Mi giật mình.
Cho nên, ngươi chỉ cần học được chân khí tu hành, chính thức trở thành một tên chú cấm sư, loại này mất khống chế hiện tượng sẽ bị đã có hiệu làm dịu. Đây chính là có người chỉ đạo chỗ tốt à? Nữ hải cảm khái nói, nếu là ta một người, khả năng cả một đời đều không hiểu rõ nguyên do trong này đi.
Quá khen rồi.
Tóm lại, ngươi có thể bắt đầu rồi.
Hiện tại,
ta sẽ để ngươi trở thành chú cấm sư, quá trình này không cần kéo lên quá lâu.
Hắn giơ bàn tay lên, nghiêm túc nói, ta vận chuyển chân khí đến trong cơ thể ngươi, giúp ngươi vận chuyển một lần chu thiên, ngươi thuận cái này mạch lạc tự hành vận chuyển, tự nhiên mà vậy có thể nắm giữ cái bên trong bí quyết.
Yên tâm, ta có kinh nghiệm, sẽ không quá khó khăn.
Hiện tại,
tốt ta.
Khương Vân Mi sắc mặt đỏ lên, nhưng dù sao nàng đều đã đáp ứng, lúc này khó mà cự tuyệt.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đem áo và táo cuốn lên, lộ ra trắng nón mềm mại bụng dưới.
Mặc dù không có vũ đường xinh đẹp như vậy cơ bắp đường cong, nhưng này bằng phẳng phần bụng, tinh tế bóng loáng da rẻ, tại tia sáng bên trong vẫn như cũ tản ra mê người sáng bóng.
Thấy Sầm Đông Sinh tựa hồ sửng sốt một hồi thần, nữ hài hàm răng khẽ cắn, nắm lấy quần áo tay run nhẹ nhẹ.
Ta nhớ được, chân khí vận chuyển là muốn từ vùng đan điền bắt đầu đi.
Nữ hài ánh mắt lưu chuyển, rủ xuống cái cổ.
Mời ngài,
nhanh một chút.
Ách, Sầm Đông Sinh lúc đầu muốn nói từ sau eo bắt đầu là tốt rồi, cũng không cần đem y phục nhấc lên, phản chính vũ đường khi đó chính là cái này lộ tuyến, hắn chân khí hùng hồn, loại trình độ này tiêu hao căn bản tính không được cái gì.
Không nghĩ tới nàng như vậy chủ động.
Ta biết rồi, hơi nhẫn lại một chút đi.
Bất quá, con gái người ta đều đặc biệt lộ cái bụng cho hắn nhìn, Sầm Đông Sinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, trên thực tế, loại này dạy người vận công thủ đoạn, đích thật là trực tiếp từ đan điền bắt đầu hiệu quả tốt nhất.
Nam nhân thô ráp bàn tay dán tại bóng loáng như ngọc trên da thịt.
Loại cảm giác này so Khương Vân Mi quá khứ trong tưởng tượng còn muốn xấu hổ, lạ lâm nóng hổi xúc cảm nhường nàng thân thể run rẩy một cái trước mắt, cùng khác phái chưa bao giờ có như thế tiếp xúc thân mật, cả người lưng thẳng băng, ngón chân chạm đất, nàng cảm thấy toàn thân khó chịu.
Tống Học Muội,
Vũ Đường cùng nàng sư phụ luyện công thời điểm, cũng là bộ dạng này sao?
Không khỏi có chút quá.
Quả thực cùng tiểu long nữ cùng dương quá đồng dạng, chính là giới tính thay đổi một lần.
Khương Vân Mi suy nghĩ lung tung thời điểm, liên tục không ngừng nhiệt lưu đã từ nam nhân nơi lòng bàn tay thẩm thấu nhập cơ thể bên trong. Chính như Sầm Đông Sinh sở liệu, nữ hải vốn là cách chính thức trở thành chú cấm sư bất quá cách xa một bước, bên ngoài đến chân khí dưới sự kích thích, trong cơ thể nàng ẩn nút năng lượng lập tức làm ra đáp lại, dọc theo kinh mạch một đường tuần hoàn, dễ như trở bàn tay đả thông một lần chu thiên. Nữ hải trừng to mắt, trong đầu miên man bất định một nháy mắt biến mất, còn dư lại chỉ có một loại chưa hề cảm thụ qua.
Lạ lẫm lại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác.
Đầu não một mảnh trong suốt, trước đây không lâu còn khốn nhiễu nàng ẩn ẩn tâm, một nháy mắt tan thành mây khói.
Cái này hiệu quả, quả thực được xưng tụng lập tức rõ ràng, có thể cảm giác được sao?
Cái gì?
Người ý thức một bộ phận đang tản rơi vào xung quanh,
tựa như là có,
nhưng cùng hắn nói là xung quanh.
Nàng nhìn thấy một viên ý thức mảnh vỡ đã trôi giạt đến nơi xa xôi, chỉ còn một cây không nhìn thấy sợi tơ còn tại trong tay nàng, mà dạng này mảnh vỡ có mấy chục trên trăm, như bị rơi vỡ vụn pha lê dụng cụ, khắp nơi đều là.
Khương Vân Mi nhất thời giật mình,
nàng nghe được những âm thanh này đều là từ mảnh vụn bên trên dẫn dắt tới được.
Tiềm thức kéo dài chính là linh giác bản chất.
Người của quá khứ không cảm giác được linh giác của mình, bây giờ có thể thấy được, liền mang ý nghĩa có thể tiến hành khống chế.
Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ cái bên trong bí quyết, bởi vì vậy bản thân chính là ngươi ý thức một bộ phận.
Nữ hài đóng chặt hai con ngươi, bên hai cuối cùng chỉ còn lại có nam nhân thanh âm.
Nàng ở nơi này phần lời nói chỉ đạo bên dưới, một chút xíu đem vỡ vụn ý thức may liền thành tuyến, và chặt thành một cỗ tên là linh giác dây thừng.
Chương 190, Thiên Nhĩ Thông chương 190, Thiên Nhĩ Thông, linh giác là khuyết tán, kéo dài tới sau ý thức.
Tại chú cấm còn chưa hoàn toàn thức tỉnh trước đó, nữ hài đưa qua mạnh linh giác đã không bị khống chế tản mắt ra, mảnh vỡ giống như vậy xuống ở trong thế giới hiện thực.
Có mảnh vỡ rơi vào xung quanh, có thể là một hơi kéo dài đến vài trăm mét, thậm chí mấy cây số bên ngoài.
Những mảnh vỡ này quá khứ không có bị thân là chủ nhân Khương Vân Mi phát giác được, nhưng chúng nó vẫn tuần hoàn theo linh giác bản năng, trung thực công tác, không ngừng bắt giữ lấy đến từ cảnh vật chung quanh tin tức, cũng đem một mạch phản hồi đến nữ hải cảm giác bên trong. Đây chính là gần nhất bối rối Khương Vân Mi thật lâu tạm tâm nơi phát ra.
Chính là bởi vì loại này bắt giữ tin tức quá trình không bị khống chế, cho nên Khương Vân Mi nghe được nội dung cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên, có đôi khi đến từ xung quanh, có đôi khi cũng có thể đến từ mấy cây số bên ngoài.
Thẳng đến nữ hải thể nội chân khí tuần hoàn bị đả thông về sau, nàng liền tài năng cảm nhận được rõ ràng linh giác của mình, cũng tăng thêm công chế.
Tại Khương Vân Mi tầm nhìn bên trong, nguyên bản giải rác ở xung quanh thế giới ý thức mảnh vỡ long lánh ánh sáng nhạt, nàng tâm niệm vừa động, liền khiến cái này mảnh vỡ lơ lửng lên, tập hợp thành một luồng dây thừng dài.
Mặc dù là lần thứ nhất thao túng, nhưng Khương Vân Mi nhưng có thể như thân làm cánh tay, chỉ huy như ý, không có chút nào ràng buộc, tản mát mảnh vỡ nhóm biểu hiện được 10 phần thuận theo, bởi vì này vốn là nàng ý thức một bộ phận.
Thành công.
Khương Vân Mi mở to mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
Ý thức bị may liền thành tuyến, tiếp theo là bị đan dệt thành lưới. Nàng tại mấy phút trước mới bước vào chính thức ngưỡng cửa, mà lúc này đã có thể làm đến tuyệt đại bộ phận chú cấm sư đều khó mà thực hiện sự tỉnh. Linh giác như lưới đánh cá khuếch tán, tỉ mỉ bao trùm xung quanh.
Cảm nhận được sao? Người dị năng.
Nam nhân từ nữ hải trên bụng thu tay lại, còn rất thân mật giúp nàng đem y phục kéo xuống, che khuất bụng. dị năng.
Nguyên lai cái này gọi là dị năng. Đây chính là ta lực lượng. Khương Vân Mi nhẹ giọng thì thào, ngay nuốt lấy cái kia trong đầu tự nhiên hiện hiện danh tự. Thiên Nhĩ Thông.
Sầm Đông Sinh nhường nàng cảm thụ một chút trước mắt tình trạng cơ thể.
Ta hiện tại cảm giác rất tốt.
Khương Vân Mi mở ra bàn tay, lại nắm chặt thành quả đấm, phản phục động tác này mấy lần về sau, thỏa mãn gật đầu.
Nàng có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng như suối nước nóng giống như dọc theo thể nội kinh mạch tuần hoàn qua lại, mãi mãi không ngừng lưu động.
Cùng người khác so sánh, cỗ này chân khí lưu động cũng không cường đại, nhưng đối với Khương Vân Mi tới nói, nó giá trị thực sự ở chỗ nhường nàng có thể kích hoạt dị năng, trưởng khống linh giác.
Thể xác tinh thần, tức chân khí cùng linh giác cân bằng, hai người thiếu một thứ cũng không được lý do, nàng hiện tại dùng thân thể thật sự cảm thụ đến rồi.
Linh giác cần chân khí kích thích tài năng thức tỉnh, mà không có linh giác, thậm chí ngay cả vô pháp bình thường điều động chân khí.
Ngươi vừa trở thành chú cấm sư, liền có thể thuận lợi nắm giữ dị năng, nói rõ ngươi rất có thiên phú.
Mặc dù là ở hắn trong dự liệu phát triển, nhưng Sầm Đông Sinh vẫn là không tiếp tán dương.
Khương Vân Mi nghe xong cũng cảm thấy cao hứng, nàng hỏi, dị năng là?
Ngươi có thể hiểu thành chú cấm biểu hiện.
Mỗi loại chú cấm đều có năng lực đặc biệt, xây dựng ở đối chân khí hoặc là linh giác vận dụng phía trên, có thể căn cứ chú cấm sư bản thân ý nguyện phát triển, nhưng số lượng chịu đến tam tại số lượng hạn chế.
Tống Vũ Đường có thể thao túng lôi điện, Sầm Đông Sinh cường hóa nhục thể, trên bản chất đều là đúng chân khí vận dụng, mà Khương Vân Mi có thể nghe tới đến từ U Minh thanh âm, đồng thời phạm vi cùng độ chính xác viễn siêu bình thường chú cấm sư cảm giác, đây chính là đối linh giác vận dụng.
Hả? Chú cấm tương đương với thiên phú cây, mỗi cái cây bên trên đều có thể điểm ra nhiều nhất 3 loại kỹ năng.
Theo ngươi ý nghĩ đến lý giải là tốt rồi.
Đương nhiên, loại này hạn chế cũng sẽ có ngoại lệ, một ít tối cao cấp bậc chú cấm không ở tại bên trong.
Sầm Đông Sinh ngữ khí mang theo ẩn ý cũng tỉ như hắn hóa tự tại có thể giải khóa 9 hạng dị năng, mà không có chướng ngại thì là 6 loại.
Ta và Vũ Đường đều thuộc về chính diện chiến đấu loại hình, không am hiểu linh giác, về sau một đợt kết đội hành động thời điểm, cảnh giới cùng siêu tầm công tác liền muốn giao cho ngươi.
Được.
Khương Vân Mi vẻ mặt thành thật gật gật đầu.
Mặc dù nàng còn không có tham dự qua cùng quỷ quái chiến đấu, nhưng ở đáp ứng Sầm Đông Sinh mời thời điểm, nàng liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
Còn có sự kiện cần xác nhận, ngươi dị năng phạm vi bao trùm lớn bao nhiêu?
Trong truyền thuyết Thiên Nhĩ Thông có thể nghe văn tam giới lục đạo chúng sinh khổ vui lo vui ngữ điệu nói, cùng nghe thế gian hết thảy thanh âm, trước mắt nàng tự nhiên xa không đạt được loại trình độ này.
Nghe nói hạng nhất chú cấm sư Diệu Thần Tử có thể giám sát âm thanh đến toàn bộ Trung Hoa đại khu thanh âm, còn đây có phải hay không làm thật thì không cần mà biết.
Ta thử một lần.
Khương Vân Mi lại một lần nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ.
Có hai loại hình thức, một loại là bình thường trạng thái dưới, có thể bảo đảm nghe tới bằng vào ta làm trung tâm, bán kính nửa cây số hình cầu bên trong dị thường tiếng vang.
Nàng nhẹ giọng thì thào.
Xuyên đấu đỉnh đầu kiến trúc xi măng cùng gạch men sứ, các trụ hậu ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện phiếm, sùng vật mèo chó trong hành lang chạy băng băng, đợi thí sinh mang theo hai nghe học thuộc từ đơn, đầu giường vợ chồng tư mật tán gẫu.
Tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng, trên trời bay qua chim chóc, cánh đập động thanh âm, rơi vào trên cột điện chít chít tiếng kêu, trong cư xá tản bộ các lão nhân, hàng rào bên ngoài những người đi đường đội vàng đi ngang qua khu phố, lái vào cư xá bánh xe yết qua giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng.
Xuống chút nữa, bén nhạy thính giác một mực kéo dài đến thổ nhượng phía dưới, con chuột đang đào động, con run tại xuyến đất, hết thể nhỏ vụn, thanh âm rất nhỏ, tất cả đều chạy không khỏi lỗ tai của nàng.
Còn có một loại hình thức, là ta tập trung lực chú ý, hướng phía một phương hướng nào đó chủ động tìm kiếm.
Khương Vân Mi thu nhiếp tinh thần, tướng linh cảm giác hướng về một phương hướng kéo dài.
Trong chốc lát, thế giới lập tức trở nên rộng lớn mà bao la, trước mắt của nàng phảng phất một nháy mắt lóe lên vô số thanh phong mây trôi, đại lượng thanh âm biểu tượng tin tức tràn vào trong đầu.
Nàng nghe thành thị đầu đường ngựa xe như nước ồn ào.
Nếu như nói bình thường trạng thái dưới, Thiên Nhị Thông phạm vi bao trùm là một hình cầu, nàng hiện tại làm chính là đem hình cầu này đập dẹp vào tròn, để kéo dài xúc giác hướng phía cái nào đó điểm cuối không ngừng kéo dài.
Cuối cùng, nữ hải thính giác như ngừng lại ngoài 3 cây số, cái nào đó đứng tại đầu đường trong tay nam nhân trong điện thoại chuyển tới thanh âm.
Khương Vân Mi mở hai mắt ra biểu lộ, hơi có vẻ mệt mỏi.
Bản thân sử dụng dị năng lượng tiêu hao cũng không lớn, chỉ là một thời gian tiếp nhận rồi đại lượng ngoại giới tin tức tràn vào về sau, đại não còn không thể nào tiếp thu được loại này hiệu suất cao vận hành và thao tác.
Phương diện này cũng chỉ có thể lật lại huấn luyện, từ từ quen đi.
Trạng thái bình thường bên dưới 500 mét lên trời xuống đất phạm vi cảnh giới, cùng với xa nhất 3 cây số tin tức nghe trộm.
Tại nghe xong Khương Vân Mi sau khi giới thiệu, Sầm Đông Sinh lấy được đáp án này.
Ha ha, rất tốt.
Hắn rất hài lòng.
Mặc dù là sớm có đoán trước, nhưng thấy đến đối phương cất bước chính là cái này cấp bậc linh giác vẫn là để hắn có loại muốn cất tiếng cười to xúc động.
Có thể để cho Diệu Thần Tử đảm nhiệm đồng đội, ngay cả tương lai những cái kia tổ đều sẽ cảm giác được ao ước đi.
Đây không phải hắn phán đoán, trên thực tế vì tranh thủ hiệp hội cấm sư Trung Hoa ủng hộ, mấy vị tổ ở giữa trải qua mấy lần mình tranh ám đấu, hắn trình độ kịch liệt ngay cả Sầm Đông Sinh loại tiểu nhân vật này đều có chỗ nghe thấy.
Làm áp đảo toàn bộ chú cấm sư xã hội chúa tể, hiệp hội tổ chức này bản thân cũng không có quá lớn ý nghĩa, nhưng bí thư trưởng bản thân lại là bọn hắn xem trọng đối tượng.
Tổ cùng tổ ở giữa đơn độc đánh nhau khó mà phân ra thắng bại, mà cái khác cấp bậc chú cấm sư lại rất khó tham dự vào này cấp độ trong chiến đấu, cho dù là những cái kia am hiểu đấu tranh hạng nhất chú cấm sư bị cuốn vào trong đó, đều chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn bản thân.
Nhưng Diệu Thần Tử ý nghĩa ở chỗ, nếu như nàng có thể trở thành một cái nào đó bên cạnh chi bên người, liền có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đỉnh phong chiến trường bên trên thiên bình thắng bại, không có chướng ngại hiệu quả chính là cường đại như thế, bởi vậy nàng mới có thể bị mọi người cho rằng có giá trị nhất chú cấm sư, nàng so cái khác 20 vị hạng nhất chú cấm sư càng thụ coi trọng.
Mà tương lai Khương Vân Mi
sở dĩ muốn khai thác thần bí chủ nghĩa tác phong, lớn nhất lý do chỉ sợ cũng là vì ngăn ngừa bị cuốn vào đến tranh đoạt vòng xoáy bên trong. Bản thân nàng nếu là thật thành rồi một vị nào đó tổ thuộc hạ, sẽ dẫn phát thế lực cách cục biến động, cái trung bình hoành một khi bị đánh vỡ, thế giới này đem lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, mà chính nàng cũng sẽ lưu lạc làm người khác thực hiện dã tâm công cụ, triệt để mất đi tự do. Chương 190, Thiên Nhĩ Thông 2 chương 190, Thiên Nhĩ Thông 2 cho tới nay, hiệp hội cấm sư Trung Hoa đều ở đây cẩn thận xử lý các vị tổ quan hệ trong đó, tương lai Khương Vân Mi có thể làm đến bo bo giữ mình, xem như đi dây thép cao thủ. Nói đi thì nói lại, cô nương này mới vừa rồi còn phàn nàn qua, mặc dù nàng một mực muốn qua cuộc sống yên tĩnh, lại luôn bị không giải thích được sự đột kịp, cuốn vào đến phiền phức bên trong. Khả năng cái này thật sự chính là nàng vận mệnh đi. Nàng bây giờ còn không biết, nếu là tùy ý tình thế lại phát triển xuống dưới, nàng năng lực một ngày nào đó sẽ lộ ra ánh sáng tại thế. Đến lúc đó, Khương Vân Mi bị cuốn vào phiền phức cũng không chính là chỉ là một cái gia tộc trình độ tình thế, mà là đủ để ảnh hưởng đến thế giới cách cục nguy hiểm vòng xoáy. Đương nhiên, tương lai Diệu Thần Tử đã là đồng bọn của ta rồi. Ta sẽ cải biến đây hết thảy, cũng sẽ bảo vệ tốt nàng. Hắn thầm nghĩ đến, loại kia quen thuộc dạ tâm khỏe mạnh trưởng thành cảm giác lại một lần trở lại rồi. Sầm Đông Sinh nhìn về phía nữ hài mặt, ánh mắt sáng rực. Lão sư, nét mặt của ngươi có chút kỳ quái a. Khương Vân Mi ánh mắt cùng Sầm Đông Sinh vừa chạm vào tức cách, tựa hồ là sợ hãi bị kia trong tầm mắt nóng hổi đốt bị thương, không được tự nhiên tránh ra. A, ta chính là có chút quá kích động. Sầm Đông Sinh mỉm cười. Ta sớm đã có dự cảm, ngươi tương đối có tư chất. Hiện tại phỏng đoán thành sự thật, ta thật cao hứng. Là sao? Đương nhiên. Sầm Đông Sinh khẽ gật gù. Hắn sẽ không lập tức nói cho nàng, ngươi có là vị ở thế giới đỉnh điểm siêu tự nhiên lực lượng, kia không khỏi quá không cần đoán cũng biết một chút. Chờ nàng chậm rãi lại giải tỏa mới dị năng, cũng đối chú cấm sư đẳng cấp xã hội có càng thâm nhập hiểu rõ về sau, chính nàng liền sẽ dần dần phát giác cùng tiếp thụ lấy điểm này đi. Ta rất cần như ngươi vậy nhân tài gia nhập. Ta đã đáp ứng ngươi, ta hiện tại chính là của ngươi người. Khương Vân Mi nói. Nhưng ở nói ra câu nói này về sau, nàng lập tức ý thức được không thích hợp, tựa hồ dễ dàng bị người hiểu lầm, sắc mặt đỏ lên, rất nhanh thay đổi đề tài che giấu quá khứ. Cùng Tống Vũ Đường không giống địa phương là, vị này mới đồng bạn càng giỏi về che giấu nội tâm của mình cảm xúc. Vậy kế tiếp, ngươi còn có khác chỉ thị sao? Sầm Đông Sinh lắc đầu. Chính ngươi luyện tập là tốt rồi, có gặp được không hiểu vấn đề hỏi lại ta, cùng với, nếu như khoảng thời gian này ngươi có khác sự tình muốn làm, vậy liền đi làm đi. Chuyện ta muốn làm. Khương Vân Mi nhỏ giọng thở dài. Đầu tiên, là ngăn cản ta kia cố chấp cha mẹ. Cái này rất dễ dàng. Sầm Đông Sinh nói. Ngươi nếu là không nghĩ trực tiếp ra mặt, phá hư ngươi và cha mẹ ở giữa tình cảm, ta có thể giúp một tay. Ai? Tìm lý do là được rồi. Bọn hắn là người bình thường, tại cái khác thành thị có công việc hoặc là sản nghiệp, đúng không? Ta gọi điện thoại, chuyện này liền có thể giải quyết. A, Khương Vân Mi có chút hiểu được, nàng nở nụ cười. Xem ra Tống Học Bội nói không sai, người địa vị xã hội quả nhiên rất cao đâu. Mỗi người địa vị đều hẳn là cùng hắn, nàng, lực lượng cùng cống hiến tương xứng. Đây là xã hội loài người có thể bình ổn vận chuyển nguyên tắc, bởi vậy tương lai thế giới chú định gặp qua độ đến chú cấm sư thống trị thời đại. Bất quá, năm nay vẫn là 2010 năm, không phải tất cả mọi người có thể sớm hưởng thụ được loại này thuận tiện. Ai bảo hắn là An Chi chân nam nhân đâu? Vấn đề mấu chốt nhất là, ngươi có muốn hay không nhúng tay Khương gia sự? Sầm Đông Sinh chỉ ra trong lòng đối phương chân chính ngấn ná lấy do dự. Vân Mi, ngươi là ta đồng đội, đồng bọn của ta, vô luận ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ lý giải, đồng thời rất nguyện ý cung cấp trợ giúp. Khương Vân Mi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cảm ơn, ta không biết nên như thế nào hồi báo ngươi. Đừng để ý, ta quyết định, ta ngày mai sẽ đi một chuyến Khương gia đại trạch, tham dự yến hội. Nàng nói, mời ngươi cùng đi với ta đi, lão sư. Sầm Đông Sinh gật đầu đáp ứng. Tống Vũ Đường để điện thoại di động xuống. Nàng từ sư phụ trong miệng nghe nói ba người tiểu đội đã chính thức kết thành sự tình. Nữ hải không có bất mãn, sư phụ hắn là chi đội ngũ này hạch tâm, trọng đại công việc tự nhiên là tùy hắn định đoạt. Thú chi, học tỷ gia nhập sớm tại trong dự liệu. Nàng chỉ là tâm tình có chút phức tạp. Tống Vũ Đường hôm nay tiến về chính là ở vào cao giáo viên khu một nhà sở nghiên cứu. Nó chiếm diện tích nhìn như không lớn, chỉ có hai tòa nhà đặt song song ba tầng màu xám lầu nhỏ. Nhưng khi nàng dựa theo chỉ dẫn quét thẻ mở ra gian nào đó cửa phòng làm việc, cũng rất hoài ý biết đến nơi này có khác đầu tiên. Mà khi nàng ngồi thang máy. Từ dưới đất một tầng thẳng xuống dưới 15 tầng, cửa thang máy mở ra sau khi, tận mắt nhìn thấy kia phản phất phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện cự hình mà phức tạp dưới mặt đất cấu tạo về sau, nhịn không được sinh lòng sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại. Nàng vừa mới đi ra thang máy, rất nhanh liền có súng ống đầy đủ thủ vệ đi lên dẫn đường. Chờ làm xong thủ tục, từ bảo an trong phòng sau khi ra ngoài, Tống Vũ Đường chú ý tới cuối hành lang lan can bên cạnh, đứng một vị đưa lưng về phía nàng cao gầy bóng người, ngay tại nhìn ra xa xa phong cảnh. Cái kia người là? Đi theo bên cạnh thủ vệ thấp giọng nói, An cô vẫn mời ngài đi gặp nàng. Cứ việc Tống Vũ Đường trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là hướng phía cái hướng kia đi đến. Lúc này xung quanh bọn thủ vệ chính nhỏ dậm chân vượt qua bên người nàng, nơi xa đồng dạng có hai chi đội ngũ chạy đến, giữ được thang lầu cùng cửa vào. Nghiêm túc như thế chiến trận, không khỏi khiến người lo sợ nhưng Tống Vũ Đường cuối cùng đi tới nữ nhân kia sau lưng, nhìn thấy chạm mặt tới gió thổi phất lên nàng đen như mực tóc dài, nghe tới nàng ôn nhu bần an, Tống Đồng Học, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Chương 191 gặp mặt chương 191 gặp mặt lan can bên cạnh nữ nhân quay mặt lại lộ ra một tấm tính cả dạng thân là nữ tính Tống Vũ Đường cũng không khỏi thất thần khuôn mặt. Nàng có một đầu đen nhánh như đêm tóc dài mềm mại tung bay làm người cực kỳ hâm mộ, đôi mắt thâm thúy tĩnh mịch, khóe mắt bên dưới một điểm nốt ruồi nước mắt mị hoặc lòng người. Tống Vũ Đường từ nhỏ đến lớn bị người chung quanh truy phủng cùng tán dương, dù chưa từng lấy bản thân bề ngoài tự ngạo, nhưng nàng đối với mình thân là hấp dẫn nữ tính lực từ đáy lòng tràn ngập lòng tin, có thể hôm nay cái này kinh hồng thoáng qua, lại khiến cho đầu nàng về sinh ra lòng tin không đủ cảm giác. Chính là cái kia người, nàng nghĩ tới, lần thứ nhất đi Thạch Lâu Sơn cùng sư phụ nhận biết thời điểm, nữ nhân này liền bồi bạn ở bên cạnh hắn. Tống đồng học, chú ý tới nàng biểu lộ, nữ nhân ôn nhu cười, lại một lần nữa xưng hô tên của nàng. Đối phương cũng không ngại, hoặc là nói là sớm thành thói quen người xa lạ lần thứ nhất nhìn thấy bản thân lúc lâm vào kinh ngạc tình trạng. Ê, không có ý tứ, ngài quá đẹp, ta có chút nhìn ngốc rồi. Tống Vũ Đường kịp phản ứng về sau, lập tức thành khẩn nói xin lỗi. Là ta là Tống Vũ Đường. Nếu như là cái không nhận biết nữ nhân xa lạ, nàng đang kinh diễm qua đi, trong lòng sẽ chỉ có ca ngợi cùng thưởng thức. Đỉnh tiêm chúng mỹ nhân sẽ không là loại kia dây chuyền sản xuất cùng giao giải phẫu bên dưới sinh ra liên miên bất tận ngũ quan, mỗi người đều có hoàn toàn khác biệt khí chất. Cho nên, Tống Vũ Đường nguyên bản sẽ không cảm thấy mình là thua hoặc như thế nào, tựa như nhìn thấy Khương Học Tỷ thời điểm, nàng sẽ chỉ ở trong lòng cảm khái một chút đối phương mỹ mạo, lại sẽ không sinh ra so sánh tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác đối phương không giống. Tống Vũ Đường lúc này đã mơ hồ đoán được người nữ nhân này thân phận, nàng tâm lý không thể tránh né sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Ha ha, ngươi thật là biết nói chuyện. An Chi Chân giơ tay lên, khẽ che lấy đỏ thắm môi. Tống Vũ Đường ánh mắt bị nhất cử nhất động của nàng hấp dẫn, yêu nhã như vậy, tìm không gian nửa điểm tật xấu, trong lòng dâng lên cảm giác bị thất bại không khỏi lại tăng lên mấy phần. Nàng ánh mắt thật vất vả mới từ trên mặt của đối phương rời, nhìn quanh bốn phía, quan sát đến xung quanh tụ lại tới được nhân thủ. Không chỉ là lính võ trang đầy đủ, còn có chú cấm sư đứng tại trong đội ngũ, khuôn mặt nghiêm túc, từng đôi lạnh lùng ánh mắt rơi ở trên người nàng, chằm chằm đến nữ hài toàn thân không được tự nhiên. Mặc dù Tống Vũ Đường rất rõ ràng, đám người này không phải là vì tới mình, bọn hắn chỉ là nữ nhân trước mắt này hộ vệ mà thôi. Ta là An Chi Chân. Nữ nhân tự giới thiệu. Rất hân hạnh được biết ngươi, An tiểu thư. Xin hỏi, ngài tìm ta có việc sao? Tống Vũ Đường nhìn ra được, đám người này nhìn về phía An Chi Chân lúc, trên mặt loại kia kính sợ cảm giác, là phát ra từ nội tâm bộc lộ. Nữ nhân này là tòa này trong phòng thí nghiệm địa vị cao nhất người, nàng nghĩ, nhưng coi như không có người bên ngoài vây quanh, y nguyên có thể cảm giác được đối phương không giống bình thường. Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn nhận thức một chút ngươi, thuận tiện hỏi mấy vấn đề. Ngài xin hỏi. Ha ha, ngươi xem lên có chút khẩn trương. Vương lòng một chút, ta biết giới thiệu ngươi tới người, chúng ta quan hệ rất thân thiết. Ta biết do A Tống Vũ Đường âm thầm thở dài. Cũng là bởi vì biết rõ, cho nên mới. Nàng nhìn thấy nữ nhân kia vô vô bên cạnh làng can. Đến, cùng ta một đợt nhìn xem phong cảnh, tâm sự. An Chi Chân quay mặt đi. Chạm mặt tới gió thổi lên hai nữ nhân sợi tóc, để Tống Vũ Đường ánh mắt một nháy mắt lâm vào mông lung. Đây là ta ban sơ thành lập được địa phương. Nàng nghe thấy nữ nhân chậm ung dung giới thiệu, ngay lúc đó ta chỉ có một cái thô sơ giản lược ý tưởng, thẳng đến tự tay đem ý nghĩ này từng bước một thực hiện. Tống Vũ Đường nắm lấy lan can đập lên, học nàng bộ dáng, nhìn về phương xa. Tầm mắt lập tức trở nên bao la. Tận đến giờ phút này, nàng mới chính thức trầm xuống phân loạn tâm tư, thấy rõ ràng toàn bộ to lớn dưới mặt đất cấu tạo toàn cảnh, đỉnh đầu không gian tối tăm không ngừng hướng phía cuối cùng kéo dài, mơ hồ phát họa ra thiên nhiên thành hình to lớn trong núi khoang trống hình dáng, mà xa xa khu công nghiệp thì bị lóe lên ánh đèn chiếu sáng, từng chiếc chiếu xạ đèn bắn ra băng lãnh, chướng mắt bạch quang. Như là từng cái con mắt lộ ra không lời cảm giác các bách, từng tòa khổng lồ máy móc trang bị làm cho người nhìn chăm chú, tựa như từng đầu nút dưới đất sắt thép cự thú chiếm cứ nhà máy khu vực hải tâm. Máy móc trang bị do vô số phức tạp bánh răng, dây xích cùng piston tạo thành, bánh răng ở giữa vận động phát ra trầm thấp còn có tiết tấu tiếng oanh minh, phảng phất trái tim nhảy lên, quy luật mà mạnh mẽ. Tại khu công nghiệp ngoại vi, từng dãy thô to đường ống cùng quỹ đạo kéo dài đến nhà máy các ngõ ngách, bọn chúng là cả khu công nghiệp khối động mạch, đem nguồn năng lượng cùng vật tư truyền tống đến mỗi một cái công tác bài mục. Ngẫu nhiên có hơi nước từ đường ống đường nối bên trong tiết lộ ra ngoài, trong không khí hình thành từng đoàn xương trắng, tản mát ra sặc người mùi. Thật là đồ sộ. Kia là nhà máy sao? Đến tột cùng tại chế tạo cái gì? Tống Vũ Đường nghĩ thầm. Sâm Đông Sinh giới thiệu nàng tới đây tiếp nhận trắc nghiệm cùng lúc huấn luyện, nàng thật sự coi là chỉ là một nơi đơn thuần phòng thí nghiệm, căn bản không nghĩ tới sẽ tiến vào một cái quy mô khổng lồ như thế cùng bí mật kinh người công trình. Nữ hài ngẩng đầu, nhìn về phía càng xa xôi chỗ cao. Toàn bộ không gian dưới đất bên trong chia thành mấy cái tầng cấp, khác biệt khu khối ở giữa có phân biệt rõ ràng trên lệch độ cao. Khu công nghiệp phía trên, đứng vững nhiều cái cao ngất tháp trạm kết cấu, mỗi cái đỉnh tháp đều có to lớn màu đỏ đèn báo hiệu, khi thì lấp loé qua mang. Những này tháp trạm kết cấu bên trong hiện đầy rậm rạp chẳng trị cáp điện, như là thần kinh internet bình thường đan vào một chỗ. Những này cáp điện như mạng nhện dày đặc, thông qua địa phương có thể nhìn thấy đại lượng răng đầy nút bấm cùng nút xoay khống chế bảng cùng bàn điều khiển. Xen lẫn đèn dọi bên trong, đám người lợi dụng lên xuống bậc thang cùng quỹ đạo tại khác biệt bình đài ở giữa di động. Nhà máy chỉnh thể bố cục giống như một cái cự đại mê cung, hoặc như là một đầu quái thú trong bụng. Kết nối lây bất động sản xuất khu vực thông đạo răng khắp nơi là hỗn lượn dạ dày, mà trên vách tường liên tục xuất hiện to lớn kim loại giá đỡ thì là cự thú xương cốt. Tống Vũ Đường nhẹ giọng thì thảo, vô cùng lợi hại. Cảm ơn. An Chi Chân nở nụ cười. Chúng ta nói chính sự đi. Kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ cùng ngươi gặp mặt một lần. Là Sầm Đông Sinh nhường ngươi đến sao?
Đúng thế.
Hắn là của ta sư phụ. Hắn để cho ta tới nơi này khảo thí năng lực.
Hừm, ta biết, ta nghe hắn không chỉ một lần trò chuyện lên qua tên của ngươi.
A ha ha, có đúng không? Tống Vũ Đường cười đến có chút xấu hổ, không biết mình có nên hay không cao hứng. Sư phụ rất xem trọng nàng, cái này rất tốt, nhưng ở trước mặt đối phương chủ động xách bản thân, đầu óc dựng sai rồi cái nào sợi dây a, hắn cho tới nay đều rất quan tâm ngươi, cái này không khỏi để cho ta dâng lên lòng hiếu kỳ, lúc này mới nghĩ đến muốn gặp ngươi một mặt. Hôm nay là cái cơ hội tốt, ngươi sẽ không cảm thấy mạo muội a? A ha ha, không có. Tống Vũ Đường trên mặt tiếu dung cứng đờ, càng phát giác hai nhân gian bầu không khí xấu hổ. Nàng chịu không được loại này không khí, quyết định dứt khoát có chuyện nói thẳng. Nữ hài là có mấy phần bản thân vi diệu tâm tư, nhưng bản tính có rời, nàng thủy chung là cái kia ngay thẳng cô nương. An tiểu thư, xin hỏi ngươi chính là sư phụ Sầm Đông Sinh bạn gái sao? Hả, nhìn ra được à? An Chi Chân hai con ngươi có chút sáng lên. Hai chúng ta xem ra rất xứng a. Là rất xứng. Kỳ thật từ người bình thường thị giác đến xem, sẽ cảm thấy sư phụ không xứng với nàng đi, nhưng nàng là sư phụ đồ đệ, đương nhiên sẽ không như thế nghĩ. Có ánh mắt, nữ nhân thần thái trở nên thân cận chút, cười ha hả nói, còn có, ta đối Đông Sinh cùng với ngươi lúc trải nghiệm cảm thấy rất hứng thú, có thể cùng ta nói sao? Đương nhiên có thể. Tống Vũ Đường gật gật đầu, đem số ít tim đập đỏ mặt mập mờ thời khắc bỏ bớt đi qua sau, không có dấu giếm đem hai sư đồ từ khi biết đến trung đụng quá trình miêu tả một lần. Vây quanh cùng một cái nam nhân, nói chuyện không khí dần dần phá băng cùng ấm lên. Nàng thấy nữ nhân thái độ bên trong nhiều hơn mấy phần thân thiết. Trước đó, mặc dù An tiểu thư thái độ một mực rất ôn hòa, nhưng Tống Vũ Đường vẫn theo đối phương trên thân cảm nhận được một loại không lời áp lực. Lại hoặc là, chỉ là ảo giác của nàng. Chương 191, gặp mặt hai chương 191, gặp mặt hai 20 phút sau. A, không nghĩ tới Hàn Nguyên lâu như vậy. An Chi Chân nâng lên cổ tay trắng, liếc nhìn đồng hồ, có chút tiếc nuối nói với nàng: "Ta có công việc khác phải xử lý, có thể muốn rời đi trước một bước. Tiếp xuống, ta sẽ an bài nhân thủ dẫn đạo ngươi khảo thí cùng huấn luyện, bên này nhân viên nghiên cứu sẽ vì ngươi chuyên môn đo thân đặt làm đặc vấn kế hoạch, ngươi nghĩ ở chỗ này ở lại bao lâu đều có thể." Nàng ra hiệu cách đó không xa một vị nào đó cung kính chờ tóc vàng nhà khoa học nữ tới. "Cảm ơn, không khách khí. Ngoài ra, còn có một chuyện cuối cùng." Nữ nhân tĩnh mịch con ngươi, lặng lặng nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng. "Ta và Sầm Đông Sinh là người yêu, lại đều có riêng phần mình lý tưởng muốn thực hiện, có lúc khó tránh khỏi sẽ buôn ba bận rộn. Tống tiểu thư, tại ta không thể hầu ở bên người hắn thời điểm, cũng chỉ có thể nhờ ngươi rồi. Xin nhờ." "Ta sao?" "Xin nhờ một cái hầu ở bạn trai mình bên người trẻ tuổi khác phái." Loại này ung dung không đội cảm giác, cũng thật là. Tống Vũ Đường tâm tình có chút phức tạp, ngoài miệng lại đáp ứng rất thoải mái, "Ta biết rõ, ta sẽ tận ta toàn lực, giúp đỡ sư phụ bận điệu. Ta tin tưởng ngươi." Kia u tính như trong rừng sâu suối con ngươi, tại thời khắc này nổi lên ý cười gợn sóng. Mặc áo khoác trắng, kim sắc tóc ngắn ngoại quốc nữ tính đi ở phía trước. Tống Vũ Đường cùng sau lưng nàng, thông qua thang máy chuyển tống đến tầng cao nhất, tiếp lấy lại là đi thang máy, một đường đi tới mới địa khu, nơi này có trắng loáng hành lang cùng che kín pha lê cùng loại phòng thí nghiệm địa phương. Bên này là, nàng hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy bầu không khí cùng vừa rồi thấy dưới mặt đất nhà máy không giống nhau lắm, từ trên độ cao nhìn, nơi đây ở vào dưới mặt đất 5 tầng trái phải. Nơi này mới là bình thường khách tới thăm sẽ đến địa phương. Giống như là nhìn thấu Tống Vũ Đường nghi hoặc, tóc vàng nữ nhân giới thiệu đến, "Ngươi vừa rồi đi, thuộc về không mở ra cho người ngoài khu vực hạch tâm. Nhưng ta chỉ là quét một lần giấy thông hành, liền trực tiếp đến rồi lòng đất. Nói rõ ngươi giấy thông hành quyền hạn đẳng cấp rất cao, xem ra An cố vẫn rất vừa ý ngươi." Tống Vũ Đường giữ yên lặng. Nàng đương nhiên biết rõ, nữ nhân kia xem trọng không phải mình. Hai người xuyên qua vài chỗ chạm gác, đi tới một nơi thông đạo cửa vào. "Ta gọi Helena." Tóc vàng nhà khoa học nữ dùng một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá toàn thân của nàng trên dưới, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy hứng thú. "Bên này là phòng nghỉ, ngươi chuẩn bị một chút. Nghe nói ngươi có nhân tiên hệ dị năng." "Phải." "Ha ha, ta biết rõ các ngươi loại người này đều có được siêu nhân vận động tính năng, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi." Mười mấy phút sau, Tống Vũ Đường ra khỏi phòng, tiến vào khu vực thí nghiệm, nàng hít sâu một hơi. Trống rỗng 50 mét bình phương phát gian phòng, chỗ cao là chứa tự động miệng cống cùng kính chống đạn phòng điều khiển, trung ương phòng là trải qua cải tiến sau kim loại nền móng. Hạng thứ nhất khảo thí, mời đối khảo thí khí sử dụng toàn lực đập nện. Tại trong loa thanh âm vang lên máy mắt, Tống Vũ Đường bóng người đã biến mất ở tại chỗ, bị lôi điện chân khí bao quanh nắm đấm hung hăng nện sai lệch nền móng. Tuy nói không có giống sư phụ của nàng như thế đem nền móng toàn bộ đập bay, nhưng sau đó buộc phát dòng điện lại nương theo lấy tiếng oanh minh đem máy móc bên trong linh kiện toàn bộ đốt bị hỏng. Hạng thứ hai khảo thí, mời bắt lấy cái này hai cây khảo thí tuyến, đo đạt phát điện dị năng hạn mức cao nhất. Nơi này phương pháp khảo sát tham khảo điện lực công nghiệp trung bình dùng biện pháp, sử dụng điện áp dòng điện hũ cảm khí đo đạt. Nguyên lý chính là tại tuyến điện lực trên đường quan hệ song song, đo điện áp, sâu chuỗi, đo dòng điện, đặc chế máy biến thế, thông qua biến so phối hợp, đem tuyến điện lực trên đường điện áp, dòng điện theo tỷ lệ biến thành tương đối nhỏ trạng thái. Ừm. Tống Vũ Đường ngừng thở, bắt lấy khảo thí dùng dây cáp. Một giây sau, tóc của nàng tránh thoát trói buộc, hướng lên tung bay, toàn thân bị màu xanh đậm quang mang bao phủ. Kịch liệt điện quang nở rộ, xuyên thủng không khí, chiếu sáng cả gian phòng. Kế tiếp là cuối cùng một hạng trắc nghiệm. Trong loa lại lần nữa truyền đến nhà khoa học nữ thanh âm, lần này nàng còn đặc biệt lại lần nữa xác nhận một lần đối phương ý kiến. "Ngươi chuẩn bị xong chưa? Xác định có thể khai hỏa sao?" Nhìn qua trước mắt một hàng họng súng đen ngòm, Tống Vũ Đường trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Nhưng nàng vẫn là cắn chặt bờ môi, nhẹ gật đầu. "Phanh phanh phanh." Sắp đặt tại khác biệt phương vị trên quỹ đạo 12 thanh súng tự động đồng thời khai hỏa, viên đạn như mưa rơi chút xuống, xen lẫn lưới hỏa lực bao trùm cả phòng, bao trùm vách tường bọt biển bên trên từng mảng lớn dày đặc vết đạn hiện hiện, thương tuyến như tử thần liêm đao quét ngang mà qua. Nữ hải con ngươi bởi vì cao độ chuyên chú mà thu nạp thành nhọn, thế giới tại tầm mắt của nàng bên trong như dị xét đồng hồ giống như chậm lại. Sau một tiếng, ngài thật lợi hại. Hệ lẽ nạ ôm một chồng văn kiện, đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy vừa mới tắm rửa xong thay đổi quần áo thể thao Tống Vũ Đường đang dùng khăn mặt lau chùi tóc của mình, nàng một lần vỗ tay, một lần phát ra tiếng than thở. Ta sẽ căn cứ những này số liệu, vì ngươi chế tạo riêng đặc huấn kế hoạch. Đặc huấn? Ta vẫn là hỏi trước một chút sư phụ đi. Nữ hài ba một tiếng nằm ngửa trên ghế, dùng khăn mặt che mình gương mặt, phát ra mệt mỏi tiếng thở dài. Ngài trong miệng sư phụ là Sầm Đông Sinh tiên sinh sao? Ngươi biết hắn?
Ừm.
Kế hoạch huấn luyện cơ sở giản cung chính là căn cứ Sầm tiên sinh ý kiến dự. Elena lộ ra nụ cười tự tin. Cùng Sầm tiên sinh có liên quan người cùng sự, ở nơi này đều có cao nhất ưu tiên cấp, nếu như ngươi chịu đến vô pháp bù đắp tổn thương, thân là người chủ trì ta thậm chí không gánh nổi tính mạng của mình. Cho nên, xin tin tưởng ta, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Tại một trận không dài không ngắn sau khi trầm mặc, tốt ta đồng ý. Trong đầu hiện ra sư phụ khuôn mặt, cùng với nữ nhân kia con mắt. Nàng giống như là không chịu thua giống như đưa tay vươn hướng công trùng, duy trì cái tư thế này một lát sau, đem che ở trên mặt khăn mặt ném sang một bên, đứng dậy. Mạnh lên con đường liền bày ở trước mặt nàng. Đối phương đem lời nói đến đây cái tình trạng, nàng lại có lý do gì cự tuyệt đâu. Chương 192, trang phục lộng lẫy mỹ nhân chương 192, trang phục lộng lẫy mỹ nhân ngày nọ buổi chiều, Sầm Đông Sinh tiếp vào đến từ đồ đệ tin tức, nói là cùng An Chi Chân gặp mặt. Không thể không thừa nhận, tại ban sơ nhìn thấy tin tức này lúc, trong lòng nam nhân dao động một cái chớp mắt. Mặc dù hắn cảm thấy sẽ không phát sinh cái gì, Chi Chân tỷ liền không nói, Vũ Đường cá tính cũng không phải loại kia sẽ chủ động cùng người khác lên xung đột loại hình, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi có chỗ thấp thỏm. Cũng may xử lý sau tin tức đến xem, hai người không có phát sinh mâu thuẫn, ngược lại trò chuyện vui vẻ đối lẫn nhau ấn tượng cũng không tệ lắm. Tống Vũ Đường, An tiểu thư khiến người an bài khảo thí cùng đặt vấn kế hoạch, ta dự định mấy ngày nay thử một chút, nhìn xem hiệu quả. Nếu như sư phụ có khác an bài, ta lập tức chạy tới. Không sao, ta trước mắt ngay tại thay Vân Mi xử lý Khương gia sự tình, giao cho chúng ta hai là tốt rồi. Dựa vào xe Việt giã cửa xe Sầm Đông Sinh một tay cho vào túi, biên tập tin nhắn đi sau đường, vừa để điện thoại di động xuống, liền nghe đến sau lưng chuyển đến giọng nữ. Lão sư, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Hắn quay đầu, đập vào mi mắt là trang phục lộng lẫy qua Khương Vân Mi, chính hướng bên này lượn lờ đỉnh đỉnh đi tới. Ngày mùa thu ban đêm, gió nhẹ phơ phất, lộ ra mấy phần ý lạnh. Tán rừng che giấu bên đường bên trên, đồng thau chụp đèn đường tản ra mông lung lại ấm áp màu vàng vầng sáng, phát họa ra tốt đẹp phong cảnh. Cắt may hoàn mỹ lễ phục dạ hội phát họa ra nữ hài thon thả mà đường cong duyên dáng dáng người. Lễ bay áp dụng màu lam đậm tơ lụa chất liệu, nửa người trên thiếp thân thiết kế lấy phức tạp theo thừa, hình chữ V cổ áo vừa đúng, đã thể hiện rồi nàng ưu nhã phần cổ đường nét cùng da thịt tuyết trắng, lại không đến mức lộ ra bại lộ. Nàng trang điểm tinh xảo mà không quá phận đậm rực rỡ, thanh nhã phấn lót làm nổi bật lên trắng non da thịt không tì vết, sơ sơ hất lên nhãn tuyến phát họa ra một đôi linh động hai con người, một đôi bôi lên qua môi đỏ tại mở nhạt ánh đèn bao phủ xuống lộ ra phá lệ tiên diễm, vì chỉnh thể trang điểm tăng thêm một vẻ sáng sắc. Màu trà tóc bị xào rượu cuộn thành búi tóc, chỉ chưa một sợi tóc quăn rủ xuống ở đầu vai, khí chất cao nhã. Tiêu Tiêm tố thủ bác lấy một cái túi sách, tư thái ưu nhã hoàn mỹ. Sầm Đông Sinh dùng thưởng thức cảnh đẹp ánh mắt đánh giá một lần Khương Vân Mi dung mạo. Trải qua tỉ mỉ ăn mặc về sau, nữ hài lại biến thành cái kia hắn ấn tượng đầu tiên bên trong tinh xảo nữ sinh. Không, phải nói là so bình thường tại trong đại học lúc bộ dáng còn muốn tươi đẹp chiếu người. Trên thực tế, tiểu dáng hoa mỹ lễ váy rất thích hợp Khương Vân Mi như vậy xuất thân nhà giàu, từ nhỏ tiếp thụ qua như là vũ đạo hoặc lễ nghi huấn luyện đại tiểu thư, tựa như Chi Chân tỷ như thế. Chỉ là hai người khí chất có chỗ khác biệt, nếu như nói tỷ đại nhân là nở rộ trí cực xinh đẹp hoa hồng, Vân Mi chính là thanh nhã hoa lan. Cảm giác như thế nào? Khương Vân Mi bị Sầm Đông Sinh sáng rực ánh mắt chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, nhưng nàng ở ngoài mặt lại chưa từng hiện lộ mảy may, rất tốt đã khống chế nét mặt của mình, khoe miệng hiện hiện nụ cười tự tin, thậm chí còn đưa tay cầm lên bản thân mép váy, tư thái nhẹ nhàng tại chỗ dạo qua một vòng, để cho nam nhân có thể thấy rõ toàn thân của mình. Lễ dưới váy lộ ra từ hông tế nơi tự nhiên rủ xuống, dần dần mở rộng ra, hình thành một đạo duyên dáng đường cong. Lụa mỏng cùng lụa mỏng tầng tầng sắp sắp, theo bước tiến của nàng có chút dập dờn, phản phất ôn nhu gợn sóng trên mặt biển phun trào, mép váy còn tô điểm lấy tinh tế đường biến hoa, như hoa hủy giống như phía dưới cùng kinh hồng thoáng qua, là một đôi xinh xắn mà tình xảo dày cao gót. Rất xinh đẹp. Sầm Đông Sinh tán thán nói. Cảm ơn. Nữ hải trên má ngọc ý cười lại dày đặc mấy phần, nàng thận trọng địa gật gật cái cằm. Đối Khương Vân Mi tới nói, tham gia yến hội không phải lần một lần hai, dù sao Khương gia là một tân khách qua lại tấp nập, thành viên khai chi tán diệp đại gia tộc, thẳng đến đợi nàng lớn hơn vài tuổi về sau, bắt đầu độc lập sinh hoạt về sau, sẽ thấy không có tham dự qua trong gia tộc cử hành những cái kia sẽ chiêu đãi khách bên ngoài người cỡ lớn yến hội. Lời tuy như thế, nàng còn không đến mức quên như thế nào ăn mặc chính mình. Khương Vân Mi còn nhớ rõ, tại nàng vẫn là học sinh cấp 3 thời điểm, mỗi lần trên tụ hội đăng tràng đều có thể hấp dẫn toàn trường người trong mắt. Nếu nói đối loại này bị người truy phủng tình trạng, trong lòng nàng không có mấy phần kiêu ngạo là không thể nào, nhưng so sánh với đắm chìm trong bản thân mỹ mạo làm cho người chú mục đắc ý, Khương Vân Mi càng muốn cẩn thận sống sót. Nàng cho tới nay đều rất lo lắng phần này không nhận bảo vệ mỹ lực sẽ dẫn tới ngấp nghé, cho nên chờ thêm đại học về sau, Khương Vân Mi mỗi lần tiếp vào mời đều sẽ từ chối nhã nhặn. Bất quá nha, hôm nay không giống. Có Sầm Đông Sinh ở bên người, Khương Vân Mi có thể đem hết toàn lực ăn mặc, cố gắng đem chính mình mỹ lực phát huy vô cùng tinh tế. Khương Vân Mi vừa rồi tại soi gương thời điểm, mặc dù nói như vậy lộ ra nàng rất tự luyến, kém chút nhìn mặt mình nhìn xem mê, mà từ Sầm Đông Sinh phản ứng đến xem, hiệu quả xác thực làm người vừa lòng xem ra, ta vất vả ăn mặc công phu không có uổng phí. Khương Vân Mi nhẹ nói, nàng thẳng tắp lưng, duy trì mê người tiểu dung, kia cao nhã tư thái, đã hoàn toàn nhìn không ra hôm qua không có hình tượng chút nào ghé vào trên gối đầu ăn khoai tây chiên chơi game trạch nữ bộ dáng, quả thực giống như là hoán đổi một bộ nhân cách.
Đúng vậy a.
Bất quá, bởi vì cái gọi là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, có ít người vô luận như thế nào ăn mặc đều rất xinh đẹp. Sầm Đông Sinh vừa cười vừa nói, trong giọng nói có mấy phần trêu chọc, tựa như ngươi hôm qua trong nhà bộ kia hoàn toàn buông lỏng biểu hiện, kỳ thật có khác một phen khác đáng yêu. Chán ghét. Nữ hải khí chất cao quý gương mặt một nháy mắt hiện hiện đỏ ửng, nàng hàm răng khẽ cắn, kém chút pha công. Hiện tại đừng nói là cái này.
Được.
Khoảng cách tiến hội bắt đầu thời gian đã còn thừa không có mấy, Sầm Đông Sinh không có tiếp tục đùa nàng, phát ra mời, chúng ta đi thôi.
Ừm.
Nam nhân thay nữ hải mở ra bên cạnh cửa xe, Thương Vân Mi cầm lên về máy, ngồi lên ghế lái phụ. Sầm Đông Sinh phát động động cơ, xe Việt Dã hướng phía mục đích đang chạy. Một lát sau về sau, hắn nghe tới bên người nữ hải nhẹ nói một câu, cảm ơn.
Cảm ơn cái gì?
Cha mẹ ta sự tình. Ta vừa mới gọi qua điện thoại, biết rõ ngươi đã thay ta xử lý tốt. Ta đã sớm nói, chúng ta là đồng bạn, giữa lẫn nhau không cần khách khí.
Ừm.
Hai nhân gian yên tĩnh kéo dài một đoạn thời gian, lúc này là Sầm Đông Sinh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Thương gia bên đó đây. Ta và bọn hắn đã nói, trước mắt ngài thân phận là ta trong trường học ngẫu nhiên phát hiện cũng nhận biết ớt đẳng chú cấm sư.
Sầm Đông Sinh gật gật đầu.
Như vậy cũng tốt. Người nhà họ Khương tham gia yến hội thời điểm, thường thường sẽ đem kết giao chú cấm sư dẫn tiến cho gia tộc, xem như một loại trải qua để sướng sau dần dần hình thành tập tụ. Cái này một lệ cũ, vừa bạn có thể để Sầm Đông Sinh thuận lý thành trương trở thành một vị được mời mời khách nhân, Khương gia chắc là sẽ không cự tuyệt một vị chú cấm sư gia nhập. Đến như thân phận cụ thể như thế nào thiết lập, hắn cùng với Khương Vân Mi thảo luận kết quả là, nếu là bính đẳng hoặc là đinh đẳng khách nhân, không dễ dàng chạm đến trong gia tộc bí mật, mà nếu như đến chính là giáp đẳng chú cấm sư, vậy liền giờ đến phiên người nhà họ Khương hoài nghi là thật là giả, hoặc là phủ định có mục đích khác. Người nhà họ Khương căn bản không dám tiếp xúc cái này cấp bậc cường giả, một cái giáp đẳng chú cấm sư đủ để tùy tiện đem bọn hắn hủy diệt số lượng 10 lần. Ất đẳng thì thuộc về vừa đúng quý khách, là bọn hắn nhất định phải hao phí tâm tư, dốc hết sức lực lôi kéo đối tượng. Chương 192, trang phục lộng lẫy mỹ nhân 2 chương 192, trang phục lộng lẫy mỹ nhân 2 ta nghe nói gia tộc trước mắt lôi kéo mấy vị Ất đẳng chú cấm sư, bọn hắn cũng sẽ ở lần yến hội này bên trên lộ diện.
Hả, vậy còn thật lợi hại nha.
Hắn đời trước chính là Ất đẳng, coi là chú cấm sư trong xã hội trung tiên giai tầng, đặt ở cái niên đại này càng là không thể nghi ngờ cao thủ. Trong mắt của ta, cùng mạnh hơn chính mình chú cấm sư liên hệ, không khác bảo hộ lộ ra. Khương Vân Mi khẽ khẽ thở dài. Về sau, hai người không tiếp tục giao lưu. Trong xe yên tĩnh, nàng một tay chống cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ bay lượn mà qua thành thị cảnh đêm. Một lần nào đó tại chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Sầm Đông Sinh ngẫu nhiên liếc qua trên ghế lái phụ Khương Vân Mi, vừa lúc rơi xuống trên đùi của nàng lúc, lập tức bị hấp dẫn, tách ra lễ váy biển váy thuận trọng lực rủ xuống, khe hở bên trong lộ ra một vệt đáng chú ý tuyết sắc. Ghế xe vị cơ hồ muốn thả không dưới đôi kia mang giày cao gót đôi chân dài, chỉ có thể đan xen cùng một chỗ, cái tư thế này để hắn liên tưởng tới cổ tích bên trong mỹ nhân ngư. Thanh niên cảm thấy mình tâm tư có chút bẩn thỉu, không thể không cưỡng ép nhường cho mình ánh mắt rời đi chỗ khác, cuối cùng nhưng lại trở xuống đến trên mặt cô bé. Trên đường phố nồng hào quang một đường lướt qua, sáng tối chập chờn quang ảnh như gợn sóng giống như tại trên má của nàng chạy xuôi dập dần, lộ ra mấy phần ưu buồn sát thái. Nàng đang trầm tư, nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì vậy?
Lão sư,
phát giác người nào đó ánh mắt, Thương Vân Mi hơi nghi hoặc một chút nghiêng mặt qua tới.
Không có gì.
Hắn đem ánh mắt một lần nữa quay lại trước mặt trên thủy tinh xe.
Ồ.
Nữ hài hơi điều chỉnh một lần tư thế ngồi, để biển váy che khuất đùi ra thịt, nói đến, ta còn tưởng rằng Vũ Đường lần này sẽ cùng chúng ta một đợt đến đâu.
Nàng ngay tại là vấn.
Sầm Đông Sinh hồi đáp, ta cho nàng giới thiệu một nhà phòng thí nghiệm, chỗ kia có chuyên môn đo đạc chú cấm sư đẳng cấp cùng xuất lực địa phương, người bên kia sẽ còn căn cứ kết quả, hỗ trợ chế định đặc huấn phương án.
Đặc huấn à?
Ngươi nghĩ đi không? Kỳ thật ta có tham dự bộ phận này giản khung thiết kế, ngươi có thể không cần lo lắng hiệu quả vấn đề.
Ai?
Lão sư vẫn là học giả à?
Thật lợi hại a.
Chỉ là cùng đám kia nhà khoa học chia sẻ một lần kinh nghiệm thôi.
Cái gọi là đặc huấn, kỳ thật chính là tương lai thứ 555 chỗ đối chú cấm sư quần thể trải qua quanh năm suốt tháng nghiên cứu sau tổng kết ra một bộ mặt hướng tân thủ tính tổng hợp kế hoạch huấn luyện hình thức ban đầu. Tống Vũ Đường đại khái là trên thế giới này nhóm đầu tiên hưởng thụ được bộ phận này lý luận thành quả chú cấm sư. Bộ này kế hoạch trong tương lai sẽ còn không ngừng sửa chữa, hoàn thành, đậm đặc thành có thể ở trong vòng 3 tháng để mới nhập môn bậc thềm người mới chú cấm sư cấp tốc trưởng thành chương trình học, mỗi cái mới gia nhập cục thống trị thành viên đều sẽ tham dự đặc huấn, giảm mạnh bọn hắn tại nhiệm vụ chấp hành bên trong tỷ lệ chết trận. Chính là bởi vì có phần này kinh nghiệm, Sầm Đông Sinh mới có thể vì các nhà nghiên cứu cung cấp tương đương một bộ phận mạnh như thác đổ ý kiến, dù sao hắn là tự mình cảm thụ qua tương lai hoàn thiện phiên bản.
Có chút hứng thú. Thương Vân Mi suy nghĩ một lát sau hồi đáp, bất quá, vẫn là chờ nhà ta chuyện bên này kết thúc về sau đi. Xe Việt Dã ở dưới bóng đêm một đường xuyên qua thành khu, kéo qua cái nào đó cong, mục đích nhảy vào hai người tầm mắt. Đây là một tòa ở vào phồn hoa đô thị biên giới, rời xa ồn ào náo động xa hoa dinh thự. Dinh thự ngoại vi là một vòng cao lớn tường vây, hàng rào bên trong là chỉnh tề tu cắt hàng rào cây xanh, lối vào đứng thẳng lấy cẩm thạch qua cửa, hai phiến khảm nạm lấy tinh tế phù điêu sắc nghệ đại môn, ở trong màn đêm lóe ra u ám quang mang.
Chúng ta đã đến.
Khương Vân Mi nói.
Nơi này chính là.
Đúng, là Khương gia đại trạch.
người nhà họ Khương ngày lễ ngày Tết tụ hội địa phương. Đem thư mời giao cho gác cổng về sau, cửa sắt chậm rãi rộng mở. Một đầu bằng phẳng mở mang trung ương con đường nối thẳng đại trạch cổng, bên cạnh thì là vườn hoa, suối phun, cùng đá cội xếp thành con đường. Sầm Đông Sinh đem xe ngừng tốt. Trước đó, chỗ này trên đất trống đã thả mấy chục chiếc xe sang xe thể thao. Hắn nắm Khương Vân Mi tay tránh nàng ngã xuống, tại người giữ cửa dưới sự chỉ dẫn, đi hướng đại trạch. Pha lê chiếu lên soi sáng ra phòng ốc bên trong đèn đuốc sáng trưng, ở trong màn đêm sáng tỏ như cháy hừng hực đống lửa. Đại môn mở ra, hai người bước vào trong đó, nghe thấy bối cảnh vui chậm rãi chảy xuôi, trong đại sảnh áo hương tóc mai ảnh, các người hầu xuyên qua ở giữa. Thủy tinh đèn treo từ phía trên trần nhà trung ương rủ xuống, tựa như sáng chói tinh hà, đem toàn bộ đại sảnh chiếu lên sáng trưng. Tản mát ra ánh sáng dịu dịu mà ấm áp, bốn phía treo trên vách tường tranh sơn dầu cùng cung hình, trên mặt đất trải lấy nặng nghề ba tư thảm trải sàn, phức tạp đồ án cùng diễm lệ sắt thái đan vào một chỗ. Trong đại sảnh, một tấm thật dài trên bàn ăn bày đầy các món ăn ngon món ngon, viên vàng gốm sứ bàn cùng bằng bạc bộ đồ ăn sắp hàng chỉnh tề, bàn ăn hai đầu còn tô điểm lấy đến, ngọn nến hỏa diễm tại trong đó có chút nhảy lên. Quả thực là trong phim ảnh sẽ xuất hiện thượng lưu xã hội chẳng cảnh, còn rất giống bộ dáng. Sầm Đông Sinh thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần ý cười. Đúng vậy a, mặc dù Khương gia nội tình kỳ thật không có dày như vậy, nhưng vô trương vẫn là tận lực làm đủ. Khương Vân Mi nói, nàng trả lời giọng điệu phảng phất là đang thảo luận một đám không liên quan đến bản thân đám người. Có thể hiểu được. Khương gia tự xưng là người trung gian ý đồ từ đáp cầu dắt mối bên trên kiếm lời, tự nhiên phải làm cho chịu đến chiêu đại những khách nhân cảm thấy mình đến chính là cái cao cấp địa phương. Hai người xuất hiện, hấp dẫn tương đương một bộ phận khách nhân ánh mắt. Bầu bạn tại Sầm Đông Sinh bên người trang phục lộng lẫy qua mỹ nhân từ không cần nhiều lời, vừa mới đăng chẳng hay thu lấy được đại lượng kinh diễm ánh mắt, mà Sầm Đông Sinh hôm nay đổi lại chi chân tỷ trước kia chuẩn bị cho hắn cắt xén thỏa đáng cao cấp âu phục, phối hợp hắn kia cao lớn tráng kiện dáng người, trên khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có không ít khách nhân bắt đầu chú ý bọn hắn, kinh ngạc cùng bên người đồng bạn thấp giọng thảo luận, muốn biết cái này đối thanh niên nam nữ lai lịch. Khương Vân Mi tỉnh không để ý những người này ánh mắt, nàng ánh mắt bốn phía băn khoăn, rất mau tìm đến rồi nên đi địa phương. Tại yến hội một bên, còn có một phiến cung cấp tân khách nghỉ ngơi cỡ nhỏ vườn hoa, thông qua cửa thủy tinh có thể trực tiếp thông hướng. Trong hoa viên trồng đầy nhiều loại hoa cỏ, ban đêm gió nhẹ vì những khách nhân mang đến trận trận hương hoa, ánh đèn tại lục diệp cùng đóa hoa ở giữa như ẩn như hiện. Mấy tổ thư thích ghế sofa cùng chỗ ngồi bị bố trí tại trong hoa viên, là chuyên môn vì bộ phận tân khách cung cấp yên tĩnh nói chuyện phiếm không gian riêng tư, có vài bóng người đã ngồi ở chỗ đó rồi. Nữ hài nhẹ nhàng vỗ vỗ đồng bạn cánh tay, ra hiệu nam nhân đi theo bản thân đi. Mà đúng lúc này, một người mặc hưu nhàn tây trang nam tử trên mặt dáng tươi cười đi tới nên đón. Chương 193, Dạ Yến chương 193, Dạ Yến nam nhân trên dưới 30 tuổi tuổi tác, tướng mạo được sừng tụng anh tuấn, khoác trên người hưu nhàn âu phục, nơ bung ra lộ ra dưới đáy màu sắc quần áo trong, cùng xung quanh nghiêm cẩn trang phục chính thức ăn mặc nam tính những khách nhân hình thành so sánh rõ ràng, có mấy phần bất cần đời khí chất. Đây không phải biểu muội nha, ngươi cuối cùng chịu tới tham gia gia tộc yến hội rồi. Lần trước nhìn thấy ngươi lúc, ngươi còn tại lên cấp 3A. Nghe nói ngươi thi đậu đại học Thiên Hải, đại gia muốn giúp ngươi chúc mừng cũng không tìm tới người, thế nhưng là chờ đến trông mòn con mắt rồi. Nam nhân thái độ nhiệt tình chào hỏi, đi tới đồng thời giang hai cánh tay, dường như muốn cùng nàng ôm ấp. Khương Vân Mi liếc mắt nhìn hắn, nhưng chỉ là bắt được nam nhân bên người cánh tay, không thèm để ý đây là ai. Sầm Đông Sinh thấp giọng hỏi, Khương Tử Hào, biểu ca của ta, niên kỷ tại đời chúng ta là lớn nhất. A, ta nhớ được ngươi nói đến qua. Đúng, chính là cái kia đại biểu ca. Trước khi tới, Khương Vân Mi hướng hắn giới thiệu qua trước mắt Khương gia tình trạng, đại biểu ca Khương Tử Hào cùng tam thúc Khương Chí Phong là trước mắt toàn cả gia tộc đại biểu. Khương Chí Phong là gia chủ cùng Khương thị tập đoàn chủ tịch, mà Khương Tử Hào là tập đoàn dưới cờ một cái kết phường công ty tổng giám đốc, trong gia tộc chủ yếu phụ trách đối ngoại giao thông, cái gọi là bên ngoài chủ yếu chính là chỉ hấp dẫn đến chú cấm sư nhóm. Bây giờ tụ lại tại Khương gia dinh thự tam giáo cửu lưu hạng người, tối thiểu có một nửa đều là Khương Tử Hào kéo tới, đối với muốn ngồi vững vàng người trung gian vị trí Khương gia mà nói, người này có địa vị vô cùng quan trọng. Làm sao vậy, chẳng lẽ đã không biết ta rồi? Nhận biết, nhưng ta và ngươi giống như không có quen như vậy ta. Khương Vân Mi thái độ lãnh đạm xa cách, người đối diện bên trong trưởng bối nàng khả năng còn muốn giảng mấy phần lễ phép, nhưng cùng Khương Tử Hào là cùng đời, trong lời nói đương nhiên sẽ không có nửa điểm khách khí. Tuy nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng ở nữ hài trong ấn tượng, đối phương trước mặt người khác bộ này nhiệt tình hiếu khách dáng vẻ, chỉ là nguy trang, ngày bình thường tại người nhà họ Khương, đặc biệt là bọn hắn đời này người trẻ tuổi trước mặt, Khương Tử Hào thái độ được xương tụng mắt cao hơn đầu. Hắn chân chính quan tâm, chỉ có chú cấm sư nhóm lực lượng. Nam nhân khác khả năng sẽ còn bởi vì dung mạo loại hình nguyên nhân bắt chuyện nàng, còn đối với Khương Tử Hào tới nói, bản thân không phải chú cấm sư, lại không nguyện ý thay gia tộc lôi kéo chú cấm sư Khương Vân Mi, là một căn bản không đáng để ý người trong suốt. Về phần hắn đêm nay bộ này biểu hiện, tốt ta chỉ là có chút quá kích động. Khương Tử Hào cũng không thèm để ý, hắn đem hai tay buông xuống, ánh mắt lập tức chuyển hướng bên người nàng Sầm Đông Sinh. Ngươi tốt, là Sầm Tiên Sinh, đúng không? Hắn lại hướng phía Sầm Đông Sinh vươn tay, thái độ biểu hiện được rõ ràng càng thêm nóng bỏng ân cần, có thể thấy được người này chân chính quan tâm người cũng không phải thân thích của mình. Khương Vân Mi mang một vị ất đẳng chú cấm sư trở về, tin tức này ở trong tộc truyền ra đến về sau, sự tình mới trở nên không giống nhau. Là ta. Ban đêm tốt, Khương Tử Hào tiên sinh. Sầm Đông Sinh ngữ khí bình thản trả lời tương tự không có vươn tay. Xem ra biểu muội đã giúp ta giới thiệu qua rồi. Khương Tử Hào cười ha ha một tiếng, không chút nào lúng túng đưa tay thu hồi. Ta liền không nhiều lời. Ta là tới chiêu đãi các ngươi đi nơi khác, đương nhiên, nếu là hai vị muốn tiếp tục lưu tại nơi này.
Thương Tử Hào ánh mắt từ yến phòng khách áo quần bảnh bao các tân khách trên mặt lướt qua, lộ ra một cô khinh miệt. Có hay không nhìn thấy người quen, hoặc là muốn quen biết người? Người nơi này có rất nhiều phú thương quyền quý, có rất nhiều chú cấm sư, nhưng bọn hắn đều quá nhỏ bé, không xứng với hai vị. Thương Tử Hào lại lần nữa đem ánh mắt quay lại trên thân hai người. Cùng cung cấp bậc người giao lưu, đối với ngài tới nói sẽ tốt hơn a. Không dối gạt hai vị, chúng ta có đại sự thương lượng, cấp bách cần cao thủ tương trợ. Người này ngược lại là trực tiếp. Sầm Đông Sinh cùng Khương Vân Mi nhìn thoáng qua nhau. Cái này bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái không biết từ chỗ nào đến đất đẳng chú cấm sư, hắn vốn đang cảm thấy sẽ hay không gây nên người nhà họ Khương hoài nghi, nhưng Khương Vân Mi càng hiểu rõ đám người này tác phong, bọn hắn căn bản không có cân nhắc qua sàng chọn, đem Khương gia đại trạch biến thành ngư long hỗn tạp tụ nghĩa đường, chỉ cần ngươi mạnh liền có đạo lý, loại này thô bạo cách làm đã đưa đến một bộ phân gia tộc thành viên rời xa. Gặp gỡ giống Sầm Đông Sinh như vậy lần đầu gặp mặt lạ lẫm chú cấm sư, phụ trách tiếp đãi Khương Tử Hào đừng nói đối với hắn lai lịch truy vấn ngọn nguồn, thậm chí không có cân nhắc qua khảo nghiệm qua thân phận tính chân thực. Rộng rãi đến loại trình độ này, ngược lại làm cho lòng người sinh nghi lo, có thể không truy cứu những khách nhân bước chân, nhưng là không phải đối phương ngoài miệng nói ớt đẳng chú cấm sư dù sao cũng phải xác nhận một chút ta. Ta tùy ý. Sầm Đông Sinh một bộ vẻ mặt không sao cả, Khương Vân Mi thì tại bên cạnh yên lặng gật đầu. Quá tốt rồi, kia mời đi theo ta. Khương Tử Hào đi ở phía trước. Sầm Đông Sinh nhìn xem nam nhân bóng lưng, thấp giọng hỏi lấy bên người nữ hải. Ngươi có thể nghe được sao? Rất rõ ràng. Khương Vân Mi nhẹ nhàng gật đầu. Sớm tại bước vào yến phòng khách thời điểm, hai của nàng lực liền đã từ tụ tập tại đại trạch trên trăm cái thanh âm bên trong bắt được làm người để ý đối thoại. Nhưng đều là chút lời khách sáo, không ai nâng lên cái gọi là đại sự. Xem ra tính toán của bọn hắn là phải đợi người đến đông đủ lại nói. Tại Khương Tử Hào dẫn dắt đi, hai người tiến về chỗ kia tiếp giáp yến phòng khách vườn hoa. Khi bọn hắn đi vào thời điểm, cho chuyện vui vẻ đám người lâm vào yên tĩnh, dùng thăm dò ánh mắt đánh giá cái này đối thanh niên nam nữ. Tăng thêm Sầm tiên sinh ngài ở bên trong, hết thảy có 5 vị chú cấm sư khách nhân. Khương Tử Hào ở bên cạnh vừa cười vừa nói, 5 vị ớt đẳng chú cấm sư, lại thêm 4 vị tại chỗ người tiến cử, hết thảy 9 người. Tam thúc không ở, hắn chính trong bệnh viện chiếu cố lão gia tử. Vị này chính là Tam thúc mời tới chú cấm sư. Sầm Đông Sinh ánh mắt thuận cái hướng kia nhìn lại, là một tóc hoa râm, hình dạng bình thường lão nhân, một mình trong góc uống rượu. Bên tay hắn đặt vào một thanh dùng tiền đồng đổ bê tông thành đoạn kiếm. Đừng gọi ta cái gì chú cấm sư đạo sĩ chính là đạo sĩ, không biết lúc nào lại thêm ra mấy cái này nghe không hiểu xưng hô tới. Nghe tới Khương Tử Hào lời nói về sau, lão nhân hừ lạnh một tiếng, đem rượu tôn phanh hướng trên bàn vừa để xuống, nhìn ra được tính khí nóng nảy. Vương Tiên Sinh là một vị hoàn tục đạo sĩ, trước kia tại Thiên Môn Sơn Lăng Vân viện tu hành, bây giờ đã nhập thế tu hành 30 năm. Khương Tử Hào cũng không thèm để ý lão nhân thái độ, tiếp tục nói đi xuống. Sau đó, vị này chính là Vân Mi tỷ, ngươi đến rồi. Lúc này, một vị nhìn xem cùng Sầm Đông Sinh số tuổi gần người trẻ tuổi trên mặt vui sướng đứng lên, cắm vào bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau. Khương Kỳ, trước mấy ngày tại bệnh viện thời điểm chúng ta tán gẫu qua, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Ta nói là ta còn không tới tìm đối tượng thời điểm. Nhưng lần này không giống, ta mời một người bạn tới. Khương Kỳ hướng hai người giới thiệu thân phận bằng hữu. Một cái ngồi ở trái hậu phương tóc ăn thanh niên hướng phía bọn hắn phất phất tay, cười đến thật không tốt ý tứ, thái độ nhìn xem có mấy phần hướng nội. Chương 193, Dạ Yến 2 chương 193, Dạ Yến 2 hắn gọi Thi Chí Thượng, cùng ta niệm cùng cái đại học. Chúng ta là đang bơi lội đội nhận biết. Khương Kỳ ngoài miệng không có giữ cửa, gặp được người quen thật cao hứng, một mạch đem hai người sự tình tất cả đều cũng cho người khác nghe. Ngươi đoán ta và hắn thế nào nhận thức? Ta trước kia đã cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này nhìn xem vậy không tính cường tráng, bơi lội tốc độ lại mau đến kinh người, một lần nào đó ta nhìn thấy hắn bí mật huấn luyện, tốc độ kia trực tiếp đem thế giới đệ nhất đều vung đi ra rồi. Kết quả ta hơi tìm tòi liền để lộ nội tình đâu, nguyên lai tiểu tử này một mực là dùng bản thân có thể kiệt tác tệ đâu. Đừng, chớ nói. Thi Chí Thượng sắc mặt đỏ lên, còn bụng trộm nhìn thoáng qua Khương Vân Mi, hắn cảm thấy mình tại mỹ nữ trước mặt ném đi mặt mũi. Ha ha, cái này có quan hệ gì? Khương Kỳ cười ha hả, xem ra hắn cùng Thi Chí Thượng quan hệ quả thật không tệ. Nói đi thì nói lại, ta cảm thấy Vân Mi tỷ sẽ đến tham gia trận này tụ hội, càng khiến người ta giật mình chút. Hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm Sầm Đông Sinh, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Vị này chính là ta và hắn cũng là tại đại học nhận biết. Hắn xem như niên đệ của ta đi. Hả, học đệ a? Khương Kỳ kéo dài ngữ điệu. Vân Mi tỷ ngoài miệng là một thuyết pháp, nhưng hắn đã chú ý tới khoảng cách của hai người kề đến rất gần, không khỏi trong lòng cười thầm. Khác phái ở giữa đối cái gọi là xã giao khoảng cách là rất mẹ cảm, coi như mặt ngoài nhìn như không có thân mật cử chỉ, nhưng Vân Mi tỷ có thể cho phép nam nhân góp gần như vậy, liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Hắn thái độ lẫm liệt hướng cao lớn thanh niên vươn tay. Lần đầu gặp mặt, mà lần này, Sầm Đông Sinh không có cự tuyệt. Chờ một lúc nếu là trở mặt, muốn bảo đảm tiểu tử này một tay sao? Ta xem hai người các ngươi quan hệ không tệ. Ngồi xuống thời điểm, hai người dùng di động tán gẫu. Sầm Đông Sinh hướng Khương Vân Mi nháy mắt mấy cái. Hai nhà chúng ta giao tình tốt. Nói đến, lão sư đã bắt đầu suy xét chuyện đánh nhau sao? Khương Vân Mi mới đầu còn rất kinh ngạc, nghĩ lại cảm thấy thoải mái. Bởi vì khoảng thời gian này đối phương biểu hiện được quá mức tài trí ôn hòa, nàng cơ hồ muốn quên hai người lần đầu lúc gặp mặt, nam nhân cho nàng lưu lại là một từ đầu đến đuôi chiến đấu cùng ấn tượng. Ngươi cảm thấy có khả năng tránh chiến đấu sao? Hoặc là nói, có đáng giá hay không chúng ta đi nghĩ biện pháp tránh? Nữ Hải trầm mặc một lát sau, phát tới hồi phục. Hắn nếu là cùng Khương gia mưu tính đại sự không quan hệ, còn mời ngài thủ hạ lưu tình. Sầm tiên sinh, Vương lão tiên sinh, Thi tiên sinh, các vị vậy liền coi là nhận biết qua, sau đó phải giới thiệu là vị này, bạn gái của ta. Đại biểu ca Khương Tử Hào nắm ở một vị nữ tính chú cấm sư, tại trên chủ tọa tòa hạ. Đây là một vị da rẻ ố vàng nữ tử, bị bạn trai nắm ở bả vai về sau, lộ ra mang theo ngượng ngùng tiêu dung. Ta là Chắc Tĩnh. Nàng nói, làng lặng am hiểu là nguyền rủa chi thuật, khác liên quan đến tư mật, ta liền không nhiều lời. Có một vị xa mạnh hơn chính mình chú cấm sư làm bạn gái, Khương Tử Hào xem ra tựa hồ rất đắc ý. Sầm Đông Sinh nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng dùng lời nhỏ nhẹ châm chọc. Không phải liền là ăn bám sao, đắc ý cái gì? Khương Kỳ hai tay ôm đầu, đang cùng bằng hữu của mình nói chuyện phiếm, nhìn hắn một bộ khinh thường biểu lộ, cùng nhà mình đại biểu ca dường như sớm có mâu thuẫn. Khương Vân Mi lúc này còn tại lặng lẽ quan sát đến bên cạnh nam nhân, phát hiện Sầm Đông Sinh mặt không biểu tình. Sầm lão sư, nàng để điện thoại di động xuống, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Ta đáp ứng rồi. Vậy là tốt rồi. Nữ hài nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong hoa viên cái ghế đều đã bị những khách nhân ngồi đầy. Ta, Khương Tử Hào, Khương Kỳ, còn có không đến Khương Chí Phong. Còn đưa lại vị cuối cùng người tiến cử, cùng hắn mang tới chú cấm sư. Ừm. Sầm Đông Sinh ánh mắt rơi vào cuối cùng trên thân hai người, ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế một thân phú quý tướng trung niên nam nhân, cùng đứng ở bên cạnh hắn thanh niên. Còn không có giới thiệu xong khách nhân a. Hắn lên giọng. Bọn hắn không phải Khương gia mời tới khách nhân. Khương Tử Hào làm cái mời thủ thế, liền mời hai vị tự giới thiệu mình một chút. Ta là Trương Nguyên Lỗ. Nam nhân cười ha hả hồi đáp. Trương Nguyên Lỗ. Giống như ở đâu nghe nói qua. Ngươi đại khái tại báo chí hoặc là trên tin tức gặp qua cái tên này, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh đại địa cổ phần khống chế tập đoàn chủ tịch. Trương tiên sinh cùng chúng ta Khương gia trước kia từng có ước định, lần này lựa chọn đứng tại chúng ta cái này bên cạnh. Đương nhiên, còn có bên cạnh hắn vị này. Từ vừa rồi bắt đầu, liền từ đầu đến cuối trầm mặc đứng lặng tại Trương Nguyên Lỗ bên người tóc ngắn nam tử không nhúc nhích, khuôn mặt lãnh túc, cho đến lúc này mới mở miệng, ta đến từ siêu cấp ủy. Nói xong câu đó về sau, hắn liền im lặng, xem ra là cái tích chữ như vào người. Ồ, Sầm Đông Sinh nheo mắt lại. Khương Tử Hào tựa hồ là hiểu nhầm rồi, liền vội vàng giới thiệu. Sầm tiên sinh, ngài khả năng chưa nghe nói qua cái tên này. Siêu công ủy tên đầy đủ là siêu tự nhiên công tác ủy ban, mặt ngoài là chính phủ cùng dân gian hợp tác bảy đoàn tổ chức, kỳ thật chính là phía chính thức. Cũng là nói, vị này chính là phía chính thức người rồi. Sầm Đông Sinh nhiều hứng thú đánh giá cái này người. Tự xưng siêu công ủy thành viên mặt người cho lạnh lùng, không thấy người khác tìm kiếm ánh mắt, cái kia Trương Nguyên Lâu ngược lại là lộ ra nụ cười thân thiện, hướng Sầm Đông Sinh gật đầu. Được rồi, người xem như đến đông đủ đi. Hàn Huyên một hồi về sau, có người phục vụ cầm ăn uống cùng rượu đỏ tới, lui ra ngoài trước đem thông hướng yến phòng khách cửa đóng lại, tránh khách nhân khác quấy rầy. Trên chủ tọa Khương Tử Hào phủ tay, hấp dẫn mọi người chú ý, hắn đầu tiên là giơ ly rượu lên nói, đến, để chúng ta vì lẫn nhau gặp mặt cạn một chén. Chờ đang ngồi những khách nhân đem chén rượu sau khi để xuống, Khương Tử Hào cuối cùng tuyên bố lần này dạ yến chủ đề. Sở dĩ đặc biệt mời Trương tiên sinh cùng đồng bạn của hắn đến, kỳ thật chính là vì một sự kiện. Hắn thu liễm lại trên mặt bất cần đời cười. Các vị không biết có nghe nói hay không qua, Phạt Sơn phá miếu kế hoạch. Nghe thế cái từ, có người một mặt mê hoặc, có người mặt không biểu tình, Khương Tử Hào đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt, đó lấy, trên mặt của hắn toát ra nộ khí, thanh âm trầm thấp nói, gần nhất hai ngày này, việc này tại thành phố Thiên Hải chú cấm sư trong xã hội nguyên náo xôn xao, các ngươi tại Thiên Hạ luận đàn loại hình địa phương, khả năng đã gặp tương quan nghe đồn rồi. Mà ta có thể nói cho các vị, việc này thiên chân vạn sát. Siêu công ủy dự định từ vốn là bắt đầu, đem dân gian chú cấm sư đoàn thể tất cả đều một mẹ hốt gọn, đem toàn thể dân gian chú cấm sư tập thể biên sách tại án, để cho đoàn người thay các cao tầng làm việc. Đây chính là phía chính thức tổ chức đánh chủ ý, bọn hắn dự định tước đoạt chúng ta bây giờ địa vị cùng tự do. Thì ra là thế. Sầm Đông Sinh nghiêm mặt, tránh bản thân lộ ra biểu tình cổ quái. Đám người này, nghĩ tạo chi chân tỷ phản A chương 194, dạ yến 3 chương 194, dạ yến 3 các ngươi không có nghe lầm, đây chính là đám người kia đánh chủ ý trước kia là người bình thường xã hội, nắm giữ tổ chức quyền lực người còn có thể làm mưa làm gió, bây giờ chúng ta chú cấm sư mới là nắm giữ lực lượng người, bọn hắn e ngại chúng ta, lại muốn lợi dụng chúng ta, cho nên mới nghĩ ra như thế cái chủ ý đồ đánh chúng ta một trở tay không kịp. Khương Tử Hào biểu lộ lòng đầy căm phẫn, đang ngồi những khách nhân nhất thời lâm vào yên tĩnh. Bao quát Khương Vân Mi, nữ hải nhíu lên tiêm lông mày, tựa hồ là tại suy xét đoạn văn này tính chân thực. Đến như theo nàng đến nam nhân, gia hỏa này tại nói chuyện giật gân. Sầm Đông Sinh ôm hai tay, trong lòng rất vững tin điểm này. Siêu công ủy căn bản không có ý tứ này, bọn hắn sẽ không thi hành loại này hoàn toàn không thiết thực kế hoạch. Tổ chức lực lượng tại hạng nhất chú cấm trước mặt yếu ớt không chịu nổi, giống chi chân tỷ cho rằng như vậy phía chính thức thân phận có thể có lợi mà gia nhập người tạm thời bất luận, vạn nhất gặp phải là tương lai hàng linh vương trương là đạo đâu. Nhân gia chính là nguyện ý bản thân lập bang tăng thêm, ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì người khác không gia nhập, liền muốn cùng bực này cường giả trở mặt sao? Siêu công ủy có thể làm, chỉ có thể tận lực lôi kéo cùng hợp tác bực này trời sinh quái vật. Nếu là đổi thành người khác, khả năng sẽ còn bị trào phúng ngươi hiểu cấp trên đang suy nghĩ gì, nhưng Sầm Đông Sinh là thật hiểu, bởi vì hắn ngay tại kế hoạch thi hành người người bên người. Đương nhiên, không thể nói Khương Tử Hào cung cấp tin tức tất cả đều là hư cấu. Phạt Sơn phá miếu thật là phía chính thức phương diện đại động tác, muốn đi quá khứ chưa bao giờ có cử chỉ. Ví dụ như đối dân gian chú cấm sư quần thể biên sách tại án, ví dụ như một ít tại thành thị âm u xó xỉnh bên trong che giấu bẩn thỉu tà thuật sư đoàn thể, đều muốn mượn cơ hội này một lần hành động tiêu diệt. Vì chu bị hành động lần này, toàn bộ tổ chức cao tốc vận chuyển, như vậy động tác không có khả năng không làm cho người khác chú ý, khó tránh khỏi có tin tức để lộ. Loại này nửa giả nửa thực sự thuật, mới là nhất có kích động lực. Có thể nói đi thì nói lại. Sầm Đông Sinh ánh mắt rơi vào một cái từ đầu đến cuối biểu lộ lãnh khốc bóng người trên thân. Đang ngồi những người khác không ở trong bộ môn, không hiểu rõ trong đó đến tụ cùng, vị này tự xưng siêu công vị thuộc hạ người, chẳng lẽ còn sẽ không rõ sao? Hắn ước lượng đối phương liếc mắt, yên lặng liên lạc một người. Người nói là thật. Trầm mặc qua đi, Vương đạo nhân cầm trong tay chén rượu buông xuống, một đôi vẫn đục con mắt hồ nghi được nheo lại. Trương tiên sinh bên người vị này, chính là người làm chứng. Khương Tử Hào giải thích nói, hắn có thể tính là bỏ gian tà theo chính nghĩa đi. Lạnh lùng thanh niên không có trả lời, chỉ là yên lặng gật đầu, xem như đồng ý hắn lời nói. Chuyện này đã truyền bá ra sao? Ta tại thiên hạ trên diễn đàn từng thấy, ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn. Khương Kỳ liếc mắt thông hướng yến phòng khách cánh cửa kia. Ngoài cửa những người kia đều biết, ngươi và tất cả mọi người đã nói, còn có tương đương một bộ phận chú cấm sư đứng ở hắn nhóm bên kia, vì để tránh cho đồng bào của chúng ta tiến một bước phân hóa, chúng ta không muốn lúc này liền nhảy ra, làm chủ động gây sự kia phương. Khương Tử Hào hồi đáp, nhưng siêu công ủy hành động đã là tên đã trên dây, các vị đang ngồi là có năng lực tham dự cùng cải biến thế của người, cho nên ta mới đặc biệt mời các vị, hy vọng có thể đạt thành chung nhận thức. Ta cùng với Trác Tĩnh, còn có Trương Tiên Sinh cùng đồng bạn của hắn, đều là người biết chuyện còn dư lại chư vị. Chờ một chút, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Thi Chí Thượng hơi có vẻ mê mang. Ngươi là nói phía chính thức muốn hợp nhất chúng ta, ta cảm thấy cái này không nhất định là chuyện xấu a. Lần này trả lời hắn người không phải Khương Tử Hào, mà là Vương đạo nhân, hắn một bên vuốt vuốt chén rượu trong tay, lộ ra châm chọc tiểu dung. Tiểu tử, ngươi nên nghe qua người không vì mình, trời chu đất diệt nói a. Lực lượng đương nhiên muốn nắm giữ ở trong tay chính mình, không phải làm sao đến làm sảng làm bậy tự do. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm sảng làm bậy. Không có. Vừa mới nhỏ cờ không liền nói, ngươi ở đây trong trận đấu dùng có thể kiệt tác tệ, không phải không? Cái này, đây không tính là đi. Chỉ là một trận đấu mà thôi. Ừ, vậy ngươi cảm thấy cái này đối ngươi cái khác vất vả huấn luyện vận động viên công bằng sao? Thi Chí Thượng nghẹn lại rồi. Ngươi sở dĩ không cảm thấy đây là làm sằng làm bậy là bởi vì quyền quyết định trong tay ngươi, nếu như bị người quản, nhưng là không còn phần này dư dật rồi. Vương lão nói rất hay. Khương Tử Hào ở bên cạnh cười ha hả cổ động. Nhưng lại nói ở phía trước, ta là không tán thành các ngươi náo lên. Vương đạo nhân lời nói xoay chuyển. Quản tiên quản địa mặt hàng ta xem không vừa mắt, nhưng này loại ước hiếp người bình thường chú cấm sư, ta đồng dạng thấy ngứa mắt. Chúng ta đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Kia là ta thuật sư hành động. Ta và Khương lão tam là người quen cũ, trước kia Khương gia cũng không có như vậy loạn. Ngoài cửa đám người kia, có mấy cái ta vừa nhìn liền biết là hôn dưới mặt đất xã hội, lúc này trên thân còn đeo truy nã à. Xem ra, vị này trước kia cùng Khương gia bảo trì tốt đẹp quan hệ chú cấm sư, đối bây giờ trong gia tộc tình trạng rất bất mãn. Vương lão, Khương Tử Hào thở dài. Khoảng thời gian này đúng là ta bề bộn nhiều việc chiêu mộ nhân thủ, có chỗ sơ sẩy, nhưng ta cam đoan, Khương gia sẽ không luân lạc tới cùng bọn ác nhân cùng ở ruộng. Nếu là siêu công ủy mục đích chỉ là đối phó những cái kia tà thuật sư, chúng ta căn bản sẽ không gấp gáp. Nhưng bây giờ cục diện là phía chính thức muốn khống chế chúng ta, mà chúng ta thì muốn phản kháng, tự nhiên được tận khả năng lôi kéo các phương lực lượng. Vương lão ngài nhàn bân giá hạ quen rồi, khẳng định không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Còn có Thi tiên sinh. Khương Tử Hào ánh mắt chuyển hướng Thi Chí Thượng. Hắn nhìn ra người này còn là một nhiệt huyết thanh niên, còn ở tại đối với mình lực lượng cảm giác đến mê mang giai đoạn, thay đổi một bộ dạy bảo giọng điệu. Ta hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng không phải chúng ta không có xã hội trách nhiệm tâm, nhất định phải cùng phía chính thức đối nghịch. Vấn đề là ngươi như thế nào bảo đảm chúng ta gia nhập phía chính thức về sau, làm công tác thật có thể trợ giúp cho đại chúng, mà không phải thành rồi đặc quyền giai tầng tay chân. Bây giờ, phần này quyền lựa chọn còn nắm giữ trong tay chúng ta, cũng không thể tùy ý chắp tay nhường cho người, ngài nói đúng sao? Hắn giang hai tay ra, giọng thành khẩn. Ta ý nghĩ rất đơn thuần, chỉ là muốn xác nhận các vị thái độ, nếu quả thật không nguyện ý cùng siêu công ủy đối nghịch người, hiện tại liền có thể chọn rời đi, còn nếu là tất cả mọi người không nguyện ý trơ mắt nhìn xem các đồng bào quyền lợi bị hạn chế, chúng ta liền có thể có bước kế tiếp dự định. Gặp khách đám người bên trong còn có người mặt lộ vẻ mê mang, một lát không giống như là có thể làm ra quyết định bộ dáng, Khương Tử Hào thức thời mà tỏ vẻ trước đem chủ đề tạm thời gác lại. Có người lựa chọn tại trong hoa viên nghỉ ngơi uống rượu, có người thì đứng dậy trở lại chủ của kiến hội. Sầm Đông Sinh từ trên bàn ăn cầm một khay bơ hấp tôm hùm, đi hướng ngồi ở yến hội sảnh xó xỉnh bên trong nữ hải. Vân Mi, ngươi nghe xong vừa rồi những lời kia về sau, có ý nghĩ gì? Nam nhân một bên ăn như gió cuốn, vừa nói. Ta duy nhất ý nghĩ là. Khương Vân Mi nhấp ngụm rượu trong chén đỏ tươi rượu dịch, nhìn xem Sầm Đông Sinh gặm tôm hùm dáng vẻ. Hơi xúc động nam nhân loại thời điểm này còn có thể bung ra khẩu vị, cho tới nay, từ trên người người đàn ông này toát ra, là loại lệnh nữ hài sinh lòng hâm mộ ung dung không đổi. Có lẽ từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, nàng ánh mắt liền bị hấp dẫn.